Quy 1 chương 79, truyền thuyết Hắc Long. Quy 1 chương 79, truyền thuyết Hắc Long quyển 1, Ti mệnh chương 79, truyền thuyết Hắc Long. Man tộc từ thời đại cổ xưa lưu truyền một truyền thuyết, không rõ truyền thuyết này bắt nguồn từ đâu và từ thời điểm nào. Truyền thuyết nói rằng vào thời đại hỗn mang, thế giới vẫn chìm trong bóng tối của sự hỗn loạn, trong cõi hư vô xuất hiện một quả trứng khổng lồ. Quả trứng được nuôi dưỡng bởi nhị khí buổi sơ khai, sau hàng vạn năm, quả trứng nở ra một sinh vật, đó chính là sinh vật đầu tiên trên thế giới này. Tên của nó là Huyền Hoàng. Nhưng rất ít người biết được tên thật của sinh vật này, mà thường truyền thay nhau gọi sinh vật ấy là Hắc Long. Hắc Long không rất ít khi xuất hiện, nó dùng phần lớn thời gian của mình để ngủ tại một nơi thần bí nào đó trong tinh không vô tận, ngủ một giấc thật dài, giống như một giấc ngủ vĩnh hằng. Theo như truyền thuyết nói thì không một ai mong muốn Hắc Long tỉnh giấc cả. Bởi khoảng khắc Hắc Long tỉnh giấc chính là lúc mà thế giới bị hủy diệt. Đó là một truyền thuyết về Hắc Long, cũng là một truyền thuyết về sự hủy diệt. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang Liên Vân Quyết bỗng lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc thạch nhỏ, sau đó trích một giọt máu nhỏ vào khối ngọc, chỉ thấy khối ngọc bất ngờ tỏa ra một ánh hào quang, bởi vì ánh đen trong phòng khá mạnh nên nếu không tinh ý thì không nhận ra được. Nhìn thần sắc Liên Vân Quyết cực kỳ tàn độc, thì thầm to nhỏ với khối ngọc thạch. Một phút sau, tấm ngọc thạch tự động vỡ nát, hóa thành cho bụi tiêu tán vào không trung. Đống trên tầng trên, một tiếng gào thét bất ngờ vang lên, tiếng gào thét lộ ra vẻ phẫn nộ không cam tâm. Liên Vân Quyết đối với việc bị tiếng la hét ầm ĩ kia phá vỡ đi tâm tình không hề nổi giận, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú nữa là đáng khắc. Hắn xoay người bước đến chỗ cầu thang để đi lên tầng trên. Chỗ bên dưới cầu thang có hai gã đại hán đứng canh giữ, khi thấy Liên Vân Quyết thì tay nắm lại đưa lên ngực, đầu thì cúi xuống một cách cung kính. Liên Vân Quyết đối với hành động này không có chút cảm xúc nào, vẫn tiếp tục đi lên trên, nơi đang phát ra tiếng hét phẫn nộ. Khốn kiếp, lão tử không cam tâm. Lão tử sao có thể thua tên ti tiện đó được? Giọng gào khàn khàn như mang đầy vẻ âm lệ, cay độc khiến cho hai kẻ đứng bên ngoài gác cửa cảm thấy sợ hãi, giống như đang bị uy hiếp đến tính mạng, mặt mày xanh lét, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Liên Vân Quyết bước lên thấy vẻ kinh sợ của hai tên này thì mỉm cười, vỗ vai trấn an, đừng lo, các ngươi không chết được đâu. Hai gã đó nuốt vào một ngụm nước bọt, chỉ biết cúi đầu hành lễ, không đáp lại câu nào. Liên Vân Quyết bước qua, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Đống nhiên phía trước có tiếng xé gió cùng với một vật màu đen đang bay đến, Liên Vân Quyết nhẹ nhàng dùng tay chụp lấy, vật màu đen này thì ra là một cái cốc sắt được trang trí trong phòng. Xung quanh là một mớ hỗn độn, bàn ghế, đồ trang trí bị đập phá, rơi bãi lung tung. Đứng chính giữa căn phòng là một gã thanh niên gầy ốm, sắc mặt xanh xao như một kẻ đang bị bệnh. Dung mạo của hắn vốn đã rất quái dị, lại thêm phía bên má có một vết sẹo còn rất mới càng khiến cho hắn ta trở nên yêu dị hơn. Hắn ta chính là Vương Bảo Thiền, bại tướng dưới tay Ti mệnh. Vương Bảo Thiền được y sư do Liên Vân Quyết dẫn theo, trong vòng nửa ngày thương thế ổn định hoàn toàn. Tu vi tuy có chút bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần bế quan vài ba tháng là sẽ phục hồi lại hoàn toàn. Tuy nhiên, Vương Bảo Thiền vì thất bại trước một Ti mệnh vô danh đến từ một tiểu bộ lạc đã bị hủy diệt, mà hắn chính là một trong những người mạnh nhất thế hệ này trong Mông Đan bộ lạc, lòng kiêu ngạo làm cho hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu như không thể giải quyết, nó sẽ trở thành một loại ma chướng lẩn quẩn trong đầu, khiến cho hắn sau này dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào tiến bộ. Vương Bảo Thiền cần phải được loại bỏ ma chướng. Đầu óc Vương Bảo Thiền đang rơi vào hỗn loạn nên không nhận ra người mới đi vào chính là Liên Vân Quyết, vì vậy nên mới có chuyện hắn đá chiếc ly sắt tới. Liên huynh xin lỗi, ta không cố ý không sao, ta hiểu mà. Liên Vân Quyết cười cười, chậm rãi bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế may mắn còn nguyên vẹn. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Vương Bảo Thiền, không hiểu sao ánh mắt này lại làm cho Vương Bảo Thiền trở nên căng thẳng. Giọng nói Liên Vân Quyết cực kỳ ôn hòa, chậm rãi nói, lần này khiến Vương huynh chịu thiệt thòi, lỗi là do ta quá khinh thường Ti mệnh. Cũng không phải do Liên huynh tính sai, mà căn bản là thực sự không thể nào ngờ được hắn lại có khả năng đánh bại ta. Bởi vì bị ánh mắt sâu thẳm kia làm cho căng thẳng, thế nên trong giây lát tâm tính của Vương Bảo Thiền dần dần ổn định lại. Ban đầu ý định chỉ là thử dò xét thực lực của hắn, đúng thật là không ngờ. Nhưng không sao, ta đã có kế hoạch để giúp Vương huynh trả thù. Khóe miệng Liên Vân Quyết nở nụ cười thần bí, nói tiếp, Vương huynh có muốn tham gia vào kế hoạch này chứ? Vương Bảo Thiền siết chặt hai tay, trên gương mặt lộ ra vẻ thù hằn đáng sợ, gằn giọng từ chữ một, căn bản không buồn suy nghĩ nửa giây, ta đồng ý nghe theo mọi sắp xếp của Liên huynh. Chỉ cần giết được Ti mệnh, giải được ma chướng, dù nguy hiểm cỡ nào ta cũng không từ chối. Vương huynh yên tâm, ta sẽ không để huynh gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Liên huynh, kế hoạch của huynh thế nào, có thể cho ta biết được chứ? Hiện tại vẫn chưa thể bắt đầu kế hoạch, tuy nhiên nếu huynh muốn biết thì ta sẽ nói ra toàn bộ. Trong đêm tối, Liên Vân Quyết bắt đầu nói ra toàn bộ kế hoạch mà hắn vừa mới nghĩ ra, chẳng biết hắn có hoàn toàn muốn giúp đỡ Vương Bảo Thiền giết Ti mệnh để trừ đi ma chướng hay còn một ám chiêu nào khác, có lẽ chỉ có trong lòng hắn biết. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang cũng trong buổi đêm xấu trời ấy, tại nơi cư ngụ hiện tại của U Đô bộ lạc, ánh lửa trại được đốt lên sáng rực cả trung tâm của bộ lạc. Tiếng cười vui vang lên rộn rã, tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ. Có một vài đứa tinh quái len lén trộm đi một vài thứ trái cây rồi tìm một chỗ để ngấu nghiến ngon miệng. Trường Bối nhìn thấy, nhưng bởi hôm nay là ngày hội nên cũng chẳng ai trách cứ gì chúng. Kha Thiên Lạc ngồi ở vị trí tộc trưởng, bên cạnh hắn là Tang Đại Phu, hai người vừa uống rượu vừa thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, có lẽ như đang bàn kế hoạch tương lai để phát triển bộ lạc. Còn Tang Tương thì cùng với những thiếu nữ khác trong bộ lạc nhảy múa xung quanh ngọn lửa hồng. Đã 5 năm rồi chưa trải nghiệm lại niềm vui này, nhìn nụ cười tươi như trăm hoa khoe sắc, Ti mệnh ngồi ngoài quan sát mà nội tâm mê mẩn không thôi. Cổ Thái thì ngồi cùng với Ti mệnh. Hắn không phải là người của U Đô bộ lạc, nhưng lại là bằng hữu của Ti mệnh và Kha Thiên Lạc nên liền mời hắn vào chung vui. Cũng nhờ vậy Ti mệnh mới biết thì ra bộ lạc của Cổ Thái cũng đã bị hủy diệt, hắn cùng với mấy người Nạp Đa buộc phải rời khỏi quê hương để tìm một đường sinh cơ. Mà cổ thái đối với lễ hội hòa hợp rất nhanh, có lẽ trước đây bộ lạc của hắn cũng tổ chức những buổi lễ tương tự thế này. Vừa ngắm nhìn thưởng thức, vừa bồi hồi nhớ lại ngày tháng xa xăm. Đột nhiên, ở bên cạnh, Ti Mệnh hỏi một câu, "Cổ thái, mong ước của mình là gì?" Cổ thái hơi ngẩn ra đôi chút với câu hỏi bất ngờ của Ti Mệnh, nhưng giống như bị gãi trúng trống nữa, cổ thái nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt, cười nói, "Ước mơ của ta, đó chính là trở thành người mạnh nhất trên thần hoang này, khiến ai ai cũng biết đến danh tiếng của ta. Người mạnh nhất, vừa là người nắm trong tay giấy nợ của cả thiên hạ." Ha ha ha. Ti Mệnh Minh không được cười ta đấy nhé. Ti Mệnh vẫn giữ nụ cười nhạt trên mặt, nhưng trong đầu thì chợt nhớ về giấc mơ ngày đó của mình. Trong giấc mơ, cổ thái trong trạng thái hắc hóa ngắm đứng trên cựu thiên ngắm nhìn thần hoang đã hóa thành một đống cho tàn chết chóc, chỉ còn lại mỗi một mình Ti Mệnh ôm thi thể tang tương gào thét bi thương. "Ê, hôm nay mình gặp chút vấn đề sức khỏe nên chỉ có thể đăng được một chương. Các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn." Quy 1 chương 80, cổ thái trúc cơ quy 1 chương 80, cổ thái trúc cơ quyển 1, Ti Mệnh chương 80, cổ thái trúc cơ nếu đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường thì hắn sẽ không lo nghĩ nhiều, nhưng viễn cảnh đó lại quá chân thực. Ti Mệnh hô hấp một hơi sâu, sau đó đứng dậy, vừa nói, "Ta có chuyện muốn nói riêng với mình, đi theo ta." Nói xong, Ti Mệnh xoay người lại, trong lúc không ai hay lặng lẽ rời khỏi buổi lễ. Cổ thái trông biểu hiện kỳ lạ thì cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nổi lên mấy ý nghĩ, nhưng không ngồi yên một chỗ mà cũng lặng lẽ đi theo. Khá xa bộ lạc, từ nơi này có thể trông thấy ngọn đồi chôn tất các dũng sĩ Udo bộ lạc. Ti Mệnh lặng im đứng trầm ngâm nhìn trời, từ đằng sau chuyển đến tiếng bước chân chậm chậm, chính là cổ thái. Hắn gãi gãi đầu, miệng treo nụ cười nghi hoặc, sao tự dưng huynh kỳ lạ thế? Có chuyện gì không ổn à? Ti Mệnh chuyển người lại, gió bắc buổi đêm xe lạnh thổi vụ qua, cổ thái nhìn thấy được sâu trong đôi mắt đen kia ẩn sâu một nỗi lo lắng khó nói thành lời. "Cổ thái, ta muốn nhờ huynh một điều." "Nhờ ta?" "Ta không dám chắc là mình có thể làm được đâu. Chuyện này huynh có thể suy nghĩ, ta sẽ không ép." Cổ thái lấy tay xoa xoa cằm, mắt nhìn lệch về một hướng, trầm tư suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới thở dài một tiếng. "Huynh nói ta nghe thử xem, nếu nằm trong khả năng thì ta sẽ đáp ứng. Việc này kỳ thực nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Cổ thái, huynh nói với ta rằng khát vọng của huynh là trở thành đệ nhất cường giả thần hoang. Nếu thực sự có ngày nay, ta hy vọng huynh có thể giúp ta bảo vệ tăng tương." Ti Mệnh gương mặt trịnh trọng, không chút giấu giếm nói. Cổ thái khẽ giật mình, sau đó thì bỗng cười phá lên, bước tới gần vô vai Ti Mệnh, ngữ điệu ấm áp, "Ha ha, nàng đã có huynh bảo vệ, ta làm sao có cơ hội bảo vệ nàng được chứ?" Trái ngược với giọng cười đùa là một gương mặt trầm tư đang nhìn mình, bất giác làm cho cổ họng cổ thái nghẹn lại. Gãi gãi đầu rồi thở dài một tiếng, "Thôi được, nếu như thật sự có ngày đó, ta sẽ làm hết sức mình. Đa tạ, ta sẽ không để huynh làm việc không công đâu." Thấy cổ thái đáp ứng, Ti Mệnh nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn không biết được tương lai mai sau ra sao, có thực sự rằng cổ thái sẽ hủy diệt cả khung trời này hay không, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết bây giờ tạo được nhân quả với đối phương, khiến cho đối phương đáp ứng là được rồi. "Ấy, không cần đâu. Huynh trước đây âm thầm bảo vệ mấy người Nạp Đa, cho họ một cuộc sống yên ổn, lại còn để lại quyển sách nghiên cứu trận đạo tâm huyết của huynh nữa, đối với ta nhiêu đó là đủ rồi." Cổ thái vội xua tay. Hắn tuy tự thừa nhận mình là một kẻ tham lam, nhưng tham lam với những người mà hắn không quen biết mà thôi. Ti Mệnh lắc đầu, cười nhạt, "Chuyện nào ra chuyện đó. Mấy người Nạp Đa năm đó chăm sóc ta, những chuyện đó đều nên làm cả." Cổ thái cũng cười cười, tiếp xúc dần dần rồi cũng biết, tính cách cứng đầu này giống y hệt với Kha Thiên Lạc. "Tùy ý huynh vậy. Huynh ngồi xuống đi." Cổ thái ngồi xếp bằng xuống, hai tay đan lại đặt trên đùi, hô hấp trầm đều, điều chỉnh tinh thần ở trạng thái tốt nhất theo lời của Ti Mệnh. Ti Mệnh thì ngồi xếp bằng ở sau lưng, hai tay đặt áp vào lưng cổ thái. Hắn nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển nguyên khí trong cơ thể chậm rãi tiến hành xâm nhập vào cơ thể cổ thái. Nguyên khí này là do hắn tu luyện vào tích lũy trong khắp kinh mạch, hắn không biết dùng cách này có hiệu quả với người man tộc hay không, nếu hiệu quả thì tốt, còn không thì hắn sẽ tìm một biện pháp khác để báo đáp nhân quả. Không hiểu sao tự nhiên gần đây trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm không ổn, thậm chí uy hiếp đến tính mạng, hắn cũng chẳng biết có phải do bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cảnh giác chưa bao giờ là thừa thải. Bởi vậy hắn mới nhân lúc này cậy nhờ cổ thái, nếu bản thân mình có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn đó cổ thái và Kha Thiên Lạc có thể giúp đỡ tăng tương. Nguyên khí chậm rãi di chuyển vào cơ thể, cổ thái cảm giác được có một luồng năng lượng ấm áp kỳ lạ đang chạy khắp cơ thể. Nó không khiến cho hắn cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn rất thoải mái. Cảm giác cứ như được mấy cô gái nhẹ nhàng đấm bóp vậy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, năng lượng này khiến cho cơ thể hắn càng lúc càng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu trước đây khi tu luyện, cổ thái luôn cảm thấy cơ thể mình như bị một thứ gì đó cản trở, tốc độ tu luyện rất chậm chạp. Còn bây giờ, khi được cố năng lượng ấm áp kia thanh lọc thì cảm giác nặng nhọc này không còn nữa. Cổ thái dám chắc, nếu bây giờ mà chuyên tâm tu hành, tốc độ tu luyện có lẽ sẽ tăng gấp 3 lần. Đến nửa tiếng đồng hồ sau, Ti Mệnh mới thu tay lại, thở ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt hắn lúc này nhợt nhạt, mồ hôi túa ra ướt cả y phục. Mở mắt nhìn cổ thái, khắp cơ thể của hắn ta bị bao bọc bởi một lớp tạp chất màu đen tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, vừa ngửi thấy là muốn nói. Tạp chất này giống y hệt như lúc Ti Mệnh tiến hành trúc cơ, tuy nhiên khi ấy tạp chất của hắn không nhiều bằng cổ thái, mùi hôi thối tự nhiên cũng ít hơn nhiều. Cổ thái không hề biết mọi việc xung quanh, không biết mình đang cực kỳ hôi thối không ai dám đến gần, đầu óc hắn đang trong một cảm giác kỳ lạ, đặt tâm trí trong cảm giác kỳ lạ đó mà minh ngộ. Xem ra phương pháp này hỗ trợ rất tốt với người ma tộc. Phòng theo suy nghĩ của mình, sau khi tỉnh lại, cổ thái nhất định sẽ bước vào trung kỳ tẩy quốc cảnh. Người đánh giá hắn hơi thấp đấy. Ti Mệnh một bên thủ nạp, vừa nhìn cổ thái đang chìm trong trạng thái minh ngộ mà phỏng đoán. đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng nói lãnh đạm. Hắn giật mình quay lại thì thấy có một bóng người đang đứng cách mình không xa, chính là Kha Thiên Lạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Kha Thiên Lạc cũng dùng ánh mắt dò xét với cổ thái, nói ra nhận định của mình. Thì ra là ngươi, làm ta giật cả mình. Vốn so về linh thức, thi mệnh tự tin không một người nào có thể vượt qua được mình, ngay cả Kha Thiên Lạc cũng vậy. Tuy vừa rồi hắn trợ giúp cổ thái trúc cơ, hắn vẫn không quên tản ra linh thức để phòng ngừa chuyện bạn nhất xảy ra, ấy vậy mà Kha Thiên Lạc xuất hiện lúc nào mà lại chẳng hay. Xem như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, chỉ biết cười trừ một tiếng. Không thấy hai người các ngươi nên ta tò mò đi kiếm, cũng vừa mới thấy hai người ở đây thôi. Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa ném qua một lọ nhỏ, dùng đi, có lẽ sẽ hữu ích với ngươi. Ti mệnh gật đầu, nhưng không trực tiếp dùng mà cất vào người. Kha Thiên Lạc nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì, lại nhìn cổ thái, nói tiếp, ti mệnh, ngươi làm cách nào mà giúp tăng tư chất của cổ thái vậy? Ta nhớ ngày xưa A Công nói rằng tư chất là thứ không thể thay đổi được mà. Không phải là không thể, mà những phương pháp đó cực kỳ nguy hiểm, không ai dám nguyện thử cả. Ti mệnh miệng cười cười, rồi phân tích tiếp, theo kiến thức ý đạo thì người man tộc khi ra đời thân thể ở trạng thái không linh, tức là không có một chút tạp chất nào. Nhưng qua thời gian tiếp xúc với thức ăn, nước uống, thậm chí là cả hít thở không khí thì cơ thể dần dần tích tụ tạp chất. Tạp chất này có ở mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Tạp chất? Không lẽ nó là thứ cản trở người man tộc tu luyện? Phải. Tuy nhiên tạp chất mỗi người mỗi khác, dẫn đến tư chất cũng sẽ khác nhau. Có một số người trời sinh tư chất cực cao, cả khả năng hạn chế việc tích tụ tạp chất, nhờ vậy mà tốc độ của bọn họ nhanh hơn người khác. Ngươi chính là một ví dụ. Kha Thiên Lạc quanh tay nghe, vừa nghiền ngẫm tiêu hóa những phân tích kia. Thiên điệu tạo hóa rất kỳ diệu đã sản sinh ra một số kỳ chân dị bảo có tác dụng bài trừ tạp chất, làm cho tư chất của man tộc được cải biến. Tuy nhiên, cách sử dụng thế nào cho hợp lý thì có rất ít người biết, chính bởi không biết sử dụng nên tác dụng của nó bị giảm bớt, việc cải biến tư chất dù có diễn ra nhưng lại quá nhỏ bé không đáng kể. Quy 1 chương 81, Man văn tiến hóa quy 1 chương 81, Man văn tiến hóa quyển 1, Ti mệnh chương 81, Man văn tiến hóa làm sao ngươi biết được chuyện này? Ta vốn là một y sư, đoán được chuyện này không có gì khó khăn cả. Ta nghĩ việc khai thác hoàn toàn tác dụng của kỳ chân dị thảo này, những bộ lạc nhỏ không có tư cách để biết. Người nắm giữ nó chắc chắn chính là các đại đế quốc khổng lồ. Chỉ có như vậy thì các đại đế quốc mới có khả năng cung ứng tài nguyên tu luyện, đảm bảo tốc độ trưởng thành của các thiên tài được. Ngươi còn chưa nói cách của ngươi là gì? Phương pháp của ta chính là dùng thiên địa nguyên khí để bài trừ đi tạp chất lẫn trong cơ thể người man tộc. Kỳ chân dị thảo kia có được khả năng cải biến tư chất người man tộc cũng chính là nhờ vào thiên địa linh khí. Khác biệt giữa ta với các đại đế quốc là bọn họ dùng gián tiếp, còn ta chính là trực tiếp. Có điều, phương pháp này quả thực hao tổn rất nhiều tinh thần và thể chất. Ti mệnh cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bởi vì hắn muốn trực tiếp sự biến đổi trên người của cổ thái, muốn tận mắt xem tư chất của hắn rốt cuộc tiến bộ đến đâu. Còn một điều nữa, hắn cảm giác trong cơ thể của cổ thái tồn tại một cái gì đó, nó tồn tại giống trạng thái của linh hồn. Người tự nghĩ ra sao? Có thể nói là như vậy. Phương pháp này, có lẽ chỉ có một mình ta làm được. Bởi vì cách ta tu hành khác biệt với người man tộc chính thống. Điều này ngươi hiểu rõ mà, phải không? Ti mệnh gần như nói ra toàn bộ sự thật, thứ duy nhất hắn không nói ra chính là bí mật của đạo thần điện mà thôi. Kha Thiên Lạc cũng có cảm giác ti mệnh còn điều gì đó không nói ra, tuy nhiên mỗi người đều có một bí mật của riêng họ, ngay cả hắn cũng như vậy, làm sao đi nói được người khác. Đợi sau khi ta phục hồi, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Ti mệnh gương mặt hiền hòa, mỉm cười. Nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này hắn để sau hãy tính. Kha Thiên Lạc từ chối cho ý kiến, rồi cả hai im lặng quan sát diễn biến xảy ra trên người cổ thái. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong bộ lạc tiếng cười đùa đã bơi bớt, những đứa trẻ được đưa về nhà để nghỉ ngơi, người lớn thì tranh thủ dọn dẹp bớt đi phần nào. Về khuya, bộ lạc dần trở nên im lặng, chìm sâu vào trong bóng đêm tịch mịch. Gió bắc mang theo hàn khí lạnh lẽo lan tỏa vào không gian. Trong bóng tối, có những bóng người đang di chuyển lặng lẽ, có người tuần tra, trấn thủ thành cắt. Tại nơi đây, cổ thái yên tĩnh ngồi tu luyện dưới sự quan sát của Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc. Ba canh giờ sau, đột nhiên từ trên người cổ thái xuất hiện một dị biến, một cô dao động khí huyết mạnh mẽ quyết tán ra. Kha Thiên Lạc lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Ti Mệnh, dùng lực lượng khí huyết tạo thành một tầng cương cháo bảo hộ, không để cho áp lực cuồng phong ảnh hưởng đến hắn. Chỉ thấy khí huyết dao động trên người cổ thái mỗi lúc càng mạnh, một tiếng kêu vang từ trong cơ thể cổ thái ngâm ra, hắn đã đột phá tẩy cốt cảnh trung kỳ. Nhưng chưa dừng lại tại đó, dao động khí huyết ngày một càng mạnh. Ở đằng sau lưng cổ thái từ từ xuất hiện một cái bóng ảo ảnh. Nó hình dạng một con hoàng xà dài chừng 4 thước quấn xung quanh thân thể cổ thái. Con hoàng xà này chính là hình dạng man văn biến ra. Hoàng xà cũng giống như cổ thái, im lặng và tu luyện. Chỉ thấy cơ thể hoàng xà càng lúc càng dao động kịch liệt, thể hình của nó cứ sau hai khắc là lại lớn hơn một vòng. Trên đầu của nó xuất hiện một cái sừng nhỏ mọc ra ở giữa trán, khiến cho bộ dạng của hoàng xà không còn hung dữ như trước, trái lại xuất hiện một cô phong thái uy dũng bất phàm. Đây là man văn tiến hóa. Kha Thiên Lạc chậm rãi nói. Man văn tiến hóa là một chuyện cực kỳ hiếm khi xảy ra, trừ khi có được một vận khí cực kỳ kinh người. Tiến hóa man văn, so với trạng thái biến đổi man văn sự nguy hiểm gặp phải tuy nói rằng thấp hơn, thế nhưng lại cực kỳ khó diễn ra. Mỗi người man tộc khi sinh ra, trong cốt tủy được thừa hưởng một loại huyết mạch hoang thú. Sở dĩ man tộc có được huyết mạch này là man thần năm xưa khi khai thiên tích địa đã lấy huyết mạch của hoang thú dung nhập vào trong cơ thể man tộc. Huyết mạch hoang thú khiến cho man tộc trở nên cường đại, trong thời gian man thần còn tồn tại, man tộc gần như chính là bá chủ thần hoang. Kể từ sau khi man thần đột nhiên mất tích, huyết mạch này càng lúc càng loãng, đến thời đại bây giờ đã không còn được như xưa nữa. Thường thì sau khi dẫn huyết nhập vào cốt tủy để hình thành man văn của bản thân, man văn này sẽ chỉ ở hình dạng như vậy, ngoại trừ việc lớn lên, trưởng thành theo chủ nhân thì không còn biến đổi nào khác cả. Cũng bởi vì vậy mà việc man văn tiến hóa mới hiếm khi được nhìn thấy. Nếu có thì cũng chỉ diễn ra ở các đại đế quốc, nơi hội tụ của các anh tài khắp thiên hạ. Man văn tiến hóa, thực lực của dị sĩ này hơn xa các dị sĩ đồng giai, khả năng vượt cấp khiêu chiến là một việc vô cùng bình thường. Đương nhiên khả năng vượt cấp khiêu chiến cao đến đâu còn phải dựa vào man văn tiến hóa theo trình độ nào. Ti Mệnh nhìn hoàng xà đang lột xác kia, chợt hỏi: "Thiên Lạc, ngươi nói xem, rốt cuộc hoàng xà sẽ tiến hóa thành hình dạng gì?" Kha Thiên Lạc trầm ngâm một hồi, trong đầu chợt lóe thanh quang: "Ta đọc trong các điển tịch, xà mang huyết mạch chân long, rất có thể man văn hoàng xà sẽ tiến hóa theo hướng hoàng long. Long chính là vương thú chi vương, nếu có thể tiến hóa thành hoàng long, thực lực của hắn chắc chắn rất mạnh. Mạnh hơn thì chắc chắn rồi. Nhưng nếu muốn đạt đến trình độ hoàng long thì còn kém cả vài dặm. Hình dạng của hoàng xà, ta đoán cao lắm cũng chỉ mới đạt đến trình độ mọc giác mà thôi. Bộ ngươi tưởng muốn huyết mạch phản tổ dễ lắm hả? Ha ha, ta không nghiên cứu sâu mảng này, làm sao biết được?" Ti Mệnh cười trừ, rồi tiếp tục quan sát. Chỉ thấy khí tức dao động ngày một yếu đi, cuối cùng chấm dứt hẳn. Hoàng xà ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động tứ phương, thậm chí lan ra đến cả phong tuyết bộ lạc. Ai nấy đều chấn kinh. Thực lực thật mạnh mẽ. Người này là ai? Việc xuất hiện một cường giả như vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng mỗi người mỗi khác, nhưng có chung một suy nghĩ, gặp phải người này tốt nhất không nên đắc tội. Tại phong tuyết bộ lạc có một vài cường giả khai khiếu cảnh, vậy mà cũng không dám đắc tội với nhân vật tạo ra tiếng giống nọ, đủ để biết thực lực cổ thái hiện tại mạnh đến mức nào. Một số người không nhịn được muốn xem thử rốt cuộc người này là ai, liền rời khỏi nơi ở của mình từ tiến hành dò xét. Tuy nhiên, trước khi tiến hành trúc cơ cho cổ thái, Ti Mệnh đã bố trí cấm chế ngăn cản sự dò xét của người khác. Người ở phong tuyết bộ lạc căn bản không thể phát hiện ra được, cường giả nọ lại chính là cổ thái. Quy 1 chương 82, đầu gỗ quy 1 chương 82, đầu gỗ quyển 1, Ti Mệnh chương 82, đầu gỗ cổ thái thu lại man văn hoàng xà, cảm nhận trong cơ thể đang có muốn luồng sức mạnh khổng lồ đang chạy trong huyết mạch. Thực sự mà nói thì nếu muốn, hắn thừa sức đột phá lên khai khiếu cảnh, tuy nhiên một lúc đột phá quá nhanh chưa chắc đã là điều tốt. Đối với người khác thì cổ thái không biết ra sao, có thể người ta sẽ lựa chọn tiếp tục đột phá, nhưng hắn muốn bản thân có bước tiến dài sau này chứ không phải chỉ là một nhất phương cường giả. Cổ thái lựa chọn ổn định và chắc chắn, vậy nên hắn kìm nén lại cảm xúc, chậm rãi ổn định căn cơ hậu kỳ tẩy quốc cảnh. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra được là bản thân đang cực kỳ có mùi. Mặt mày thì bị một lớp mặt đen đen bóng bao phủ, trong đêm tối nở nụ cười với hàm răng sáng bóng, người nào yếu bóng vía có lẽ sẽ hồn bay phách lạc mất. Ti Mệnh, biết nói sao giờ, cho lão tử ta ôm huynh phát nào. Thiên địa ơi, lão tử chưa bao giờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Ti Mệnh, để cổ thái ta thể hiện lòng biết ơn cái nào. Cổ thái đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, há mồm cười lớn, ánh mắt nhìn Ti Mệnh đầy triều mệnh, một thân thể với mùi hương nồng nàn chạy lại bạch, hai tay giang rộng muốn ôm lấy siết chặt Ti Mệnh vào lòng. Không hiểu sao Ti Mệnh tự nhiên giật bắn mình, lông mao dựng đứng hết lên, một luồng khí lạnh chạy dọc hết sống lưng. Nhưng ngay lúc cổ thái nhảy chồm tới đi ôm trọn lấy Ti Mệnh thì có một vật gì đó như khúc cây va thẳng vào đầu khiến hắn muốn nhảy cả đom đóm mắt. Nhìn lại thì ra kẻ vừa mới ra tay chính là Kha Thiên Lạc. Chỉ thấy hắn phủi phủi hai tay, nhìn cổ thái lạnh lùng nói, trước khi thể hiện tình cảm thì vui lòng đi tắm trước. Ngươi mà ôm Ti Mệnh bây giờ là hắn chết ngộp luôn đấy. Nhờ Kha Thiên Lạc nói, cổ thái mới sừng ra, hai lỗ mũi căng phồng hít hít, chỉ vừa mới làm một hơi hô hấp mà hắn đã tự động khụy xuống ói mửa, bao nhiêu đồ ăn thức uống dùng tại buổi lễ toàn bộ ói hết ra bên ngoài. Nhìn cảnh này đến người lãnh đạm như cổ thái cũng biến sắc, không kìm nén tức giật quát, thằng này, gớm chết đi được, biến cho khuất mắt lao tử. Ấy ấy, Kha lão đại, ta không biến. Trong sự van xin mài nỉ tuyệt vọng của cổ thái, Kha Thiên Lạc không chút thương tiếc hay nương tay gì cả, một cú sút thẳng vào mông cổ thái, mạnh mẽ đưa tiễn cổ thái bay thẳng lên trên trời. Không trung truyền lại tiếng rên la phẫn nộ, nhưng ngày một nhỏ dần. Bầu trời đêm sáng lên một cái, như thể có một ngôi sao băng vừa mới bay qua. Mấy đứa nhỏ tưởng sao băng thì nở rộ nụ cười, chắp tay khấn nguyện ước mơ của chúng. Thật cục xúc. Ha ha. Ti Mệnh nhìn ngôi sao băng cổ thái bay thẳng lên trời mà lắc đầu cười khổ. Kha Thiên Lạc hừ lạnh, nhún vai nói, chưa đem hắn đi chôn sống là ta nhân từ lắm rồi. Thường kẻ nào? Đang nói chuyện, Kha Thiên Lạc cảm nhận được một luồng khí huyết dao động gần đây. Ti Mệnh do hơi mệt mỏi, lại được Kha Thiên Lạc hộ pháp bảo vệ nên cũng không kịp tản linh thức ra đề phòng. Nghe Kha Thiên Lạc lạnh giọng quát lên thì mới lập tức thả linh thức của mình ra. Là ta. Một giọng nói nam tử vang lại, bên trong giọng nói không giấu đi sự mệt mỏi, có lẽ là do di chuyển với tốc độ cao đến đây. Từ trong bóng tối đi ra, đó là một nam tử vóc dáng to lớn, chiếc áo bằng vải thô không thể nào che đi được sự vạm vỡ từ thân thể người này. Nhìn những khối cơ bắp như tượng tạc, khuôn ngực xẻ đôi trông rất quyến rũ, phối hợp với làn da ngăm nâu, đích thực là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Gương mặt hắn ta rất tuấn tú, nhưng không phải kiểu tuấn tú ma mị như Liên Vân Quyết, mà đó là một vẻ đẹp đầy gai góc, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy trái tim đều chợt rung động. Gã thanh niên này với Kha Thiên Lạc không hề xa lạ, cả Ti Mệnh cũng nhìn qua vài lần, chính là phong tuyết đệ nhất thiên tài một thời Hầu Quân Lâu. Đi cùng với Hầu Quân Lâu là một thiếu nữ thanh ý dung mạo thanh tú, nàng chính là Anh Nu. Phong tuyết thành bởi sự xuất hiện trong thoáng chốc của cường giả thần bí nọ, không tìm nổi xúc động mà liền tản ra thử tìm kiếm người này. Hầu Quân Lâu và Anh Nu tự nhiên cũng là một trong những người được phái đi tìm kiếm. Tuy nhiên, không hiểu sao cả hai đều có chung một suy nghĩ, đều theo hướng U Đô bộ lạc mà đi. Trên đường ngẫu nhiên gặp nhau rồi cùng đến đây. Bởi trước khi Hầu Quân Lâu và Anh Nu đến thì cổ thái đã bị Kha Thiên Lạc lạnh lùng suốt bay đi, khi hai người bọn họ đến nơi thì không phát hiện ra vị cường giả nọ. chỉ thấy tại nơi này chỉ có Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh. Có việc gì không? Kha Thiên Lạc thần sắc biến thành lạnh lùng, ánh mắt quét qua, lãnh đạm ngắn gọn hỏi. Hầu Quân Lâu vừa tản linh thức ra để dò xét, đồng thời cũng không quên dò xét Ti Mệnh đang mệt mỏi ngồi tĩnh dưỡng, vừa mở miệng trả lời, vừa rồi chúng ta phát hiện có cường giả khai khiếu cảnh đột nhiên xuất hiện nên mới chia nhau đi dò xét. Kha Thiên Lạc, ngươi biết người đó không? Hầu Quân Lâu trong lòng có cảm giác cường giả thần bí nọ nhất định có liên hệ với Kha Thiên Lạc, trực tiếp hỏi.
Không biết.
Kha Thiên Lạc ngữ điệu lạnh lùng.
Không sao.
Vậy ta đi trước.
Cáo tử.
Không tiễn. Qua cách nói chuyện, có vẻ như hai người này không ưa nhau cho lắm, vừa mới chạm mặt trong không gian liền xuất hiện dấu hiệu giao chiến rồi. Nhiều lúc Ti Mệnh cứ tưởng cả hai sẽ lao vào đập nhau thật, nhưng rốt cuộc Hầu Quân Lâu lại lựa chọn bỏ đi. Không biết trong thời gian hắn lưu lạc bên ngoài, giữa hai người này có xích mích gì. Anh Nu không theo Hầu Quân Lâu bỏ đi, mà dùng ánh mắt quan tâm, giọng nói ôn nhu nhìn Ti Mệnh, ngươi bị thương. Chỉ là hơi tổn thương khí lực, tĩnh dưỡng một lúc thì sẽ ổn lại. Đa tạ cô nương quan tâm. Ti Mệnh cười ôn hòa, lịch sự trả lời nàng. Anh Nu, cô trở về nghỉ ngơi đi, giờ tìm kiếm người kia cũng vô dụng thôi. Kha Thiên Lạc trong lời nói không chút cảm xúc nào. Ngươi thật là không lịch sự với nữ nhân chút nào. Anh Nu không giận, ngược lại thích thú với biểu cảm này của hắn, dù ngữ điệu có hơi trách móc, nhưng lại dùng ánh mắt như liếc mắt đưa tình vậy. Thì làm sao? Tính ta vốn cộc cằn như vậy rồi. Lúc ngươi nói chuyện với Tang Tương đâu có như vậy. Trong lòng anh Nu u buồn thầm than một câu, nhưng đó là suy nghĩ trong lòng nàng, người khác dù là Ti Mệnh vốn nhạy cảm cũng không nhận ra được một tia ảm đạm này. Ngươi đưa ta về được không? Đêm khuya vắng vẻ, đi một mình ta sợ lắm. Anh Nu biểu cảm thập phần phong tình, gặp người khác có lẽ nghe theo nàng răm rắp rồi. Tuy nhiên Kha Thiên Lạc, thậm chí là cả Ti Mệnh nữa, cả hai đều thuộc loại người tâm tính kiên định, không vì một tia mị hoặc này mà thần hồn điên đảo. Kha Thiên Lạc nhíu mày, ai mà dám động vào cô, chắc tên đó chán sống rồi. Thôi đi đi, ta còn phải hộ pháp cho hắn nữa. Ngươi đổ đầu gỗ. Anh Nu bĩu môi, không nhịn được mắng hắn một câu. Thế nhưng Kha Thiên Lạc nhắm mắt là ngơ, cứ như tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, làm cho Ti Mệnh muốn yên tĩnh để tĩnh dưỡng cũng không được. Hắn cười khổ một tiếng, ta không sao, ở đây gần bộ lạc, với cả thực lực hiện tại của ta thì không có ai hại ta nổi đây. Ngươi đưa nàng về đi. Không được, nộ nhỡ không sao đâu, và lại còn có nha đầu kia nữa mà. Ngươi cứ lo phần việc của ngươi đi, ai lại để con gái đi về một mình buổi đêm kia chứ. Vừa nói, Ti Mệnh vừa đá lông nheo với ý tứ nhắc nhở ma mánh. Kha Thiên Lạc thở dài một tiếng, nói, vậy ngươi ở lại tĩnh dưỡng đi, ta đi một lúc rồi trở lại ngay. Anh Nu, đi thôi. Nói xong hắn xoay người lạnh lùng lướt qua người Anh Nu, hương thơm ngát đầy phong tình từ người nàng không làm cho hắn dao động dù chỉ một chút, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không, thật khiến cho tâm tình nữ tử người ta buồn bực. Cái tên này đúng là với cái thái độ này, chẳng biết đến bao giờ mới kiếm được thê từ đây. Ti Mệnh nhìn bóng lưng Kha Thiên Lạc mà cười khổ não. V.S. Lần trước quên cảm ơn bạn Hạ Đẹp Sứ Lộ Kỳ đã ủng hộ một kim đậu và hai nguyệt phiếu nhé. Cảm ơn bạn. Quy 1 chương 83, đại trí giả quy 1 chương 83, đại trí giả quyển 1, Ti Mệnh chương 83, đại trí giả nàng còn định nút ở đó đến khi nào nữa. Cười khổ một tiếng, đột nhiên hắn thốt lên một câu. Xung quanh vốn không có người nào, chỉ có mỗi mình hắn, thật đúng là lấy làm lạ. Nhưng chỉ một vài giây sau thì có tiếng cười khúc khích dễ nghe vang lên, trên cây có tiếng kêu xào xạc, một cái bóng nhỏ bé yêu kiều hiện ra, trên cái miệng nhỏ nở nụ cười tinh quái lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu. Ngoài cô nàng tinh lịch quậy phá Tang Tương thì còn ai vào đây nữa? Nàng bước tới gần Ti Mệnh, hai tay chống nạnh, gương mặt hiếu kỳ hỏi, chẳng phát hiện ta từ lúc nào? Từ lúc nàng lén lút đi theo. Trợ phu của nàng lợi hại hơn nàng tưởng đó. Bốc phét cái mồm. Tang Tương không khỏi nhíu môi, lẻ lơi khinh thường. Nhưng đột nhiên cánh tay Ti Mệnh thò tới, nắm lấy cánh tay trắng như bạch ngọc kéo xuống, cơ thể mảnh mai bé bỏng lọt thỏm tựa vào người hắn. Dám bảo trượng phu của nàng bốc phét sao? Thử, đồ điếm túi xấu xa. Nàng khẽ rên lên một tiếng, gương mặt hơi ửng hồng, nhưng một mép vẫn không ngừng hoạt động, mang yêu hắn một cái. Ti Mệnh há miệng cười thích thú, mặc cho nàng tiếp tục bậy phá thế nào đi nữa cũng nhất quyết không chịu bông. Quyền một, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang một hồ nước trong veo nằm cách phong tuyết thành chừng 200 dặm về phía đông, gió thổi thoảng qua làm mặt nước xuất hiện những gợn sóng lăng tăng, âm thanh rì rào khi những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, tạo thành một loại âm nhạc tự nhiên lắng động lòng người. Nhưng âm nhạc của thiên nhiên này đột ngột bị phá vỡ bởi một vật từ trên trời rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên, mặt nước sóng gợn dữ dội, bọt nước bay tung tóe lên trời, nếu có ánh trăng chiếu qua, có lẽ sẽ tạo thành một màn sương tương động. Đáng tiếc hôm nay mây quá dày đã che đi ánh trăng tròn. Chấn động đột ngột làm cho một vài dã thú gần đó kinh động mà hét toáng lên vì sợ hãi, lật đật chạy bốn phương tám hướng mà ẩn nấp. Một số thì dũng cảm hơn, ở lại nhìn xem rốt cuộc vật vừa từ trên trời rớt xuống là gì. Từ dưới mặt nước, một giọng nói phẫn nộ tức giận gầm lên, Kha Thiên Lạc chết tiệt, dám đá mông lão tử, thù này lão tử phải trả lại gấp 10 lần mới hả giận. Bên trong mặt nước ngoi lên một bóng đen, nhìn kỹ lại, thì ra kẻ này chính là cổ thái đã bị Kha Thiên Lạc suốt một phát vào mông một cách không thương tiếc, tiện hắn bay lên trời rồi rơi xuống mặt nước này. Không rõ bằng cách nào mà trong mồm của hắn lại có một vài con cá nhỏ đang đập đập cái đuôi vào mồm hắn muốn thoát ra ngoài. Cổ thái cảm thấy nhận nhận ở cổ họng, lại một lần nữa nôn nói hết cả ra ngoài. Chết tiệt, lão tử đúng là xui xẻo mà. Cổ thái bất ức, một lần nữa giống giận. Nhưng không rõ ở tình huống này rốt cuộc ai mới là kẻ xui xẻo nhất. Chỉ thấy xung quanh cổ thái lan ra một loại chất nhờn bảy màu nhìn rất kinh khủng, chất nhờn này chính là tạp chất lẫn trong cơ thể hắn bị Ti Mệnh dùng nguyên khí đẩy hết ra ngoài, nhờ vậy mà tu vi hắn có một bước tiến lớn. Chất nhờn này giống như một loại chất độc tự nhiên, vừa mới lan tràn ra không lâu thì tôm cá sống dưới nước nổi lên trên, lật ngửa bụng mà dãy rủa, một hồi sau thì không thấy động đậy gì nữa. Không phải lão tử cố ý đâu nhé, do các ngươi đen thôi. Cổ Thái nhìn những sinh vật vô tội chết đi, không những không thấy có lỗi mà còn trừng mắt chửi một câu. Đúng là hôi chết đi được, thế này lão tử sao dám đi thăm mấy cô nàng xinh tươi được, phải tắm cho sạch sẽ mới được. Mùi hôi tanh trên người vẫn chưa được thanh lọc, Cổ Thái tuy vui mừng nhưng vẫn không giấu được buồn bực, liền bắt đầu cởi y phục ra, bắt đầu tắm táp lại cho thơm người. Đột nhiên một giọng nói chẳng rõ từ đầu truyền đến, vang vọng trong đầu Cổ Thái, "Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, không nghĩ đến tại chỗ này lại có thể khiến ngươi lộ sắc man van." Đối với giọng nói này, Cổ Thái không chút sợ hãi hay ngạc nhiên nào, biểu hiện trên mặt như thường, giống như là một điều tự nhiên vậy. Hắn nhàn nhạt đáp lời, "Đúng thật là may mắn, cũng đều là nhờ sư tôn ngài khuyên nhủ ta cả. Nếu không ta đâu có được điều may mắn này." Trong ngữ điệu đối với giọng nói này thập phần kính trọng, lại có một phần cảm thán khi nghĩ đến tình hình hiện tại của mình. Bản tôn ban đầu chỉ hơi có cảm giác kỳ lạ với tiểu tử thi mệnh này thôi, không nghĩ đến hắn nhỏ tuổi vậy mà suy nghĩ hơn người, dựa vào kiến thức thông thường mà nghĩ ra được nhiều suy đoán mà đến cả bản tôn cũng phải khiếp sợ. Tiểu tử này về sau nhất định sẽ trở thành một bậc đại trí giả. Ta cũng có cảm giác như vậy. Một điểm kỳ lạ nữa là, mỗi lần tiếp xúc với thi mệnh, ta luôn có cảm giác bản thân có gì đó thay đổi, khó có thể giải thích bằng lời. Nếu như cảm giác của bản tôn không lầm thì dường như tiểu tử đó phát hiện bổn tôn ẩn nấp bên trong cơ thể ngươi. Một câu nói ra, sắc mặt Cổ Thái biến đổi kịch liệt. Sư tôn thần bí bên trong cơ thể chính là bí mật lớn nhất trong đời hắn, hắn cứ tưởng ngoại trừ hắn ra sẽ không ai phát hiện ra chuyện này. Và lại trước đây sư tôn hắn từng nói, biện pháp ẩn giấu của y cho dù là cường giả đại thần tôn cũng không phát hiện ra được. Vậy mà hôm nay sư tôn hắn lại tỏ ra do dự với một người như Ti Mệnh, hắn làm sao không khiếp sợ cho được? Ngươi không cần lo lắng, hắn ta tuy phát hiện nhưng lại coi như không biết. Chừng đó cũng đủ để ngươi kết giao với người này rồi. Bổn tôn bình thường luôn xem thường kẻ khác, nhưng riêng người này bổn tôn đánh giá rất cao. Có thể trở thành bằng hữu của hắn, ngươi có lẽ sẽ có rất nhiều lợi ích lớn. Sư tôn nói vậy cũng đúng, tuy nhiên cẩn thận vẫn là trên hết. Ừ, cảnh giác chưa bao giờ là sai lầm cả. Nói chuyện khác đi, Man Văn ngươi lột xác sớm hơn bổn tôn dự tính, với thực lực hiện tại, ngươi phù hợp với yêu cầu tu luyện nó rồi. Thật sao? Tốt quá, đệ tử mong chờ điều này lâu lắm rồi. Khi nào có thể bắt đầu? Khi nào ngươi bớt hôi thối? Bổn tôn đi ngủ trước, khi nào thơm tho thì báo với bổn tọa một câu. Thế đây. Sư tôn không tiếp. Cổ Thái trong một vài giây cứng người như tượng đá. Không nghĩ đến tồn tại linh hồn cũng trêu chọc, rốt cuộc chỉ biết buồn bực mắng một câu cho khuây khỏa tinh thần. Quyền một, Ti Mệnh sau mấy ngày âm thầm điều tra về người nọ nhưng không có kết quả gì, cuối cùng phong tuyết thành dần yên tĩnh lại như trước, mà cũng chẳng rõ Cổ Thái có phương pháp gì mà có thể ẩn giấu đi tu vi, người nào nhìn vào chỉ biết hắn mới đột phá trung kỳ tẩy cốt cảnh mà thôi. Tuy cũng có một số người âm thầm nghi ngờ, chỉ là sau khi đối chiếu với cường giả nọ thì liền bác bỏ đi cái suy nghĩ này. Cũng ngày này, trưởng lão hội một lần nữa phát ra tín hiệu triệu tập, tất cả những ai nhận được tín hiệu triệu tập thì lập tức đến trưởng lão hội để tham gia nghị sự. Xem ra cơn báo chiến tranh sắp sửa lại bắt đầu rồi. V.S. muốn khóc quá. Quy 1 chương 84, nghị sự Quy 1 chương 84, nghị sự quyển 1, Ti Mệnh chương 84, nghị sự cao thủ đằng có mặt tại Phong Tuyết bộ lạc và những vùng lân cận, toàn bộ đều tụ hội về trưởng lão hội. Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh, Tăng Tương và Cổ Thái dĩ nhiên cũng có mặt tại trưởng lão hội nghị sự viện này. Hầu hết những người ở đây Ti Mệnh đều không quen mặt, hắn được Kha Thiên Lạc một bên chỉ điểm về những nhân vật nổi bật. Tăng Tương phần lớn dành thời gian tu luyện tại Mông Đan bộ lạc, thế nên đối với những chuyện bên ngoài cũng không hiểu biết gì nhiều. Đứng một bên lặng im nghe Kha Thiên Lạc và Cổ Thái phân tích. Quy mô buổi nghị sự này có thể nói là lớn nhất trong 5 năm nay kể từ khi đại chiến bắt đầu. Những nhân vật xuất hiện ở đây đều là những nhân vật cực kỳ danh tiếng, không chỉ trong khu vực lãnh thổ Phong Tuyết bộ lạc. Nghe tin tức truyền về, chiến trường chính của đại chiến lần này nằm ở vùng Nhật Thủy, nằm chính giữa hai bộ lạc Phong Tuyết và Xích Dung. Dĩ nhiên vẫn sẽ có những cuộc tập kích khác, tuy nhiên đối mặt quyết chiến vẫn sẽ nằm ở nơi này. Có thể nói, trận chiến này sẽ quyết định thành bại của tất cả. Vẫn sẽ có nhiều điểm kỳ quặc đến nay cao tầng vẫn chưa giải thích cho các dị sĩ hạ cấp biết, tuy nhiên có một số người thông minh ít nhiều đã đoán ra được, Kha Thiên Lạc nằm trong số ít những người này. Tham gia cuộc chiến này có 4 bộ lạc trung giai, bao gồm Phong Tuyết bộ lạc, Xích Dung bộ lạc, Cự Giác bộ lạc và Đông Tương bộ lạc. Phong Tuyết bộ lạc và Cự Giác bộ lạc liên thủ với nhau, còn bên kia là Xích Dung bộ lạc và Đông Tương bộ lạc. Nói về Cự Giác bộ lạc này, tuy địa vị giống như Phong Tuyết bộ lạc, cùng là trung giai bộ lạc, thế nhưng nói về thực lực thì lại khác xa nhau. Man Công Cự Giác bộ lạc là một cường giả hậu kỳ tẩy cốt cảnh viên mãn. Chỉ thiếu một bước nữa là đặt chân vào khai khiếu cảnh, tuổi thọ đạt đến 500 năm. Nghe nói tại Cự Giác bộ lạc, số lượng cường giả tẩy cốt cảnh lên đến gần 50 người. Nếu không phải Cự Giác bộ lạc thiếu đi một cường giả man thân cảnh thì có lẽ bọn họ đã thăng lên cao giai bộ lạc, được đứng ngang hàng với Mông Đan bộ lạc rồi. Trong 4 trung giai bộ lạc, có thể nói thực lực của Cự Giác bộ lạc là mạnh mẽ nhất. Cũng bởi vì điểm này mà Kha Thiên Lạc mới dám chắc suy đoán của hắn về mục đích của cuộc chiến lần này. Do thực lực Cự Giác bộ lạc cao hơn, nên chủ trì nghị sự lần này do cường giả Cự Giác bộ lạc chủ trì cùng với sứ giả Mông Đan bộ lạc Liên Vân Quyết. Đứng bên cạnh Liên Vân Quyết dĩ nhiên chính là Vương Bảo Thiền, trong thần sắc của hắn mặc dù vẫn mang dáng dấp bệnh tật như trước, tuy nhiên so với lúc bị Ti Mệnh đánh trọng thương thì đã tốt hơn nhiều. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy 4 người Ti Mệnh đi vào, trong đôi mắt khô khốc lóe lên một tia huyết lánh. Nhớ đến biên cảnh bị Ti Mệnh đánh bại trước mắt bao nhiêu người, thậm chí cả ma đầu mà hắn nuôi dưỡng suýt chút nữa cũng bị hủy đi, Vương Bảo Thiền hận không thể ngay lập tức phân thây Ti Mệnh. Nhưng cũng may là hắn vẫn kiềm chế được cảm xúc lại, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày là có thể tự tay hành quyết Ti Mệnh. Vương Bảo Thiền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình. Liên Vân Quyết đang thảo luận với mấy vị trưởng bối khác, trong giây lát phát hiện hơi thở hỗn loạn của Vương Bảo Thiền, hắn liền quay lại hỏi, "Vương Minh, có gì không ổn?" Vương Bảo Thiền lắc đầu, ẩn ẩn dùng ánh mắt liếc qua mấy người Ti Mệnh đứng cách đó không xa. Liên Vân Quyết đưa mắt nhìn về hướng đó, khóe miệng nở nụ cười âm trầm. Hắn không nói gì thêm về mấy người Ti Mệnh, tiếp tục bàn luận với mấy vị trưởng bối khác. Ánh mắt lơ đãng cùng nụ cười lạnh lùng không qua mắt được Ti Mệnh, bởi hắn vô cùng nhạy cảm với sát khí. Nhưng hắn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ có thể cảnh báo Kha Thiên Lạc, Tang Tương và Cổ Thái, đồng thời đành phải lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi. "Triệu Minh, mọi người đã đến đông đủ cả có thể bắt đầu nghị sự được rồi." Đứng trong nhóm người chủ trì nghị sự viện trưởng lão hội, Thượng Man Mạnh Hạ hướng một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả gương mặt hồng nhuận, làn da căng bóng, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc, thần thái gương mặt không giận tự uy, khiến cho người nhìn có một chút áp lực trong lòng. Dáng dấp lão giả này cao lớn lực lượng không thua kém gì các tráng hán 20, dù trên người đã mặc áo bào che kín nhưng không thể che phủ đi cơ thể tràn đầy sinh lực này. Lão giả họ Triệu có tu vi tẩy cốt cảnh trung kỳ. "Ừ, bắt đầu đi. Mạnh huynh, Liên công tử, mời." Ba người bước tới ghế chủ trì, nhìn xuống mấy trăm người đang đứng đối diện. Chỉ thấy Thượng Man Mạnh Hạ tản ra uy áp, với thực lực của cường giả trung kỳ tẩy cốt cảnh vừa mới lộ ra, ngay lập tức làm cho đám đông ồn ào lập tức im lặng. Cả nghị sự viên rơi vào tĩnh lặng, giờ phút này thậm chí có thể nghe được âm thanh chiếc kim rơi xuống. Ánh mắt nghiêm nghị quét ngang qua đại sảnh, Thượng Man Mạnh Hạ ho khan một tiếng, giọng nói trang nghiêm vang lên, bên trong ý tứ ẩn chứa uy áp trung kỳ tẩy cốt cảnh: "Các vị bằng hữu, cuộc chiến đã sắp tới gần, hôm nay mời các vị đến đây chính là để bàn bạc đối sách để quyết chiến với kẻ địch. Trưởng lão hội chúng ta đã bày ra kế sách, bây giờ sẽ nói ra cho các vị biết, đồng thời nếu vị nào có cao kiến gì hay có thể góp ý để có thể nắm chắc thành công trong trận chiến lần này. Ngoài ra, trong trận đại chiến, những cá nhân nào, bộ lạc nào lập được nhiều đại công thì sẽ được trưởng lão hội ban xuống phần thưởng hậu hĩnh, tuyệt không để cho bất cứ ai phải chịu thiệt thòi." Nói xong phần của mình, Thượng Man Mạnh Hạ xoay qua hướng Liên Vân Quyết, ôn quyền nói tiếp: "Phần tiếp theo, mời Liên công tử trình bày kế hoạch." Liên Vân Quyết mỉm cười gật đầu, rồi sau đó đứng dậy thay thế vị trí của Thượng Man Mạnh Hạ. Thần thái ôn hòa đã thay bằng sự trịnh trọng, tại hạ Liên Vân Quyết, thay mặt trưởng lão hội sẽ công bố ra kế hoạch tác chiến lần này. Liên Vân Quyết mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng tu vi của hắn kinh người, so với Thượng Man Mạnh Hạ thực lực còn muốn trên cơ, và lại hắn chính là nhân vật quan trọng nhất được Mông Đan bộ lạc cử đến, dĩ nhiên có tư cách trở thành một trong những nhân vật chủ chốt tại trưởng lão hội. Vậy nên không có một người nào ở đây dám lên tiếng thắc mắc cả. Đối với thái độ của mọi người, Liên Vân Quyết không để tâm, mà ánh mắt của hắn không hiểu rõ vô tình hay cố ý mà dừng lại một chút khi quét qua nơi Ti Mệnh đang đứng. Hành động này ngoài một số người hiểu được ẩn tình bên trong ra thì chẳng ai hay biết cả. Sau đó, Liên Vân Quyết lấy ra từ trong tay áo một cái viên ngọc màu trắng sữa, trích ra một giọt máu đem dung nhập vào viên ngọc. Khi giọt máu bị viên ngọc hấp thụ thì nó phát ra một luồng hào quang chói mắt bay thẳng lên trên trần nhà nghị sự viện. Trần nhà nghị sự viện được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể hấp thu ánh hào quang bay ra từ viên ngọc màu trắng sữa kia. Chỉ thấy Liên Vân Quyết lại lấy ra 9 thanh tiểu kiếm, dùng tinh huyết của bản thân vẽ ra mấy cái đồ án kỳ lạ phức tạp. Người khác không biết, nhưng Ti Mệnh vừa nhìn đã nhận ra ngay, thủ pháp mà Liên Vân Quyết đang thực hiện chính là đang bày ra một trận cấm chế, tâm của cấm chế chính là viên ngọc trắng, còn 9 thanh tiểu kiếm này có nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc. Chỉ thấy 9 thanh tiểu kiếm sau khi bị huyết văn dung nhập vào thì lập tức bay đến chỗ viên ngọc, xếp thành hình tròn lấy viên ngọc làm trung tâm. Từ 9 thanh tiểu kiếm cũng phát ra 9 ánh hào quang, đồng thời dung nhập vào trần nhà. Ngay lập tức, trần nhà phát ra loại chuyện bị dị. Trong trần nhà cứ như bị biến hóa, trong sự kinh ngạc của chúng nhân, trên trần nhà dần dần xuất hiện một tấm bản đồ khổng lồ. Đây là PS, 2 tuần nữa là chúng ta sẽ quay trở về mạch chính truyện. Trong vòng 3 tuần kể từ tuần tới tớ sẽ thi sắp mặt, vì vậy cho đến khi hết thi, mỗi ngày chỉ đăng một chương quy 1 chương 85, an bài quy 1 chương 85, an bài quyển 1, Ti Mệnh chương 85, an bài trên trần nhà, một tấm bản đồ khổng lồ dần huyễn hóa ra một cách rõ ràng. Liên Vân Quyết sau khi tiêu hao một lượng lớn huyết khí thì sắc mặt cho chút tái đi, nhưng hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục nói, trên kia là bản đồ ở vùng hiệp thủy cùng những nơi lân cận, chính là chiến trường chính của cuộc quyết chiến giữa các bộ lạc. Mông Đan bộ lạc chúng ta phải tiêu hao rất nhiều tâm lực mới có thể tạo ra một tấm bản đồ chi tiết, hy vọng có thể giúp cho chúng ta nắm chắc phần chiến thắng. Phía tây hiệp thủy có 3 địa điểm bao gồm Nam Tê, Lâm Ngân và Liêm Thủy, 3 vùng này cực kỳ hiểm yếu, nếu như để 3 địa điểm này thất thủ thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. 3 tháng trước, trưởng lão hội đã cử đi 700 dị sĩ đến 3 vùng này để trấn thủ. Tuy nhiên mấy ngày trước tin tức truyền về, Xích Dung bộ lạc và Đông Tương bộ lạc đột nhiên động thủ với 3 địa điểm này, tình hình đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Để giành lại lợi thế thì cần phải giành lại quyền chủ động. Liên Vân Quyết tay chỉ điểm 3 địa điểm trọng yếu này vừa thuyết giảng, mọi người đều chăm chú nhìn theo, im lặng không nói gì. Trưởng lão hội quyết định sẽ cử ra 3 cánh quân tiến đến để hỗ trợ Nam Tê, Lâm Ngân và Liêm Thủy. 3 cánh quân này lần lượt sẽ do 3 vị Lâu Cường, Hùng Sở và Kha Thiên Lạc dẫn đầu, 3 vị có ý kiến gì không? Ánh mắt Liên Vân Quyết nhìn xuống đám đông đang đứng, quét qua 3 người Lâu Cường, Hùng Sở và Kha Thiên Lạc. Đối với quyết định của trưởng lão hội, dường như Kha Thiên Lạc và hai người kia không hề biết gì, không khỏi ngẩn ra ngạc nhiên. Lâu Cường và Hùng Sở đều là dị sĩ thuộc Cự Giáp bộ lạc, tu vi so với Kha Thiên Lạc không hề thua kém gì, đều là trung kỳ đỉnh phong tẩy quốc cảnh. Tại Cự Giáp bộ lạc cực kỳ danh tiếng. Đám đông đứng xung quanh hai người bọn họ tự động tách ra, tạo thành một con đường nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Lâu Cường và Hùng Sở bước lên phía trên, ánh mắt hơi đảo qua nhìn nhau. Kha Thiên Lạc nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, "Ở đây đợi ta." Nói xong, Kha Thiên Lạc cũng bước qua con đường nhỏ mà những người khác tạo thành, bước lên đứng ngang hàng với hai người Lâu Cường và Hùng Sở. Liên Vân Quyết mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên, trọng trách của ba vị lần này rất quan trọng, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất định sẽ được trưởng lão hội trọng thưởng hậu hĩnh. Vừa nói, Liên Vân Quyết vừa ra hiệu, từ bên trong có một nữ tử đi ra, nàng trên tay nâng một chiếc mâm gỗ được trải một tấm khăn đỏ tinh tế, bên trên mâm gỗ đặt ba tấm ngọc bài màu xanh lục có chạm khắc hình long hổ. Cô gái bước đến trước mặt ba người Kha Thiên Lạc, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng, làm ra thần thái trang nghiêm và nghi lễ. Ở đằng sau, giọng nói Liên Vân Quyết lại truyền đến, đây là ngọc bài tượng trưng cho thân phận trưởng đoàn của ba vị. Nếu có kẻ nào kháng lệnh, các vị có thể tùy ý chém giết, tiền trảm hậu tấu. Tuy nhiên nếu dựa vào ngọc bài mà lạm dụng quyền uy, trưởng lão hội tuyệt đối không tha thứ cho hành vi phạm pháp này. Kính mong ba vị nhớ kỹ chuyện này. Kha Thiên Lạc lấy tấm ngọc bài thuộc về mình, đôi mắt dán chặt lên tấm ngọc bài, không khỏi lộ ra nét suy tư. Lâu Cường, ngươi cùng với 100 người khác phụ trách trấn thủ tại Lâm Ngân, nếu Lâm Ngân thất thủ, ngươi sẽ là người đầu tiên bị trị tội. Lâu Cường gương mặt trịnh trọng, tay phải cầm bội ngọc đưa về phía ngực, đầu hơi cúi xuống, Lâu Cường phục mệnh. Liên Vân Quyết gật đầu, rồi nhìn đến Hùng Sở, tiếp tục, Hùng Sở, ngươi cùng với 200 người khác phụ trách Nam Tê. Trong ba địa điểm, Nam Tê chính là địa điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không để cho đối phương công chiếm được Nam Tê, nếu không mọi tính toán sẽ đổ vỡ, chúng ta sẽ bại trận. Hùng Sở tuyệt không để trưởng lão hội thất vọng. Hùng Sở toát ra khí thế kinh người, mạnh mẽ đáp. Cuối cùng, Mục Nhãn Liên Vân Quyết dừng lại trên người Kha Thiên Lạc, "Kha Thiên Lạc, ngươi cùng với 100 người khác bảo vệ Lâm Ngân. Trong ba địa điểm, Lâm Ngân chính là nơi phụ trách thu thập tình báo để chuyển về tổng bộ trưởng lão hội, so với Nam Tê còn muốn quan trọng hơn. Nếu tin tình báo bị cắt đứt thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc bày binh bố trận, Lâm Ngân này tuyệt đối phải trấn thủ an toàn nhất." "Kha Thiên Lạc, ngươi hiểu chứ?" Kha Thiên Lạc gương mặt không chút biểu tình, gật đầu trả lời, "Ta sẽ bảo vệ chắc chắn Lâm Ngân, không để tổn thương một chút nào. Thực lực của Kha huynh, ta tuyệt đối tin tưởng. Hy vọng Kha huynh không để ta và trưởng lão hội thất vọng." Liên Vân Quyết mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt hơi nheo lại ẩn tàng một tia sát cơ âm trầm, không khỏi làm cho Kha Thiên Lạc nội tâm sinh ra một tia kinh nghi. Lâm Ngân này không an toàn. Đây là danh sách các dị sĩ sẽ đi theo ba vị đến nơi trấn thủ, thiết nghị các vị nên xem qua một lượt. Từ bên trong, một cô gái khác tay nâng một chiếc mâm gỗ, bên trên đặt ba tấm da thú ghi tên mấy trăm người đi đến nơi trấn thủ. Bản đồ rất quan trọng, tại đây trưởng lão hội chúng ta đã phục chế lại, hy vọng có thể giúp ích cho ba vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Ba viên ngọc nhìn giống hệt với viên ngọc mà Liên Vân Quyết dùng để tạo ra tấm bản đồ không lộ trên trần nhà, được một cô gái khác đem ra đưa cho cả ba. Để sử dụng ngọc này rất đơn giản, chỉ cần đưa vào một giọt tinh huyết là có thể tùy ý sử dụng. Tuy nhiên một lần sử dụng hao tổn rất nhiều huyết khí, các vị nên sử dụng cẩn thận, nếu không cần thiết thì không nên dùng. Tiếp theo, ta sẽ nói về một số nhân vật khá danh tiếng của hai bộ lạc Xích Dung và Đồng Tương. Bất kỳ ai giết được những người này thì sẽ được trưởng lão hội ban tặng phần thưởng thích đáng. Trong lúc Liên Vân Quyết nêu tên các nhân vật được treo thưởng thì Kha Thiên Lạc trầm tĩnh trở lại nơi mấy người Ti Mệnh đang đứng đợi sẵn. Tuy gương mặt Kha Thiên Lạc vẫn trầm tĩnh giống như mặt gương, tuy nhiên trong mắt vẫn lóe qua một tia lo lắng. Chắc chắn tại Lâm Ngân, Liên Vân Quyết đã dở trò hoạt động tay động chân gì rồi. Chuyến đi này chỉ sợ không an toàn. Thiên Lạc, ngươi ổn chứ? Giọng nói Ti Mệnh quan tâm chuyển đến, nhìn hắn hỏi. Kha Thiên Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ra tấm da ghi danh sách những người sẽ đồng hành với hắn đến Lâm Ngân để thực hiện nhiệm vụ. Ti Mệnh dùng linh thức quét qua, đồng tử chợt co rụt, không khỏi kinh ngạc. Quy 1 chương 86, Đại Tấn Thần Quốc Quy 1 chương 86, Đại Tấn Thần Quốc quyển 1, Ti Mệnh chương 86, Đại Tấn Thần Quốc bên trong danh sách vậy mà có tên của Vương Bảo Thiện. Giờ hắn mới hiểu vì sao Kha Thiên Lạc lại lo lắng rồi. Nếu như không có chuyện giữa mấy người bọn hắn với Liên Vân Quyết và Vương Bảo Thiện thì bọn họ sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại thì việc sắp xếp Vương Bảo Thiện cùng đi đến Lâm Ngân với mấy người bọn họ chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, đề phòng cảnh giác mà thôi. Ti Mệnh thần sắc hơi biến đổi, mãi một lúc sau mới mở miệng nói. Kha Thiên Lạc gật đầu, im lặng không nói thêm. Quyền 1, Ti Mệnh Sở Hồng Phi là một tộc nhân thuộc bộ lạc cao giai gọi là Vô Nhai bộ lạc. Tại Vô Nhai bộ lạc, Sở Hồng Phi có thể tính là một thiên tài chắc tuyệt, năm nay hắn chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng đã tu luyện đến hậu kỳ tẩy quốc cảnh. Tuy nhiên, cấp bậc cơ như hắn, gọi là thiên tài thì chỉ dùng ở tầm bộ lạc trung giai mà thôi. Cái gọi là thiên tài thật sự, bọn họ đều được Đại Tấn Thần Quốc gọi đi cả rồi. Những kẻ được sứ giả Đại Tấn Thần Quốc triệu tập, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ quái vật yêu nghiệt mà thôi. Đám thiên tài yêu nghiệt này, tu vi có thể không bằng Sở Hồng Phi, tuy nhiên thiên phú đều thuộc hàng chắc tuyệt cực phẩm, tu luyện ngày tiến ngàn dặm, cực kỳ khó mà hình dung độ kinh khủng của kẻ này. Sở Hồng Phi ngày đó đối với sự tuyển chọn của sứ giả Đại Tấn Thần Quốc cực kỳ tức giận, nhưng sau này, hắn nghe tin Vân Biệt Trần, một tiểu sư đệ mà hắn quen biết mà hắn nghĩ là may mắn mới được sứ giả Đại Tấn Thần Quốc lựa chọn đem đi nay đã trở thành cường giả khai khiếu cảnh rồi. Mà năm nay, Vân Biệt Trần bất quá chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Đại Tấn Thần Quốc cực kỳ coi trọng thiên phú, bởi những người có thiên phú dưới sự bồi dưỡng của thần quốc không ai không phải cường giả một phương cả. Nghĩ đến Vân Biệt Trần, Sở Hồng Phi nội tâm không khỏi chua xót. Hắn nghĩ nếu như mình cũng được trời ban cho thiên phú chắc tuyệt như Vân Biệt Trần, có lẽ bây giờ mình đã đột phá khai khiếu cảnh, thậm chí là man thân cảnh cũng nên. Nhưng mấy tháng trước, hắn nhận được tin tức từ thượng tầng Vô Nhai bộ lạc, điều động hắn cùng với 10 thiên tài khác trong bộ lạc đi đến Xích Dung bộ lạc để tham gia một cuộc chiến. Xích Dung bộ lạc là một bộ lạc trung giai phụ thuộc Vô Nhai bộ lạc của hắn. Ban đầu hắn không rõ vì sao các tiền bối thượng tầng lại điều mình cùng với một số thiên tài khác tham gia một cuộc chiến vô nghĩa như vậy. Nhưng dần dần, với tài trí của mình, Sở Hồng Phi dần dần đoán ra mục đích của cuộc chiến này. Đó chính là hướng đến Đại Tấn Thần Quốc. Nghe đâu có tin đồn các đại đế quốc tại Thần Hoang đang dục dịch tranh đoạt một vùng bảo địa nào đó. bảo địa đó là gì và nằm ở đâu thì Sở Hồng Phi không rõ. Tuy nhiên không chỉ tại khu vực Xích Dung bộ lạc mà những bộ lạc lân cận khác cũng lần lượt cử đi các tộc nhân tham dự mấy cuộc chiến này, mục đích chính là để được các sứ giả Đại Tấn Thần Quốc tuyển chọn. Tin tức này đối với Sở Hồng Phi mà nói chẳng khác thì một món quà từ trên trời rơi xuống cả. Mà cũng chẳng riêng gì hắn, những người không được sứ giả Đại Tấn Thần Quốc ước từ trước đây cũng xem đây chính là một cơ hội ngàn năm có một để được tiến tới Đại Tấn Thần Quốc tu luyện. Mấu chốt để được các sứ giả Đại Tấn Thần Quốc lựa chọn chính là phải thể hiện thật tốt ở tất cả các phương diện, bao gồm lãnh đạo bài binh bố trận, thể hiện thực lực trên chiến trường cùng với thiên phú kinh người của bản thân. Bởi các sứ giả Đại Tấn Thần Quốc che giấu thân phận rất kỹ, không có một người nào, thậm chí thượng tầng các bộ lạc biết được rốt cuộc bọn họ là ai. Các sứ giả bí mật trà trộn vào, có thể sử dụng thân phận là tộc nhân bộ lạc hoặc dị sĩ lai vãng để có thể nắm rõ tình hình nhất có thể. Cũng bởi vì lý do này nên tất cả các thiên tài buộc phải thể hiện hết khả năng của mình ra cho các vị sứ giả thần bí này nhìn thấy. 5 ngày trước, thượng tầng bộ lạc truyền xuống, Sở Hồng Phi dẫn theo 400 dị sĩ tiến vào vùng Hiệp Thủy để công kích Lâm Ngân, một trong những địa điểm trọng yếu của phía bên Phong Tuyết bộ lạc. Cuộc chiến đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, thời gian này chính là thời điểm tốt nhất để thể hiện bản thân, không chỉ riêng gì Sở Hồng Phi mà tất cả các thiên tài khác đều được điều động. Sở Hồng Phi trên người chiến ý kinh người, quét qua 400 người đi cùng với mình, trong số 400 người này chắc chắn có sứ giả Đại Tấn Thần Quốc đang âm thầm quan sát, chỉ thấy gương mặt hắn lộ rõ quyết tâm, tay chỉ về phía Hiệp Thủy, nói lớn, tiến đến Hiệp Thủy, để cho địch nhân chứng kiến sức mạnh của chúng ta. 10 ngày nữa ai không có mặt giết bất luận tội. Đi. 400 người đồng loạt gầm lên tràn đầy khí thế, tiếng gầm đồng thanh nghe như của một đầu manh thú cùng giận, trong cánh rừng những âm thanh xào xạc vang lên, mấy trăm bóng người cứ như vậy di chuyển với tốc độ cực nhanh tiến về Hiệp Thủy. Quyền 1, Ti Mệnh Ảnh Nguyệt Sơn Trang trong đêm tối, những âm thanh rít gió tựa bước chân bách quỷ dạ hành. Kha Thiên Lạc dẫn đầu 200 người ngày đêm phi hành để đến Lâm Ngân để thực hiện nhiệm vụ. Đi cùng với Kha Thiên Lạc dĩ nhiên là mấy người Ti Mệnh, Cổ Thái và Tăng Tương. Vương Bảo Tiền được trưởng lão hội phân đến Lâm Ngân, thực hiện nhiệm vụ dưới trướng Kha Thiên Lạc. Có lẽ vẫn còn một bụng bất ức, thế nên Vương Bảo Tiền lúc nào cũng di chuyển cuối cùng. Đối với chuyện này, Kha Thiên Lạc cũng lười để ý, tuy nhiên lúc nào cũng đặt bản thân trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trên đường di hành, mấy người Kha Thiên Lạc vô tình quen biết một bốn dị sĩ lai vãng tên gọi là Liêu Văn Thành, Đào Nguyệt Thiên, Châu Ôn và Chu Đỉnh. Bốn người này, ngoại trừ Châu Ôn đã đột phá đến sơ kỳ tẩy quốc cảnh, ba người còn lại đều là dẫn huyết cảnh tầng thứ 9. Đại chiến giữa các bộ lạc, dù là dị sĩ lai vãng cũng buộc phải gia nhập vào cuộc chiến. Thường thì những dị sĩ lai vãng này sẽ tự hình thành một nhóm độc lập, để bạc ra một người uy tín nhất để nghe tin tức từ trưởng lão hội. Châu Ôn chính là một trong số những dị sĩ lai vãng rất có uy tín. Trên đường đi liền bắt chuyện với mấy người Kha Thiên Lạc. Giữa hai bên rất hợp ý nhau, thế nên liền trở thành một nhóm đồng hành cùng với nhau. Châu Ôn nhìn sắc trời rồi tính toán gì đó, sau đó nói, Kha Minh, trời cũng tối rồi, cũng nên cho mọi người nghỉ ngơi thôi. Kha Thiên Lạc sắc mặt không đổi gật đầu, rồi âm thanh như tiếng trống vang vọng ra xung quanh. Tất cả dừng lại, đêm nay cắm trại tại đây, ngày mai lại lên đường. Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa đáp xuống một bãi đất trống trong rừng. Bởi Kha Thiên Lạc là trưởng đoàn nên không ai dám cãi lệnh. Và lại cả ngày di hành mệt mỏi, nghe tin được hạ trại nghỉ ngơi, ai nấy đều lấy làm vui mừng cả. Kha Thiên Lạc dùng linh thức quét qua một vòng, toàn bộ hơn 200 người đều đủ, không vắng người nào. Xem xét xong, hắn mới nói tiếp, không vắng người nào. Tốt lắm, hôm nay mọi người vất vả rồi. Giờ dựng lửa trại thôi. Dưới sự phân công của hắn, từng nhóm người được phân chia đi lấy củi về để đốt lửa để vừa sưởi ấm, vừa để phòng dã thú. Ban đêm chính là thời điểm dã thú và hung thú hoạt động, thế nên nếu đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm. Mấy người Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh, Châu Ôn thì không đi lấy củi mà lấy ra viên ngọc được trưởng lão hội cấp xuống, dùng huyết khí để mở ra tấm bản đồ, bàn bạc hướng đi của ngày tiếp theo. Vương Bảo Tiền dĩ nhiên cũng bị Kha Thiên Lạc lệnh đi kiếm củi. Hắn vốn thích hành động một mình, vậy nên khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Kha Thiên Lạc thì hắn lập tức tách ra đi lẻ. Đối với thái độ của hắn, mấy kẻ khác cũng chẳng ưa thích, lằng nhằng vài câu rồi liền không quan tâm nữa. Vương Bảo Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì làm theo kế hoạch mà Liên Vân Quyết bày ra, hắn há lại thèm đi đến cái vùng khỉ ho cỏ gáy này. Dự tính kiếm một chỗ nào đó rồi nghỉ ngơi đến sáng, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng rít gió thần bí. Vương Bảo Thiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên mấy gốc cây cao to, có mười mấy bóng người xuất hiện. Đánh giá và được tặng nguyện phiếu giúp mình tăng thêm động lực viết mỗi ngày. Đa tạ. Quy 1 chương 87, ảnh kiếm sát. Quy 1 chương 87, ảnh kiếm sát quyển 1, Ti Mệnh chương 87. Ảnh kiếm sát tâm tình hậm hực buồn bực ngay khi nhìn thấy mấy bóng người này thì liền cải biến hoàn toàn, thay vào đó là một nét vui mừng cùng cung kính. Chỉ thấy Vương Bảo Tiền lập tức quỳ xuống, thành thành kính kính bái lạy, giọng nói ẩn ẩn một chút sợ hãi, thuộc hạ Vương Bảo Tiền bái kiến ảnh kiếm sát đại nhân. Ảnh kiếm sát, thanh giang nghe như sấm vang tai, ai cũng đều khiếp sợ khi nghe thấy danh tự này cả. Chuyên giang ảnh kiếm nô chính là một tổ chức sát thủ ngầm thực lực vô cùng cường đại, không ai rõ bọn chúng xuất hiện từ lúc nào và từ đâu đến, bất kỳ kẻ nào ảnh kiếm sát cũng có thể giết chết cả, cho dù đó có là man công của một thượng giai bộ lạc đi chăng nữa. Miễn sao trả được cái giá mà bọn họ đưa ra. Rất nhiều lần các bộ lạc liên thủ với nhau để diệt trừ tổ chức sát thủ ảnh kiếm sát này trừ đi hậu họa, tuy nhiên cho đến nay ảnh kiếm sát vẫn tồn tại, dĩ nhiên kế hoạch liên thủ của các bộ lạc đã hoàn toàn thất bại. Mà nhìn thái độ cùng biểu hiện, có lẽ Vương Bảo Thiền đã lường trước được việc ảnh kiếm sát sẽ xuất hiện, chỉ là không ngờ lại sớm hơn dự kiến một chút mà thôi. Một người trong số này ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, ánh nhìn sắc bén làm cho nội tâm Vương Bảo Thiền rung động. Đằng sau tấm khăn đen che đi gương mặt, giọng nói không rõ là nam hay nữ chậm rãi truyền đến, đứng lên đi. Lần này Liên công tử không tiếc bỏ ra một cái ảnh kiếm lệnh để mời bọn ta, nói đi, kẻ cần giết là ai? Vương Bảo Thiên đứng dậy, nhưng thủy chung vẫn bảo trì thái độ cung kính với đối phương. Giọng nói có chút yếu ớt sợ hãi đáp, "Bẩm đại nhân, hai kẻ cần giết tên là Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh, đây là chân dung hai kẻ này, mời đại nhân xem qua." Vừa nói, Vương Bảo Thiền vừa rút từ trong tay áo ra hai cuộn giấy rồi ném về phía kẻ dẫn đầu ảnh kiểm sát. Y Lệ nhẹ nhàng chụp lấy hai cuộn giấy rồi lật ra xem, bên trong chính là chân dung Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc được vẽ rất rõ ràng và chi tiết. Chỉ thấy y xem qua một lượt, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng huyết khí chấn nát hai tờ giấy thành cho bụi, phi tang không để lại chút chứng cứ nào. "Đã xác nhận. Kế hoạch thích sát Liên công tử đã nói rõ, ngày đó ngươi chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngươi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của bọn ta là được. Mọi chuyện đều nhờ vào đại nhân cả." Vương Bảo Thiên nở nụ cười tươi, trong lòng hận không thể bảo sát thủ của ảnh kiếm sát ngay lập tức ra tay giết chết Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc ngay lập tức. Tuy nhiên vì để thực hiện kế hoạch hoàn hảo, và lại Kha Thiên Lạc là một trong những đối tượng được trưởng lão hội coi trọng, và làm sao để không ảnh hưởng đến thanh danh của Liên Vân Quyết, cuối cùng hắn vẫn giữ được một tia thanh minh. Vương Bảo Thiên hai tay ôm quyền túi đầu cảm tạ, nhưng không có bất cứ âm thanh nào đáp trả cả. Đợi một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng lấy hết bản lĩnh ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện, ở trên nhánh cây vừa rồi không có một bóng người nào cả. Hành tung cùng thân thủ của ảnh kiếm sát đúng là doa người, bọn họ tựa như quỷ mị, đi vô tung về vô ảnh, không để sót lại dù một chút dấu vết, không khó hiểu vì sao người trên giang hồ lại kinh sợ đối với ảnh kiếm sát như vậy. Dù rằng hai bên hợp tác với nhau, nhưng khi nói chuyện với mấy kẻ của tổ chức sát thủ ảnh kiếm sát này, trái tim Vương Bảo Thiền lúc nào cũng đập thình thịch liên hồi, đầu óc căng thẳng không thể nào thuyên giảm. Khi bọn họ đi hết, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất giác có một cơn gió nhẹ thổi qua, tự nhiên lại làm cho một dị sĩ trung kỳ tẩy cốt cảnh cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này hắn mới ngẩn người, không ngờ rằng áp lực nặng đến nỗi mồ hôi ra ướt cả lưng áo từ lúc nào cũng không biết. Đống đằng sau lưng có tiếng bước chân xào xạc vang lên, Vương Bảo Thiền giật bắn mình quay lại. "Ngươi làm sao thế, gặp quỷ hả?" Đó là một thanh niên trẻ tuổi, hơi nhíu mày nhìn Vương Bảo Thiền sắc mặt hơi nhợt nhạt. "Ai cần ngươi quản chuyện của ta?" Vương Bảo Thiền hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lúc này đang thực hiện nhiệm vụ thì với sự bất ức ém nghẹn mấy bữa nay, hắn đã một trường giết chết thanh niên đột ngột xuất hiện này. Vước lại một câu rồi hừ lạnh một tiếng, Vương Bảo Thiền lướt qua người thanh niên, trước khi bỏ đi còn trừng mắt một cái nữa. Người thanh niên kia đối với ánh mắt hăm họa của Vương Bảo Thiền không mảy may nửa điểm để tâm, chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn xung quanh, không biết rõ vô tình hay hữu ý lại nhìn lên một gốc cao to, chính là gốc cây mà mấy kẻ sát thủ ảnh huyết sát lưu ở trên đó vừa nãy. Tại nơi bàn bạc, vốn đang chăm chú nhìn vào bản đồ đang hiện hữu trước mặt, đột nhiên hai hàng chân mày Ti Mệnh nhíu lại, giống như phát hiện ra một điều gì đó không ổn vậy, quay đầu nhìn về hướng rừng cây, đôi mắt lóe qua một tia kinh nghi. Lai Vãng Dị Si Châu Ôn ngồi ngay sát bên cạnh phát hiện ra biểu cảm lạ thường thì hỏi nhỏ, "Sao thế?" Ti Mệnh nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về phía rừng cây, miệng không nói lời nào. Quyền một, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang núi non trùng điệp bao phủ xung quanh, bốn phương địa hình đi lại khó khăn, không cẩn thận là liền thì thương như chơi. Nơi địa phương hiểm trở này được gọi là Lâm Ngân. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi khu vực này có một loại cây gỗ thân vào những ngày trăng tròn thì tán cây phát ra ánh kim ngân, thời điểm ấy cả khu rừng rực sáng lên, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh trở nên mơ hồ lãng mạn vô cùng. Xung quanh Lâm Ngân có rất nhiều con suối bắt nguồn từ sông Nhật Thủy, vì vậy không khí ở đây rất ẩm thấp, lâu lâu lại xuất hiện sương mù khiến cho địa phương vốn hiểm trở đi lại càng thêm khó khăn. Có thể nói Lâm Ngân là một nơi dễ thủ khó công. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì chẳng ai lại đi muốn tới một nơi như thế này cả. Cũng bởi vì lý do này, khi Phong Tuyết Bộ Lạc phát hiện ra nơi đây thì lập tức xây dựng một phân khu chuyên dùng để thu thập thông tin tình báo ở khu vực biên cương truyền về cho tổng bộ. Ngày nay chiến tranh diễn ra, dĩ nhiên Lâm Ngân càng trở nên trọng yếu hơn nữa. Phong Tuyết Bộ Lạc tuyệt không thể để do Lâm Ngân bị thất thủ, vậy nên từ sớm đã cử đi rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ khu vực Lâm Ngân, không để cho địch nhân xâm nhập vào Lâm Ngân để tìm thấy nơi thu thập tình báo. Vào một ngày mưa bay khắp trời, mưa bụi tuy không lớn, nhưng do địa phương vốn hiểm trở làm cho tầm nhìn bị che khuất đi. Trong cơn mưa bụi trắng xóa, đột nhiên có vô số bóng người đi ra. Cầu vượt 10 sao cuối chương, cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác, cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 88, đến Lâm Ngân. Quy 1 chương 88, đến Lâm Ngân quyển 1, Ti Mệnh chương 88, đến Lâm Ngân. Đám người này chính là lữ đoàn Phong Tuyết Bộ Lạc cử đến đây để thủ hộ, dẫn đầu dĩ nhiên chính là Kha Thiên Lạc. Hành trình từ Phong Tuyết Thành đến vùng Lâm Ngân này mất hơn nửa tháng trời mới miễn cưỡng đến nơi, đã vậy vào mùa này vùng Lâm Ngân vào mùa mưa, khiến cho tốc độ di chuyển chậm trễ hơn dự kiến. Nơi thu thập tình báo nằm tại một địa phương thần bí trong vùng Lâm Ngân, trước khi đến đây Phong Tuyết Thành đã hướng dẫn Kha Thiên Lạc cách để liên lạc với bọn họ. Hơn 200 người đứng đợi dưới làn nước mưa bụi, tuy hơi lạnh không ảnh hưởng gì nhiều đối với dị sĩ như bọn họ, tuy nhiên cảm giác ướt át toàn thân vẫn rất khó chịu. Nhất là với mấy nữ nhân cũng được phân công đến đây, y phục bị nước mưa làm cho dính chặt vào người, dưới cơn mưa trắng mờ ảo lộ ra những đường nét mị hoặc phong tình, không khỏi làm thu hút ánh nhìn của đám đại hán kia. Tang Tương đứng bên cạnh Ti Mệnh, so với những nữ nhân khác thì nàng ổn hơn rất nhiều. Chỉ thấy hắn cầm một cái lá có tán rất lớn che chắn trên đầu, đồng thời âm thầm vận chuyển lực lượng nguyên khí tạo thành một tấm màn vô hình che trên đỉnh đầu, không để cho nước mưa thấm ướt cơ thể nàng. Nếu như trên đường di chuyển thì hắn không làm được thế này, nhưng bây giờ đứng yên một chỗ chờ đợi, vậy nên thực hiện nó rất dễ dàng, lại tiêu hao không nhiều lực lượng nguyên khí của bản thân, cùng lắm chỉ ngồi điều tức vài canh giờ là có thể phục hồi lại. Lại nói, nếu hơn nửa tháng trước hắn không tiêu hao gần như sạch sẽ lực lượng nguyên khí để giúp cổ thái trúc cơ thì bây giờ hắn có khả năng mở rộng tấm màn chắn. Cho đến giờ, tuy sử dụng không ít năng lượng, nhưng nguyên khí của hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, còn cần phải bế quan thêm một thời gian nữa. Đợi hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy có người nào ra chào đón, không ít người tỏ thái độ bất mãn, buồn bực nói, bọn họ còn định cho chúng ta ngâm nước mưa đến khi nào nữa? Thật quá đáng, đi đường cực khổ, không được chào đón mà lại còn bắt đứng đợi. Hừ, Phong Tuyết thành quả là chỉ coi chúng ta như tốt thí. Đối với phàn nàn của bọn họ, Kha Thiên Lạc cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Cảm nhận được không gian có huyết khí dao động, Ti Mệnh khẽ nói, đằng trước có người. Bởi vì Ti Mệnh tu luyện khác với man tộc dị sĩ, hắn chủ tu linh hồn, linh thức của hắn so với dị sĩ mạnh hơn gấp mấy lần. Mặc dù trời đang mưa, nhưng tấm võng linh thức của hắn vẫn bao phủ trong phạm vi rất rộng, bán kính 500 thước đều hiện rõ trong đầu hắn cả. Trong linh thức của Ti Mệnh xuất hiện hai bóng người, dễ dàng nhận ra một trong hai người này đều là dị sĩ đạt thành tiểu sơ kỳ tẩy quốc cảnh, còn người kia tuy cũng có tu vi tương đồng, có điều lại mơ hồ không rõ ràng. Nhất là phương thức ẩn nặc của bọn họ rất đặc biệt, nếu không phải bởi bọn họ tiến vào phạm vi bán kính gần 100 thước cũng như linh thức của Ti Mệnh đặc biệt mạnh, nếu không thì cũng khó mà nhận ra. Kha Thiên Lạc và Cổ Thái linh thức cũng đặc biệt mạnh hơn so với dị sĩ đồng giai, tuy nhiên cả hai nếu không được Ti Mệnh nhắc nhở thì cũng không hề phát hiện ra rằng có người đang đến. Có người ra đón rồi, tất cả mau chỉnh đốn lại đội hình. Kha Thiên Lạc quay đầu nhìn 200 người sau lưng, giọng nói tản ra uy áp thực lực đỉnh trung kỳ tẩy quốc cảnh, ngay lập tức khiến cho đám người đang ồn ào huyên náo trở nên im lặng. Đứng ở phía trước, một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe giọng nói dường như người này đã lớn tuổi rồi. "Để các vị chờ lâu, thật ngại quá." Từ trong màn mưa bụi trắng xóa bước ra hai người già trẻ. Cả hai đều mặc một bộ đồ may bằng vải thô, trên áo có nhiều chỗ may vá, trông bộ dáng rất nghèo khổ, trên lưng có áo rơm để ngăn nước mưa, đầu đội mũ rơm kết khiến cho dung mạo cả hai khá mơ hồ. Ông lão miệng nở nụ cười khàn đặc, lộ ra hàm răng bệnh tật bị thiếu đi vào cái. "Khà khà, lão tên gọi là Trương Nghiễm, còn hắn là Tần Minh, phụ trách đón tiếp các vị. Đường xá đi lại khó khăn, lão thân thể không khỏe, khà khà, mong chư vị không trách móc." Kha Thiên Lạc nhíu mày nghi hoặc, tuy nhiên trên mặt không có vẻ khó chịu gì, ngược lại chẳng để lộ nửa điểm cảm xúc, ôm quyền kính lễ, tiền bối quá lời, đám vạn bối chính là theo lệnh trưởng lão hội đến đây, nào dám có ý tứ trách móc. Kha kha, nói vậy thì lão phu yên tâm rồi. Người thanh niên, ngươi chính là Kha Thiên Lạc có đúng không? Ông lão cười hết mắt, tuy đang cười nhưng lại thần thần bí bí, làm cho người ta không đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Đích thực là vạn bối. Người trẻ tuổi mà tâm tính trầm ổn, không tệ, Phong Tuyết Thành đúng là có mắt cho người. Kha kha, vạn bối không dám, tiền bối quá khen. Kha Thiên Lạc cảm giác ông lão này có gì đó bất bình thường, mặc dù trên người đúng là tỏ ra khí tức dao động sơ kỳ tẩy quốc cảnh, nhưng hắn lại cảm giác có gì đó không đúng. Và lại, trước khi ông lão đến đây, Ti Mệnh đã nói nhắc nhở nhẹ với hắn có một người ẩn giấu tu vi, đến cả nhạy cảm như Ti Mệnh cũng không nhìn ra được, Kha Thiên Lạc vì vậy mới thành thành kính kính lễ nghĩa với ông lão Trương Nghiễm. Chỉ thấy ông lão Trương Nghiễm mắt hiếp nhìn một đám người ướt như chuột lột, nhìn quét qua một vòng, hơi vô ý dừng lại ở chỗ Ti Mệnh, lại cười nói tiếp, "Khà khà, có vẻ như có một số người không chịu được khổ nhị. Mà thôi, các người đi theo lão." Chớ có vô ý hành động, kẻo chết lúc nào lại không biết, kha kha kha. Thái độ thần bí của ông lão, tuy không có tạo ra bất kỳ hành động uy hiếp gì, nhưng không hiểu sao ai nấy, thậm chí là cả Kha Thiên Lạc, Cổ Thái hay Ti Mệnh trong lòng đều khẩn trương. "Chúng ta đi thôi." Mọi người di chuyển cẩn thận theo sự hướng dẫn của Trương Tiền Bối. Kha Thiên Lạc nói lớn nhắc nhở đám người sau lưng, rồi sau đó bắt đầu đi theo sau ông lão Trương Nghiễm. Đi cuối cùng trong đoàn chính là người thanh niên tên Tần Minh đi cùng với ông lão Trương Nghiễm để tránh cho đám người mới này đụng vào bẫy cấm chế được bố trí quanh Lâm Ngân. Đi theo gần 2 canh giờ một cách bình yên, phía trước mặt là Kha Thiên Lạc và 200 người khác là một thác nước khổng lồ chảy xiết vô cùng hùng vĩ, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe lên trời, lại thêm trời đang mưa khiến cho tầm nhìn càng hạn chế. Trên đường đi bởi vì lối di chuyển khó khăn, so với quãng đường đi đến Lâm Ngân còn muốn cực khổ hơn, một vài người thiếu chút nữa không giữ được ý tứ, buộc Kha Thiên Lạc phải sử dụng đến quyền hạn trưởng đoàn do trưởng lão hội chuyển xuống mới có thể trấn áp được. Khi đến nơi, Trương Nghiễm ra hiệu dừng lại, Kha Thiên Lạc lập tức quát lớn báo hiệu cho người phía sau biết, còn hắn thì chăm chú nhìn hành động tiếp theo của Trương Nghiễm. Ti Mệnh dĩ nhiên cũng đứng một bên quan sát, vừa ngẫm nghĩ về quãng đường 2 canh giờ qua, đầu óc rơi vào suy tư. Theo quan sát của Ti Mệnh, có ít nhất 1000 cấm chế được bố trí trên đường đi, tuy chủng loại chỉ rơi vào khoảng 20 loại cấm chế, tuy nhiên cách bố trí lại rất tài tình, nếu không phải người nghiên cứu kỹ cũng cái nhìn sắc bén thì không cách nào nhìn ra được. Hắn cũng không biết rằng là hành động quan sát trên đường đi của hắn toàn bộ rơi vào mắt ông lão Trương Nghiễm cả. Chỉ là ông ta vẫn giữ im lặng, miệng nở nụ cười bí ẩn không ai phát hiện. Cầu vượt 10 sao của Trương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 89, mật đạo quy 1 chương 89, mật đạo quyển 1, Ti Mệnh chương 89, mật đạo nhìn vào thác nước khổng lồ cùng mặt nước, người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra điểm gì khác biệt, nhưng bởi vì trên đường Ti Mệnh nhìn thấy được vô số cấm chế được tạo thành một cách rất điêu luyện, thế nên hắn mới đoán được rằng, nhất định nơi này cũng tồn tại cấm chế. Có điều quan sát một hồi vẫn không nhìn ra được điểm khác biệt, hai hàng chân mày của hắn không khỏi nhíu lại nghi hoặc. Ông lão Trương Nghiễm cười thần bí nhìn hắn, cái nhìn như đã đoán trước, cũng ẩn giấu một tia vui mừng, rồi không bận tâm đến hắn nữa. Giọng nói Trương Nghiễm khàn đặc giả dặn, hiếp mắt nhìn Tần Minh, nói, Tần Minh, bắt đầu đi. Bởi vì trời mưa khiến tầm nhìn bị che khuất, thế nên ít ai nhìn ra được Tần Minh đối với ông lão Trương Nghiễm này luôn có một tia kính cẩn. Chỉ thấy Tần Minh cúi đầu vâng dạ một tiếng, rồi sau đó dùng thân thủ bất phàm phi thẳng xuyên qua hồ nước rộng lớn phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, Tần Minh vậy lại mà đứng lơ lửng giữa không trung, mặc cho những bọt nước trắng xóa của dòng thác nước chảy xiết bắn lên người, chỉ thấy Tần Minh giơ hai tay lên, huyết khí trong người bật chuyển, làm ra mấy loại thủ quyết đánh vào hư không trước mặt. Người khác thì trầm trồ ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tần Minh lại có thể đạt bộ hư không. bởi theo như thường tình thì có dị sĩ đột phá đến hóa linh cảnh mới có khả năng đạt bộ hư không được. Nhưng đằng này, Tần Minh rõ ràng chỉ mới đạt thành cựu tẩy cốt cảnh mà thôi. Ngay cả Kha Thiên Lạc tuy thái độ nhìn như thường, kỳ thực trong ánh mắt cũng chẳng giấu được kia kinh nghi này. Chỉ có Ti Mệnh và Cổ Thái là nhìn ra được điều đặc biệt. Tạm thời không bàn đến Cổ Thái. Nói về Ti Mệnh, sở dĩ hắn hiểu ra được là vì hắn nhìn thấy được, dưới chân Tần Minh có một cái cấm chế. Loại cấm chế này theo như trong sách miêu tả thì nó thuộc loại cấm chế ẩn hình, có thể khiến cho một vật gì đó bị che giấu đi, mắt thường nhìn qua sẽ khó phân biệt được thật giả. Cấm chế loại này rất khó bố trí, chứng tỏ tại Lâm Ngân có một cao thủ về cấm chế, mà tu vi người này chỉ sợ đã vượt qua tẩy cốt cảnh, có thể tu vi người nọ là khai khiếu cảnh, thậm chí là man thân cảnh. Với tu vi hiện tại của Ti Mệnh, thông qua cấm chế hắn có thể nhìn thấy và cảm nhận mơ hồ về tu vi của người bố trí ra nó. Phía bên kia, Tần Minh tiếp tục công việc của mình, đánh ra mấy chục cái thủ quyết, đột nhiên dòng nước chảy xiết tự động tách ra làm hai nửa, để lộ ra một khoảng trống khô ráo đằng sau thác nước. Bên trong có một khối đá hình tròn bán kính chừng một xích nô ra, xung quanh phiến đá có những cái hoa văn đủ loại manh thu khác nhau, còn chính giữa thì có một dấu tay khá lớn. Tần Minh đưa bàn tay đặt vào, vừa vận chuyển lực lượng huyết khí dung nhập vào trong khối đá, một màu vàng lờ mờ chợt lóe lên, Tần Minh liền vận sức đẩy mạnh khối đá vào trong. Từ bên dưới mặt nước, âm thanh ầm ầm vang lên trong khu rừng, nghe như âm thanh của những bánh xe đang chuyển động vậy. Trong sự kinh ngạc của chúng nhân, từ bên trong lòng mặt nước nổi lên một tiểu sơn khá lớn. Sau cờ hi nổi lên hoàn tất thì mặt tiểu sơn chính diện tách ra làm hai, lộ ra một cái động khẩu bên trong. Đây là mật đạo đi vào Lâm Ngân, được Phong Tuyết bộ lạc bỏ ra một cái giá cực lớn, bỏ ra hàng chục năm trời mới tạo ra được. Kha kha. Trương Nghiễm cười khàn đặc, ngữ liệu đầy tự hào khi nói về mật đạo trước mặt. Vào trong thôi. Đi cẩn thận và ngay ngắn bảo, lão phu mà phát hiện tên nào tái máy tay chân, đừng trách lão phu hành xử độc ác. Nói trước cho đám tiểu nhi các ngươi biết, ở đây không giống với Phong Tuyết thành đâu. Kha kha. Trước khi bảo, Trương Nghiễm gương mặt thì mỉm cười thân thiện, nhưng giọng nói thì sự đe dọa không hề che giấu. Mà khí tức trên người lão ta cũng thay đổi đột ngột, hiện tại thì không còn người nào, ngay cả Ti Mệnh cũng đồng dạng không nhìn ra được tu vi của lão ta. Thái độ trước sau thay đổi, trước thì như một lão nhân tâm thường, nhưng bây giờ không hiểu sao lại trở nên nguy hiểm. Ai nấy đều nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy biểu cảm này của bọn họ, Trương Nghiễm cười thích thú, rồi sau đó phi người đứng trước mặt đạo, ra hiệu cho Kha Thiên Lạc rồi bước vào bên trong. Kha Thiên Lạc hô hấp một hơi sâu, sau đó nhắc nhở đám người sau lưng một tiếng, rồi mấy trăm người lần lượt tiến vào. Tần Minh là người cuối cùng đi vào mật đạo. Bóng lưng hắn vừa khuất thì hai bên cánh cửa đóng lại, ngọn tiểu sơn dần dần chìm sâu vào trong lòng nước. Vài phút sau thì tất cả trở lại như thường, thác nước hùng vĩ vẫn tiếp tục chảy xiết, những bọt nước cứ tung bay vào không trung, tạo thành một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Đâu đó trong lâm ngân, những bóng người từ trên xuống dưới mặc một đồ màu đen hiện ra. Dù thời tiết hiện tại đang rất khó chịu, tuy nhiên điều này lại không hề làm ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Trong cơn mưa ngày một lớn hơn, một giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên, ngữ điệu không khỏi lộ ra một tia khó chịu, mất dấu mất rồi. Thật đáng tiếc. Đành chịu thôi. Thời tiết vùng Lâm Ngân vốn đã khắc nghiệt, mà thủ đoạn bày cấm chế của lão ta lại vô cùng tinh diệu, mỗi tháng lại thay đổi cách bố trí một lần. Đừng nói cấp độ xích ảnh chúng ta, ngay cả tranh sắc cũng chưa chắc đã dễ dàng tìm ra được đường vào. Một người khác đứng trên mỏm đá bên đường, khoanh hai tay nhìn về phía rừng cây mờ ảo, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói: "Kế hoạch đành phải thay đổi đôi chút. Tình báo bên kia, hình như Xích Dung bộ lạc đã cử người đến đây chuẩn bị tấn công Lâm Ngân. Người dẫn đầu hình như là Sở Hồng Vi." Câu vượt 10 sao của chương. Câu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Câu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 90, dấu vết của A Công. Quy 1 chương 90, dấu vết của A Công quyển 1, Ti Mệnh chương 90, dấu vết của A Công. Người có giọng nói không phân biệt nam nữ chợt lóe hàn mang, Sở Hồng Vi. Tìm cách truyền đạt lại với Vương Bảo Thiền, bảo hắn tạm đừng vọng động. Rõ. Lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ, y liền dùng tay ra hiệu, cả đám người như hiểu ý, gật đầu rồi sau đó liền tách ra, mỗi người mỗi ngã, trong cơn mưa bụi không còn sót lại một tia dấu vết. Quyển 1, Ti Mệnh ra khỏi thông đạo, trước mặt là một vùng đất khá lớn, chu vi có thể so với nơi sinh sống của một tiểu bộ lạc. Tại vị trí trung tâm là một tòa phủ đệ cao lớn, nhìn từ xa vô cùng nổi bật và bắt mắt. Xung quanh tòa phủ đệ cao lớn là những ngôi nhà đá, trông phong cách rất giống với mấy tòa nhà của dân cư Phong Tuyết bộ lạc. Phía tây là một hồ nước rộng lớn trong xanh, có lẽ là nguồn nước chính tại nơi này. Người ở chỗ này dẫn nước từ hồ nước này tạo thành những con kênh, dẫn nước vào mấy khu đồng ruộng để trồng trọt. Bầu không khí khá bình yên và tĩnh lặng, không có chút nào giống với một tổ chức chuyên thu thập tình báo cả. Thế nào? Ngạc nhiên sao? Trương Nghiễm nhìn biểu tình của đám tân binh mới đến, giọng khàn khàn tủm tỉm cười. Chỗ này không giống với một tổ chức thu thập tình báo trong tưởng tượng của văn bối. Kha Thiên Lạc nhìn quang cảnh trước mặt, đắc, kha kha, làm một người thu thập tình báo rất khó khăn, sơ hở một chút là mất mạng như chơi, bởi công việc này luôn đặt bản thân trong trạng thái nguy hiểm. Bởi vậy phải học cách che giấu và hòa nhập bản thân. Khó khăn nhất chính là làm sao để biến bản thân thành một người bình thường. Người bình thường? Kha kha, ngươi đừng nghĩ làm một người bình thường là dễ dàng. Nó thực sự rất khó, khó hơn những gì ngươi nghĩ. Trương Nghiễm thiếu ý cười cười, đôi mắt hơi hiếp lạc cẩn ẩn nhìn qua Ti Mệnh, rồi nói tiếp, "Nhưng ngươi không thích hợp làm một kẻ thu thập tình báo, bởi sát khí của ngươi quá nặng. Cả ngươi nữa, ngươi cũng không thích hợp." Ngón tay chỉ thẳng vào Cổ Thái, giọng khàn đặc lại vang lên, "Ở đây, có lẽ chỉ có mỗi một mình ngươi là hợp cách." "Phải, ngươi đấy, cậu trai trẻ." Ánh mắt Trương Nghiễm cuối cùng dừng lại ở Ti Mệnh. Gương mặt hắn hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền mỉm cười, lắc đầu đáp, "Đa tạ tiền bối đã nhìn chúng, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm một tình báo viên đâu. Trương Nghiễm xoa chiếc cằm ngấn mỡ của mình, cười khàn khàn lộ ra hàm răng vàng màu, "Khà khà, lão biết ngươi sẽ không đồng ý tuy có chút đáng tiếc, nhưng không sao cả. Một lát nữa, ngươi đi theo lão phu."
"Vâng, tiền bối."
Trong lòng Ti Mệnh khẽ động, hắn là ông lão Trương Nghiễm này mới gặp qua lần đầu tiên, nhưng ý tứ như đã quen biết từ trước. Hắn nội tâm nghi hoặc, nhưng hiện tại không nói gì, chỉ kính cẩn gật đầu. "Khà khà, giờ để lão phu dẫn các ngươi tham quan một vòng để biết nơi nào có thể đi, nơi nào tuyệt đối không được đặt chân vào." Quyển 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang đêm đến, màn đêm bao phủ khắp nơi trên thế gian này. Nơi đây cũng không ngoại lệ, một màn đêm hun hút hiu quạnh, cô độc và tịch mịch. Vốn nơi này chỉ có một màn đêm u tối, sau khi được dựng lên, bọn họ đã khảm lên phía bên trên một loại đá gọi là Khai Dương Thạch. Loại đá này ngoại trừ có tác dụng cộng hưởng với năng lượng mặt trời thì chẳng còn tác dụng nào khác cả. Vào ban ngày, khi mặt trời lên, nhờ Khai Dương Thạch mà bên dưới lòng đất cũng được soi sáng. Còn khi mặt trời tắt nắng thì nơi đây liền bị màn đêm thay thế. Bên cạnh bờ hồ, sóng giạt rào tấp vào bờ, mang theo hơi nước ướt át cùng không khí se lạnh của buổi đêm, có một ông lão ngồi trên một gốc cây khô, đôi mắt đang nhắm lại, như để tận hưởng không khí thanh bình này. Bên cạnh ông lão có một cái túi vải bạc màu, lộ ra hơi thở tang thương cũ kỹ. Đột có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ xanh phá vỡ đi bầu không gian bình yên, người xuất hiện đó là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn dừng lại cách ông lão chừng 20 thước, sau đó hai tay ôm quyền, đầu hơi cúi xuống, giọng nói ôn hòa vang lên, "Ti Mệnh bái kiến tiền bối." Ông lão này chính là Trương Nghiễm, ban triều đã có ước hẹn với Ti Mệnh. Hắn nội tâm rất tò mò và nghi hoặc, hắn để ý từ lúc Trương Nghiễm xuất hiện, ông ta đã để ý đến hắn rồi. Chỉ thấy lão ta đứng dậy, lưng không còn khom lại như ban đầu lúc mới xuất hiện trước mặt hắn nữa. Trên người ông ta hiện ra một cỗ khí thế hào hùng sát phạt, chưa động mà đã áp đảo tâm trí người khác. Đối với thực lực thật sự của Trương Nghiễm, Ti Mệnh ban đầu đã phán đoán được, vậy nên hắn cũng không quá kinh ngạc. "Khà khà, mấy kẻ khác trông thấy bộ dạng này của lão phu ai cũng xanh mặt khiếp sợ, ngươi là người thứ hai bình tĩnh được như vậy. Có điều, so với kẻ đầu tiên, có vẻ như ngươi hơi kém một chút. Người đầu tiên là ai? Có liên hệ với Vãn Bối sao?" Ti Mệnh chợt hỏi. "Khà khà, phải, hắn tên là Dịch Ân, chính là A Công của ngươi đấy." Nghe đến đây, gương mặt của hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhìn biểu hiện này, có lẽ lao tìm đúng người rồi, khà khà. Trái ngược với giọng cười hời hợt của Trương Nghiễm, Ti Mệnh đôi mắt hơi ửng đỏ, khóe mũi cay cay, giọng nghe như đang tự nói, "A Công đã từng ở đây." "Khà khà, một thời gian, thấm thoát cũng mấy mươi năm rồi." Trương Nghiễm nhìn trời, trong đầu hồi tưởng lại ký ức năm xưa, nói tiếp, "A Công của ngươi năm ấy là một tên quái vật đúng nghĩa, dù lão phu cũng không muốn trở thành địch nhân của hắn, khà khà. Có lẽ chẳng ai nghĩ được rằng hắn đã từng ở đây một thời gian, ngay cả Phong Tuyết bộ lạc cũng không biết. A Công đến đây làm gì?" "Làm gì?" Khà khà nghĩ lại năm ấy, lão phu cũng không hiểu suy nghĩ của hắn. Hắn bảo hắn học cách lừa dối, lừa chúng nhân, lừa bản thân, lừa cả thiên địa. "Khà khà, ngươi nói xem, A Công ngươi có phải là một kẻ điên không?" "Khà khà khà, cầu vượt 10 sao cuối chương, cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác, cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ." Quy 1 chương 91, Hư Vô Huyền Hạch. Quy 1 chương 91, Hư Vô Huyền Hạch. Quyển 1, Ti Mệnh chương 91, Hư Vô Huyền Hạch. Ti Mệnh đứng im lặng người, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trương Nghiễm cười nghiền ngẫm một hồi, sau đó cầm túi vải thô ném qua bên hắn. "Mấy thứ này năm đó A Công ngươi để lại, giờ lão phu hoàn trả lại cho khổ chủ. Khà khà, thấm thoát cũng đã mấy mươi năm, cũng đến lúc đi rồi. Tiền bối ở lại đây chỉ để đợi ta tới." "Khà khà, năm đó ta với Á Công ngươi có ước định, không ở lại không được. Người thanh niên, nếu sau này có duyên gặp lại, lão phu sẽ nhận ngươi làm đệ tử cũng nên. Khà khà, thứ này cho ngươi." Trương Nghiễm lấy đưa riêng cho hắn một ngọn chùy thủ, hình dáng của thanh chùy thủ này nhìn rất bình thường. Nhưng khi Ti Mệnh cầm lấy, đột nhiên cảm giác bên trong vỏ như đang phong ấn một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, không khỏi khiến hắn run lên trong giây lát. "Đa tạ tiền bối ban bận." Hắn không dám thất lễ, liền lập tức cung kính ông quyền. Nhưng ngay sau đó liền mở ra, bởi trong giây phút thất thần của hắn, Trương Nghiễm thần không biết quỷ không hay đã biến mất từ lúc nào rồi. Ti Mệnh hắn tự tin với lực lượng linh thức mạnh mẽ của mình, thế mà lại không hề cảm giác được bất kỳ dấu vết nào của ông ta. Hắn nở nụ cười khổ, xem ra là bản thân vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực của ông lão Trương Nghiễm này rồi. Ngắm nhìn ngọn chùy thủ một hồi, trong giây lát trầm ngâm, sau đó hắn liền thu lại, cất giữ cẩn thận. Tiếp theo cầm túi vải đến chỗ thân cây khô mà Trương Nghiễm đã ngồi trước đó, từ từ chậm rãi mở cái túi ra. Từ trên túi vải, hắn cảm nhận được hơi ấm của A Công, đó là một cảm giác vô cùng thân thuộc đối với hắn. Hô hấp một hơi kiềm chế xúc động, sau một hồi cuối cùng hắn cũng mở ra hoàn toàn. Nhìn thấy vật bên trong, ánh mắt của hắn liền biến đổi. Bên trong đó là một quả cầu hình tròn được làm từ sắt. Nếu người khác nhìn thấy có lẽ liền tưởng chỉ là một quả cầu sắt gỉ không hơn không kém, nhưng Ti Mệnh là người đã học qua thuật tạo cấm chế, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm bất thường của quả cầu sắt. "Để ta ra ngoài học cấm chế thuật, sau đó nhờ bà Trương Nghiêm tiền bối trao lại vật này cho ta, rốt cuộc mục đích của A Công là gì?" Trong mắt hắn bây giờ, A Công không đơn giản chỉ là một man công của một tiểu bộ lạc tầm thường nữa, hắn cảm nhận A Công luôn có gì đó rất thần bí. Nhìn lại hành trình của hắn từ một tộc nhân bình thường không thể mở ra thiên khải, không thể tu luyện như những dị sĩ thông thường khác của man tộc lại trở thành một cao thủ như bây giờ. Trên hành trình ấy, ẩn ẩn đằng sau luôn có dấu tay của A Công. Đương nhiên trong đầu Ti Mệnh chưa bao giờ có ý nghĩ A Công sẽ hại mình cả, bởi nếu muốn, hắn đã không đứng ở đây rồi. Ti Mệnh chỉ thắc mắc, rốt cuộc mục đích của A Công là gì, và A Công đang tính toán điều gì trên người hắn. Một điều nữa, đó là cho đến nay, hắn vẫn chưa biết thân thế thực sự của mình. Đầu mối duy nhất chính là hắn được A Công đưa về từ bên ngoài, nhưng rốt cuộc đó là nơi nào? Tay cầm quả cầu sắt, ánh mắt thì như đang nhìn về phương xa ngoài hư vô. Có thể bên trong quả cầu sắt này có đầu mối về thân thế của mình cũng nên. Suy nghĩ theo hướng tích cực, Ti Mệnh hít vào một hơi thật sâu. Dĩ nhiên hắn vẫn luôn bảo trì trạng thái cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, linh thức tản ra, trong phạm vi linh thức, dù nhỏ bé như con kiến đang làm gì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Đương nhiên ngoại trừ những nhân vật thần bí cường đại như ông lão Trương Nghiễm thì lại là một chuyện khác. Chỉ là nghĩ đến Trương Nghiễm chọn địa điểm này để gặp mặt, có lẽ tự thân ông ta đã bố trí thứ gì trước đó rồi. Nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc Ti Mệnh liền đi đến quyết định khai giải cấm chế này. Sau khi bố trí vài cái cấm chế để che giấu đi khí tức, Ti Mệnh liền ẩn quả cầu sắt xoay xoay quan sát, vừa dùng lực lượng linh thức xâm nhập vào nó. Ngay lập tức, quả cầu sắt liền xuất hiện sự biến đổi, giống như nó chỉ đang chờ đợi lực lượng linh thức của hắn tiến vào, vầng hào quang nhàn từ bên trong lóe ra. Lớp sắt gỉ bên ngoài bị vầng hào quang này phá vỡ, để lộ bên trong là một tầng sáng trong suốt. Chính giữa tầng trong suốt ấy là một vật màu đen huyền đậm đặc rất cuốn hút, vừa nhìn vào cảm giác như thần hồn bị nhốt vào cõi như không. Lực lượng linh hồn mạnh cỡ Ti Mệnh mà cũng không cách nào thừa nhận nổi, gặp man tộc dị sĩ, cho dù là cường giả trong truyền thuyết chắc chắn cũng khó có thể thừa nhận, thần hồn sẽ lập tức bị nhốt vào khối huyền hạch này. Đừng nói đây là hư vô huyền hạch mà A Công kể với mình đấy chứ. Cũng may là có tầng kết giới trong suốt này ngăn đi lực lượng của huyền hạch, nếu không thì hắn không thể nào mà đứng đây cười khổ được. Nhớ lại hồi nhỏ, A Công từng kể với hắn rằng trên đời này, sâu trong cõi hư không vô tận, có một nơi gọi là hư thần giới, là nơi khởi nguồn của sự sống vật vật. Tại hư thần giới có một cây đại thụ rất lớn, lớn đến nỗi vượt qua khỏi tưởng tượng tầm thường, cây đại thụ đó được gọi là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ cắm rễ trong hư không, đem sự sống ban khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong một biến cố kinh thiên động địa, thế giới chi thụ đột nhiên bị hủy diệt rồi chết đi, để lại vô số cho tàn hậu đại. Một trong cho tàn hậu đại đó có vật được gọi là hư vô huyền hạch. Có rất nhiều hư vô huyền hạch trong thế giới này, nhưng chỉ có duy nhất một hư vô huyền hạch có thể trở thành một thế giới chi thụ mới. Thế giới chi thụ một lần nữa tái sinh sẽ lấy lại cân bằng thế giới, để thế giới không đi vào hủy diệt nữa. Hắn khi ấy cứ nghĩ rằng là một truyền thuyết mà trong lúc rảnh rỗi, A Công kể cho người trong bộ lắng nghe. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khối huyền hạch này, qua mô tả của A Công cực kỳ giống, nhất là đặc điểm có thể thôn vệ linh hồn không thể nhầm lẫn được. Hư vô huyền hạch nếu thực sự đây chính là hư vô huyền hạch mà A Công nói, vậy A Công làm sao có được nó? A Công thế nào lại có năng lực phong ấn hư vô huyền hạch? Và A Công lưu giữ nó cho ta để làm gì? Chỉ trong một khoảng, có vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu óc. Hắn luôn có cảm nghĩ mình đã chạm vào được thứ gì đó, nhưng khi tiến sâu vào thì liền có một tầng sương mờ dày đặc che phủ đi tầm mắt, khiến cho hắn bị lạc đi, không tìm ra được phương hướng để có thể nhìn ra được sự thật. Ngay khi hắn đang đau đầu ngẫm nghĩ, tầng kết giới phong ấn hư vô huyền hạch khẽ nứt ra, chỉ thấy hư vô huyền hạch tự nhiên lại tan biến đi. Nói chính xác hơn thì là nó hóa thành những đốm sáng li ti vô cùng nhỏ bé, bằng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Những đốm sáng đen li ti này theo khe nứt của kết giới dần dần đi vào lòng bàn tay của hắn, tuy nhiên bởi do quá trình này xảy ra rất chậm, dù mẫn cảm thế nào đi chăng nữa, Ti Mệnh vẫn không thể nhận ra. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 92, lại gặp ác mộng. Quy 1 chương 92, lại gặp ác mộng 1. Ti Mệnh chương 92, lại gặp ác mộng. Ti Mệnh, ta xin lỗi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng tăng thương, hơi thở nặng nề mệt nhọc vang lên từng cơn, hắn trên trán mồ hôi lạnh túa ra, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, dù trong căn phòng này rất kín gió, thế nhưng không hiểu sao vẫn mang đến một cảm giác lạnh lẽo như bị nhốt vào hầm băng. Lại là giấc mơ này. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Ti Mệnh nào nào nói, đã 5 ngày kể từ lúc hắn nhận được hư vô huyền hạch mà A Công để lại cho hắn, từ lúc đó đến giờ, giấc mơ về ngày tận diệt của thế giới cứ lặp lại mãi, đây đã là lần thứ tư rồi. Bàn tay cho vào ngực áo, nhẹ nhàng lấy ra mặt dây chuyển có treo một quả cầu sắt. Ti Mệnh bấm quyết ấn vài đạo, lớp giáp sắt bên ngoài được khai giải, lộ ra bên trong là một quả cầu trong suốt, chính giữa tầng trong suốt là một hạt giống màu đen huyền. Thứ này chính là hư vô huyền hạch, bởi nó rất quan trọng, thế nên hắn liền lưu giữ nó bên cạnh, phòng ngừa trường hợp có biến diễn ra. 5 ngày nay tiếp xúc, Thủy Trung hắn vẫn luôn cảm giác có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây, nhưng không rõ cảm giác bất bình thường này là gì. Đông bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói trầm ổn, "Ti Mệnh, ngươi có trong đó không?" Giọng nói này chính là của Kha Thiết Lạc. Ti Mệnh vội ra cố lại cấm chế, đem hư vô huyền hạch biến trở lại thành một cái mặt dây chuyền bình thường rồi đem giấu vào trong ngực. "Đợi một lát, ta ra ngay." Thay y phục lại gọn gàng, đồng thời giấu đi cảm xúc bất thường, ổn thỏa mọi chuyện, hắn mới đi ra ngoài gặp Kha Thiết Lạc. Cùng với Kha Thiết Lạc, Cổ Thái và Tang Tương đều có ở đấy cả. Chàng không phải lại ngủ quên đấy chứ? Tang Tương đến ôm lấy cánh tay hắn, dùng ánh mắt cá chết, thái độ lồi lõm nói: "Ha ha, có chút không ngon giấc thôi. Có chỗ nào không khỏe à? Có lẽ là do không quen chỗ ở mới. Mà thôi, đừng bàn chuyện này." Hắn cười khổ một tiếng giấu giếm cho qua. "Thượng tầng ban xuống nhiệm vụ gì vậy?" Nhìn qua Kha Thiên Lạc, hắn hỏi một câu, một lát nữa sẽ có người của thượng tầng cử đến để nói rõ chuyện này. Nhưng trung quy vẫn là bảo vệ sự an toàn của Lâm Ngân. Bên địch cử đến không ít kẻ lợi hại, một trong số đó có tên gọi là Sở Hưng Phi. "Sở Hưng Phi, không phải là kẻ được treo thưởng nằm trong 10 hạng đầu đấy chứ?" Cổ Thái đầu lóe linh quang. Chính là hắn. Theo thông tin ta được biết thì thực lực Sở Hồng Phi này rất mạnh, so với thiên tài Hỏa Dung thực lực mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu chỉ có thực lực mạnh thì hắn không xếp thứ hạng cao như vậy. Khi nghe đến cái tên Hỏa Dung, sắc mặt Cổ Thái có chút biến đổi, nhưng ngay lập tức bị che giấu, lại tiếp tục bàn về Sở Hồng Phi đang chuẩn bị đến đây. Kha Thiên Lạc gật đầu, như gầm đồng ý, lại nói tiếp, "Đúng như ngươi nói, Không phải ngẫu nhiên mà Sở Hồng Phi này được chọn làm kẻ cầm đầu trong kế hoạch công kích của phía bên Xích Dung bộ lạc. Ngoài thực lực cường đại bậc nhất trong số các thiên tài hiện nay, hắn còn có biệt tài bảy binh bố trận rất tinh diệu. Kẻ mạnh thì ta không sợ, chỉ sợ mấy kẻ đầu óc xào trá mà thôi. Cổ Thái thở dài một tiếng, vừa đi vừa để hai tay sau đầu nhìn trời, sắc mặt rung rung bất biến, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra cả. Ti Mệnh trầm ngâm lặng im một lúc, bỗng hỏi: "Thiên Lạc, khẳng định là ngươi có kế hoạch sẵn rồi đúng không? Dù sao đây vẫn là sân chơi chính cho mấy người trẻ chúng ta, không thể hiện gì thì không thông qua được đâu. Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta." Kha Thiên Lạc cười cười, vỗ vai Ti Mệnh một cái. "Việc kế sách đối phó với địch nhân ta cũng không chắc lắm, tuy nhiên vẫn có chút tỷ lệ thành công. Cổ Thái, lần này phải trông chờ vào ngươi nhiều lắm đấy." "Ta?" "Đừng đùa chứ." "Không đùa đâu. Hiện nay trong số chúng ta, ngươi là kẻ có thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên là phải để ngươi thu hút địch nhân rồi." Hắc hắc. Đôi gương mặt Kha Thiên Lạc chuyển sang thái độ hắc ám bá đạo, không khỏi khiến cho Cổ Thái lạnh người. "Kha lão đại, đừng làm bừa chứ. Tiểu đệ còn chưa muốn chết." "Không chết được đâu." Hắc hắc. Vừa đi vừa nói kế hoạch, trung quy vẫn khổ sở nhất vẫn là Cổ Thái. Nhưng ngoài việc chấp nhận thì không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận làm chim mồi. Bất giác cả bốn người đã đi đến chỗ tập hợp. Hơn 200 người toàn bộ đều tụ tập đông đủ ở đây cả, Vương Bảo Thiền dĩ nhiên cũng đứng trong số này. Trông sắc mặt hắn, dù đang tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng sự vui mừng vẫn không nào che giấu hết được. Giống như đây chính là điều mà Vương Bảo Thiền đang chờ đợi. Đương nhiên là mấy người Ti Mệnh không nhận ra điểm kỳ lạ này của gã ta, thản nhiên đi vào trong đám đông. Ở một góc không xa, Châu Ôn nhìn thấy mấy người bọn họ thì liền kéo mấy đồng đạo bằng hữu đi qua hỏi thăm tình hình. Quen biết cũng được một thời gian, thế nên nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Được một lúc thì phía trước xuất hiện khoảng chừng 10 người, ai nấy đều tỏa ra khí thế bất phàm. Đám người này Kha Thiên Lạc nhận thức được một vài người, bọn họ chính là cao tầng tại Lâm Ngân này. Có một điểm khiến Kha Thiên Lạc nghi vấn, đó là trong mấy người này không hề có ông lão Trương Nghiễm đâu cả, lần trước bọn họ triệu tập hắn đến, hắn cũng không hề nhìn thấy ông ta. Với tu vi của Trương Nghiễm, không thể nào là một nhân vật tầm thường. Vậy mà đùng một cái mất tích không chút dấu vết. Kha Thiên Lạc từng có hỏi qua người thanh niên Tần Minh lần trước cùng với Trương Nghiễm đi đón mấy người bọn họ, nhưng Tần Minh cũng không hề hay một chút tin tức gì. Có lẽ việc Trương Nghiễm rời đi, ngoại trừ Ti Mệnh và một số nhân vật thượng tầng ra thì chẳng còn ai hay biết. Quay trở lại với hiện tại, khi mấy người này xuất hiện thì đám đông liền trở nên im lặng. Trong số 10 người, đứng ở vị trí chủ đạo là một hán tử tuổi chừng 30, dáng người thoạt trông khá thư sinh, tuy nhiên ánh mắt lại có chút gì đó giảo hoạt. Kẻ này thành tựu trung kỳ tẩy quốc cảnh, tại Lâm Ngân này có thể coi là một cao thủ rồi. Kẻ này lần trước Kha Thiên Lạc không nhìn thấy mặt, có lẽ chính là người được thượng tầng cử đến để bố trí đối phó với kẻ địch. Ra mắt chư vị, tại hạ tên là Lý Quý, hôm nay đến đây là để bàn xuống nhiệm vụ mà thượng tầng vừa để bàn. Do thời gian có hạn, tại hạ sẽ nói ngắn gọn, sau đó sẽ bắt đầu bố trí vị trí. Trước hết cho tại hạ hỏi, vị nào là Kha Thiên Lạc? Kha Thiên Lạc vốn là người phụ trách chính nhiệm vụ lần này, thế nên Lý Quý dĩ nhiên là phải gặp hắn trước tiên. Vốn trước đó Kha Thiên Lạc đã nhận được kế sách đối phó, tuy nhiên hai ngày trước không hiểu sao thượng tầng trưởng lão hội lại thay đổi kế hoạch, vậy nên mấy ngày nay bọn chúng mới một mực phòng ngự bên trong Lâm Ngân, chưa có động tĩnh gì khác. Kha Thiên Lạc nghe gọi tên, từ trong đám đông đi ra bên ngoài, ôm quyền hướng Lý Quý nói, tại hạ chính là Kha Thiên Lạc. Thân hành gặp mặt, không biết các hạ có thể dành chút thời gian để bàn việc riêng một chút chăng? Lý Quý sắc mặt như thường, nói. Quy 1 chương 93, Lý Quý trả giá. Quy 1 chương 93, Lý Quý trả giá. Quyền 1, Ti Mệnh chương 93, Lý Quý trả giá. Kha Thiên Lạc nội tâm biến đổi, nhưng hắn không để lộ ra mặt, tạm thời muốn xem thử Lý Quý này muốn dở trò gì. Cũng được, vậy mời. Lý Quý khách khí, rồi giơ tay ra hiệu. Do kế hoạch mà thượng tầng truyền xuống Lý Quý vẫn chưa nói với bất kỳ ai, thế nên những người khác đành phải đứng một chỗ chờ đợi. Lý Quý và Kha Thiên Lạc cả hai tìm đến một nơi trống trải vắng người ở gần bờ hồ. Dường như Lý Quý xem cuộc trao đổi này rất quan trọng, thế nên để chắc chắn không có người thứ ba, thứ tư xuất hiện, hắn liền tản linh thức của mình ra, hình thành một tấm vong vô hình bán kính gần 100 trượng. Sau khi đảm bảo chắc chắn tình hình xung quanh, hắn mới bắt đầu tiến hành cuộc trao đổi. Trước khi bắt đầu, Lý Mỗ xin tự giới thiệu một chút. Lý Mỗ là tộc nhân của Mông Đan bộ lạc, thuộc hạ dưới trướng Lãnh Mạc trưởng lão. Mông Đan bộ lạc. Kha Thiên Lạc bắt đầu nhíu mày lại. Ta biết các hạ đang suy nghĩ điều gì, sở dĩ Tang Tương tiểu thư không nhận thức được Lý Mỗ là bởi Lý Mỗ rất ít xuất hiện, công việc chủ yếu của Lý Mỗ tại Mông Đan bộ lạc chính là nằm vùng. Đừng nói là Tang Tương tiểu thư, ngay cả Liên Vân Quyết cũng không thể nhận ra được Lý Mỗ. Giống như sợ Kha Thiên Lạc hiểu lầm, Lý Quý lập tức giải thích. Ta không muốn vòng vo. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Kha Thiên Lạc nét mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng đang âm thầm cảnh giác. Dường như Lý Quý đã nhận ra điều này, nhưng hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại sắc mặt ôn hòa tươi cười, lại nói, các hạ thật sảng khoái. Nhưng trước hết, Lý Mỗ muốn biết các hạ đã biết mục đích thật sự của cuộc chiến này chưa? Lý Quý nhìn Kha Thiên Lạc thăm dò. Có đoán được một chút. Các hạ quả nhiên là người tinh tường, đã vậy thì Lý Mỗ sẽ nói thẳng luôn vậy. Thế lực thật sự đứng đằng sau cuộc chiến này chính là Đại Tấn Thần Quốc, mục đích của Đại Tấn Thần Quốc chính là để lựa chọn ra những người ưu tú nhất. Chiến trường này của chúng ta thực ra chỉ là một góc chiến trường rất nhỏ mà thôi. Lý Quý miệng hoạt động liên tục, ánh mắt vẫn không quên theo dõi biểu cảm trên mặt Kha Thiên Lạc. Tuy nhiên đã làm cho hắn thất vọng rồi, bởi Kha Thiên Lạc gương mặt lãnh đạm như thường, không để lộ ra một tia bất thường nào cả. Tại mỗi chiến trường sẽ có các sứ giả của Đại Tấn Thần Quốc trà trộn vào để tìm ra những người ưu tú. Sau khi được lựa chọn, những người ưu tú nhất sẽ được đưa về Đại Tấn Thần Quốc để bồi dưỡng. Đại Tấn Thần Quốc có mục đích gì? Chuyện này. Bị hỏi câu này, Lý Quý có chút bối rối. có rất nhiều phỏng đoán liên quan đến Đại Tấn Thần Quốc, được nhiều người đồng tình nhất là ý kiến cho rằng Đại Tấn Thần Quốc sắp chuẩn bị cho cuộc đại chiến tranh đoạt một bảo địa nào đó. Tuy nhiên lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, có điều, đạt được cái danh ngạch tu luyện tại Đại Tấn Thần Quốc, cho dù nguy hiểm thì vẫn có vô số người nguyện ý đánh đổi. Lý Quý cười cười, lại nói tiếp, Lãnh Mạc trưởng lão có một đứa cháu tên là Lãnh Vô Cực, tuổi của hắn không quá khác biệt với các hạ. Thiên phú của Lãnh Vô Cực không tệ, tuy nhiên tại Mông Đan bộ lạc không thể so sánh với Tang Tương tiểu thư hay Liên Vân Quyết được. Bởi Lãnh Mạc trưởng lão chỉ có duy một đứa cháu này, đặt trên người Lãnh Vô Cực rất nhiều kỳ vọng, Lãnh Mạc trưởng lão hy vọng Lãnh Vô Cực có thể tiến vào Đại Tấn Thần Quốc. Kha Thiên Lạc lạnh lùng nói, việc Lãnh Vô Cực có tiến vào Đại Tấn Thần Quốc hay không thì có liên quan gì đến ta? Các hạ chớ nóng nội, để Lý Mỗ giải thích. Với thiên phú và thực lực của Lãnh Vô Cực nhất định sẽ không thể tiến được các sứ giả Đại Tấn Thần Quốc lựa chọn. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của các hạ, chuyện này không phải là không có khả năng. Lý Quý sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần các hạ đồng ý giúp đỡ Lãnh Vô Cực, Lãnh Mạc trưởng lão tuyệt không để cho các hạ chịu thiệt. Nói nghe thử xem. Kha Thiên Lạc vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình, làm cho Lý Quý trong lòng không khỏi mắng một câu, tuy nhiên vì đại sự, hắn chỉ có thể tiếp tục tươi cười. Nếu các hạ đồng ý, Lãnh Mạc trưởng lão sẽ tặng cho các hạ một kiện thượng phẩm Man Khí Thanh Lân Chiến Kích, một lọ Ngũ Long Chí Dương Thủy, một lọ Phạt Mạch Đan cùng 10 vạn hoàn tệ. Giá trị của thượng phẩm Man Khí, không cần Lý Mỗ nói chắc các hạ cũng biết giá trị của nó như thế nào rồi. Còn Ngũ Long Chí Dương Thủy có công dụng giúp tăng cường lực lượng của thân thể lên gấp 3 lần, Phạt Mạch Đan sử dụng lúc đột phá khai khiếu cảnh sẽ giúp tăng thêm 2 lần tỷ lệ thành công. Sợ Kha Thiên Lạc không biết đến Ngũ Long Chí Dương Thủy và Phạt Mạch Đan, Lý Quý vội giải thích cho hắn nghe. Mấy thứ này, chỉ riêng thượng phẩm Man Khí Thanh Lân Chiến Kích nghe thôi cũng làm cho bao người đỏ con mắt lên. Xuất thân từ một tiểu bộ lạc nho nhỏ tại U Đô như Kha Thiên Lạc chắc chắn rằng đến giờ vẫn từng thấy qua thượng phẩm Man Khí chứ đừng nói đến việc sở hữu nó. Ngay cả Phong Tuyết bộ lạc, bọn họ cũng chỉ có duy nhất một thượng phẩm Man Khí mà thôi. Số lượng thượng phẩm Man Khí tại các bộ lạc cao giai như Mông Đan, chỉ sợ số lượng cũng không vượt quá con số 30. Lấy ra thượng phẩm Man Khí Thanh Lân Chiến Kích, thân phận của Lãnh Mạc trưởng lão tuyệt đối không tầm thường. Về phần Ngũ Long Chí Dương Thủy và Phạt Mạch Đan đối với dị sĩ dưới man thân cảnh tuyệt đối là thần dược. Man tộc lấy luyện thể làm con đường tu hành, man tộc tin rằng nếu lực lượng thân thể trở nên mạnh mẽ bá đạo, đến một lúc nào đó sẽ có thể phá vỡ mọi quy tắc của thiên địa, phá toái hư không, truy cầu thọ nguyên vô hạn. Lúc còn trẻ căn cơ vững chắc, thân thể mạnh mẽ sẽ mở ra tương lai khó có thể hạ lượng. Về phần Phạt Mạch Đan dùng để tiến hành khai mở khiếu huyệt. Trên cơ thể dị sĩ man tộc có 1369 khiếu huyệt, nối liền với 12 đường chính kinh và 8 mạch kỳ kinh. Tuy nhiên dị sĩ man tộc khai khiếu, không phải người nào cũng đạt đến số lượng 1369 khiếu huyệt. Đại đa số đều dừng lại ở con số 365 khiếu huyệt, chỉ thừa nhận được gần 1/4 số lượng khiếu huyệt mà thôi. Đương nhiên với các bậc đại năng thần hoang thì con số dĩ nhiên là vượt qua con số 365 khiếu huyệt. Còn đạt đến 1369, trong truyền thuyết man tộc chỉ có mỗi man thần mới đạt được số lượng đó. Phạt Mạch Đan giúp gia tăng tỷ lệ khai mở khiếu huyệt lên 2 thành, đừng tưởng con số 2 thành nhỏ, gia tăng tỷ lệ thành công khi đột phá, dù 1 thành cũng đủ làm cho người ta tranh đoạt đến sức đầu mẹ trắng. Đưa ra cái giá này, Lý Quý trong lòng khá nắm chắc Kha Thiên Lạc nhất định đồng ý có điều, hắn vẫn là đang quá xem thường Kha Thiên Lạc rồi. Dù khi nghe cái giá này, Kha Thiên Lạc nội tâm hơi chấn động, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Quy 1 chương 94, Thiên Toán Tộc Quy 1 chương 94, Thiên Toán Tộc quyển 1, Thi Mệnh chương 94, Thiên Toán Tộc Phạt Mạch Đan tuy quý giá, nhưng nó có thể so sánh được với khả năng trúc cơ tẩy tủy của Thi Mệnh được sao? Cứ nhìn cổ thái thì biết, chỉ trong một đêm, tu vi cổ thái từ sơ nhập tẩy cốt cảnh nhảy vọt đến tận hậu kỳ đỉnh phong tẩy cốt cảnh. Mà đó còn là do cổ thái muốn ổn định căn cơ vững chắc, tạo tiền để chắc chắn cho con đường tu hành sau này, nếu không chỉ sợ trong đêm ấy, cổ thái đã đạt thành tiểu khai khiếu cảnh rồi. Hiện nay, luận thực lực mà nói, tại lâm ngân này, số người có thể địch được với cổ thái chỉ có thể tính được trên đầu ngón tay mà thôi. Còn cái gì Ngũ Long Chí Dương Thủy tăng cường lực lượng cơ thể, sau này dễ dàng đúc kết man thân, người khác xem như thần dược thánh dược, nhưng Kha Thiên Lạc, hắn có bí mật của hắn. Hắn biết thứ còn chân quý gấp ngàn lần Ngũ Long Chi Dương Thủy kia. Người khác động tâm, nhưng Kha Thiên Lạc thì không. Bằng chứng ấy đổ mà muốn ta mạo hiểm, xin lỗi, không có hứng thú. Kha Thiên Lạc nói mà mặt không chút biến đổi, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Lý Quý gương mặt trên mặt liền cứng đơ lại, không nghĩ đến bằng ba kiện vật phẩm quý giá vậy mà không khiến cho Kha Thiên Lạc có bất kỳ phản ứng nào. Lý Quý lúc này chỉ muốn moi hết tâm can của Kha Thiên Lạc ra xem thử, rốt cuộc hắn có đang giả bộ hay không. Thực sự mà nói Lý Quý rất muốn Kha Thiên Lạc giả bộ, nhưng nhìn nét mặt, biểu hiện, thật sự không có chút nào giả dối cả. Tất cả trong mắt hắn đều là vô nghĩa. Thân mang trọng trách, Lãnh Mạc trưởng lão đã căn dặn rõ, nhất định phải mời chào thành công Kha Thiên Lạc. Lý Quý đành phải cắn răng, các hạ chấm đã, nếu nhiều đó vẫn chưa đủ, Lý Mộ sẽ trả giá cao hơn, chỉ cần các hạ đồng ý giúp đỡ Lãnh Vô Cực. Kha Thiên Lạc bước chân hơi thực lại, tựa hồ đang suy nghĩ. Chỉ cần một cái khượng bước này, Lý Quý đã biết mình có thêm một cơ may đạt thành hiệp ước. Ngẫm một lúc, Kha Thiên Lạc mới nói, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, lần hẹn gặp tiếp theo, nếu các ngươi có thể đưa ra một cái giá tốt, có thể ta sẽ giúp các ngươi. Các hạ nói vậy thì ta yên tâm rồi. Trước tiên các hạ cầm lấy thứ này, một món quà nhỏ, hy vọng các hạ không chê. Lý Quý ném qua Kha Thiên Lạc một cái túi da nhỏ, hắn không lấy ra xem ngay lập tức mà tạm thời cất nó vào người, gật đầu nhẹ một cái rồi quay người rời đi. Sau khi Kha Thiên Lạc đi khỏi, Lý Quý nụ cười trên mặt biến đổi, thay vào đó là một nét nghi hoặc. Tên này đúng là khó chơi, thật không hiểu tại sao Lãnh Mạc trưởng lão quyết tâm phải mời chào hắn bằng được, khó hiểu quá. Ai, mà thôi, dù sao đây cũng không phải chuyện của mình. Lắc đầu lẩm bẩm một vài câu, Lý Quý thở dài một tiếng, thu lại linh thức rồi rời khỏi chỗ này. Mời chào Kha Thiên Lạc bất quá là nhiệm vụ riêng tư mà Lãnh Mạc trưởng lão bảo hắn làm, việc tiếp theo nên làm chính là bố trí đội ngũ chuẩn bị ứng phó với Sở Hưng Phi. Quyền 1, Ti Mệnh trong một nơi tối tăm mập mờ ánh lửa của những ngọn nến, không gian mờ mờ ảo ảo không khỏi tạo ra cảm giác rùng rợn. Có gần trăm ngọn nến được thắp sáng lên, những ngọn nến này dường như được sắp xếp theo một quy tắc lạ nào đó, có lẽ chỉ có người dụng tâm mới hiểu được mục đích sắp xếp là gì. Tuy không gian lờ mờ heo hút, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, tại nơi này có một bức tượng khổng lồ được đặt ở vị trí bờ tường trung tâm. Bức tượng này khắc hình một con quái thú kỳ lạ, giống rồng nhưng không phải rồng. Nó đứng bằng hai chi sau, hai chi trước đặt trước ngực, tựa hồ đang nâng niu một vật gì đó. Quái thú này bị điêu khắc khá thô ráp, nhưng vẫn toát ra một cỗ thần thái phi phàm siêu biệt. Phía dưới chân của bức tượng quái thú kỳ lạ có một bể nước trong suốt, tĩnh lặng như mặt gương. Bên cạnh hồ nước có một ông lão mặc áo bào đen thần thần bí bí ngồi xếp bằng. Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, dần dần trong không gian huyền ảo xuất hiện thêm một người thứ hai. Người xuất hiện dáng dấp cũng là một ông lão tuổi cao, nhưng ông lão này cơ thể rất rắn chắc, không thua kém gì các thanh niên 25-26 tuổi, cả người sinh cơ tràn ngập, không giống như ông lão gầy gò thần bí. Vừa xuất hiện, lão giả sinh cơ bừng bừng lập tức quỳ xuống, vái lạy ông lão gầy ốm, Lãnh Mạc bái kiến lão tổ. Lão giả này không ngờ lại chính là Lãnh Mạc trưởng lão trong lời Lý Quý. Ông ta chính là trưởng lão Mông Đan bộ lạc, theo ý tứ của Lý Quý thì địa vị của Lãnh Mạc trưởng lão tại Mông Đan bộ lạc không hề thấp. Lão tổ của Lãnh Mạc trưởng lão giọng nói âm trầm yếu ớt, như tùy lúc nào cũng có thể tử vong. Mọi chuyện thế nào? Kha Thiên Lạc đã đồng ý giúp chúng ta chưa? Lãnh Mạc trưởng lão chưa có sự đồng ý của lão tổ nên không dám đứng dậy, vẫn quỳ tại chỗ, thái độ một mực tôn kính, đáp, hồi bẩm lão tổ, tiểu tử Kha Thiên Lạc đó vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, chỉ để lại cho Lãnh Mạc một cái hứa hẹn. Không tốt, như vậy là không tốt. Nhất định phải mời chào cho bằng được Kha Thiên Lạc. Lão tổ của Lãnh Mạc trưởng lão không giấu sự thất vọng, thở dài một tiếng. Lão tổ, Lãnh Mạc vẫn chưa hiểu, vì sao nhất định phải tạo quan hệ với tiểu tử Kha Thiên Lạc đó? Chuyện tạo quan hệ với Kha Thiên Lạc đó có quan hệ rất lớn đến sự tồn vong của Thiên Toán tộc chúng ta. Ông lão mở mắt nhìn vào mặt gương, nét mặt tang thương năm tháng không giấu được sự mệt mỏi. Thiên Toán tộc chúng ta cho đến hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Lao Phu là còn năng lực thấu thị quá khứ vị lai. Những tưởng vì nguyền rủa mà thấu thị quá khứ vị lai sẽ biến mất, may mắn hậu bối đời này xuất hiện Lãnh Vô Cực có thừa kế một tia huyết mạch chính thống Thiên Toán tộc. Nhưng nếu nó không được bảo vệ, Lãnh Vô Cực nhất định cũng sẽ hứng chịu kết cục thân vong. Đây là điều mà Lao Phu không muốn nhìn thấy nhất. Gương mặt Lãnh Mạc kinh biến. Tuy Lãnh Mạc trong Lãnh gia đời này chính là gia chủ, nhưng có những chuyện Lao ta không hề được biết. Lãnh Mạc được nghe tiền gia chủ đời trước khi truyền lại chức vị gia chủ đã nhắn nhủ lại rằng, Lãnh gia bọn hắn thực chất không phải người Man tộc, mà là chuyển thừa từ một bộ tộc cổ xưa gọi là Thiên Toán tộc. Thời đại viễn cổ đó, Thiên Toán tộc chính là một trong những bộ tộc mạnh mẽ nhất, ngay cả Man thần cũng phải kính nhường ba phần. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà Thiên Toán tộc lại chịu một lời nguyền rủa, dần dần đi vào con đường diệt vong. Cho đến bây giờ, vô số tuế nguyệt trôi qua, tộc nhân Thiên Toán tộc dòng chính duy nhất còn sống chính là vị lão tổ trước kia. Có điều, Lãnh Mạc không biết tên thật, cũng không biết tuổi thật của ông ta. Ngay cả tiền gia chủ đời trước cũng không biết. Hắn ngay thời điểm tiếp nhận chức vị gia chủ mới biết được sau lưng Lãnh gia có một vị lao tổ thần bí này. Khi tiếp nhận chức vị gia chủ, Lãnh Mạc từng phải chấp nhận một lời thề độc địa tàn ác, tuyệt đối không được tiết lộ sự tồn tại của tộc nhân dòng chính cuối cùng của Thiên Toán tộc, không sẽ bị phản phệ mà chết. Vậy nên sự tồn tại của vị lao tổ này cho đến nay vẫn là một điều tối mật. Lãnh Mạc, ngươi biết không, thiên địa thần hoang này thực chất chỉ là một bản cờ mà thôi. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 95, kẻ gánh chịu thiên mệnh. Quy 1 chương 95, kẻ gánh chịu thiên mệnh. Quyển 1, Ti mệnh chương 95, kẻ gánh chịu thiên mệnh bàn cờ. Lãnh Mạc trưởng lão kinh sợ thốt lên. Ngươi không cần phải lo lắng, đó là trò chơi của bậc tối cao. Thiên Toán tộc chúng ta chỉ nương theo số mệnh mà tìm một đường sinh cơ. Ông lão thần bí thở dài một hơi nặng nề, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều sâu xa gì. Mà thôi, ngươi lui đi. Nhanh chóng nghĩ cách lôi kéo Kha Thiên Lạc trước khi thời điểm đó đến để bảo vệ một tia huyết thống của Thiên Toán tộc chúng ta, cũng là cách để Lãnh Mạc ngươi có cơ hội trở thành tộc trưởng mới của Mông Đan bộ lạc. Vâng, lão tổ. Lãnh Mạc tâm trạng có chút nặng nề, cuối cùng thở dài một tiếng rồi cáo lui. Ông lão thần bí bỗng ngẩng đầu nhìn lên bức tượng điêu khắc quái thú kỳ dị, đôi mắt tang thương nhìn vào hai chi trước như đang nâng niu vật gì đó của bức tượng. Chớp mắt đã 60 năm từ lúc hắn lấy đi hư vô huyền hạch. Ai, hư vô huyền hạch chỉ sinh trưởng tại nơi hư không hỗn độn, trong truyền thuyết chỉ có tại hư thần giới mới có lực lượng hư không hỗn độn. Hắn lấy đi hư vô huyền hạch, không lẽ tìm được lối vào hư thần giới? Mà chuyện này ta cũng không nên bận tâm làm gì. Thời gian của ta đã gần hết, vẫn phải nhanh chóng đưa Lãnh Vô Cực tiếp cận người gánh chịu thiên mệnh, có vậy mới giúp Thiên Toán tộc bảo trì được một tia huyết thống. Nhìn nơi trống rỗng giữa hai chi trước của quái thú kỳ dị, ông lão ngồi lẩm nhẩm một mình. Đột nhiên không hiểu sao đôi chân mày trắng tuyết hơi co cụm. Mấy năm nay trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác bất an, vẫn làm nên bói lại một quẻ, tuy mất đi sinh cơ, nhưng để nắm chắc, không thể không cẩn thận. Lắc đầu nhẹ nhẹ, cuối cùng đưa ra quyết định. Chỉ thấy ông lão giơ tay ra phía trước, đầu ngón tay tiếp xúc với hư vô, dùng một lực lượng thần bí vạch ra một khe hở nhỏ, đủ để lọt qua một cánh tay. Bàn tay khô gầy nhăn meo đưa vào khe hở không gian. Bốn khe hở không gian chứa lực lượng quy tắc hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Ông lão này có thể tùy tiện đưa bàn tay xuyên qua khe không gian, chỉ sợ thực lực đã siêu phàm thoát tục. Một vài giây sau, ông lão lấy ra từ khe không gian một cái mai rùa màu đen huyền. Trên chiếc mai rùa có rất nhiều ký tự đồ đằng kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần bí mà người bình thường không cách nào thấu hiểu. Sau khi lấy chiếc mai ra xong thì khe hở không gian đóng lại. Còn ông lão, nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm, vẻ mệt mỏi có hơi thoáng qua. Dường như việc mở ra khe không gian khiến ông lão tổn hao rất nhiều tinh lực. Chỉ thấy ông lão lấy chiếc mai rùa lật ngược lại, từ bên trong chiếc mai rơi ra hai đồng xu màu vàng với hai mặt khác nhau. Dĩ nhiên từ đồng xu này cũng toát ra hơi thở tang thương và thần bí, rất tương đồng với chiếc mai. Hy vọng điều mà ta lo lắng là dư thừa. Ngữ điệu tuy trầm ổn, nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể che giấu được từ sâu trong đôi mắt của lão. Hô hấp một hơi sâu, đông ông lão một tay nắm hai đồng xu hướng lên trên, tay còn lại cầm mai rùa đen đưa xuống dưới, tạo thành thế thiên địa, hai mắt từ từ nhắm lại, đôi môi khô ráp bắt đầu lẩm bẩm chú thuật thần bí của Thiên Toán Tộc. Đột nhiên bàn tay nắm đồng xu biến phát ra ánh bạch quang, còn tay cầm mai rùa tản mát huy quang, dần dần hình thành hai thái cực đối lập, cuộn tròn lại với nhau. Những ánh đèn dầu trong gian phòng, mặc dù nơi đây không có một chút gió lọt vào, nhưng không hiểu tại sao những ngọn đèn dầu lại dao động kịch liệt, tùy thời có thể bị dập tắt đi bất cứ lúc nào. Mặt nước thì nổi lên từng đợt sóng gợn hỗn loạn phản chiếu lại những ánh đèn dầu, tất cả tạo thành một khung cảnh vô cùng kỳ dị. Xung quanh ông lão dần dần xuất hiện những ký tự đồ đằng cổ xưa, nếu Ti Mệnh ở đây, chắc hẳn hắn sẽ rất kinh ngạc, bởi những ký tự đồ đằng cổ xưa này giống hệt với ngôn ngữ đạo thần điện. Bên trong các ký tự này ẩn chứa quy tắc tối thượng của thiên địa, bị ông lão dùng lực lượng thần bí mạnh mẽ thao túng, bay lượn xung quanh một hồi thì hóa thành vô số các tinh điểm, rơi vào khoảng không chính giữa đường phân cách Bạch Huyền Chi Quang. Thiên toán truy mệnh, thiên địa vô lượng, mệnh vận tương sinh, tất thành giai định, thiên tư bạc tượng, quyết truy huyền cơ. Ông lão hét lớn, chỉ thấy đôi mắt ngập tràn những sợi gân đỏ chi chít, gương mặt lúc này trở nên rất đáng sợ. Một tiếng gầm mang theo một đại lượng sinh cơ, ông lão vốn đã giàn mua nay lại còn thêm bi thương, chỉ để tìm thấy được con đường tồn tại cho bộ tộc của mình. Hai đồng xu rơi vào trong mai rùa, một loại âm thanh minh minh vọng ra từ trong mai rùa. Chỉ thấy mai rùa xoay tròn mấy lần, sau đó thì hai đồng xu văng ra ngoài, xếp chồng lên nhau, cuối cùng rơi vào trong mặt nước đang dao động kịch liệt. Đôi mắt ông lão dán chặt lên mặt nước để chuẩn bị thấu thị thiên cơ, nhưng ngay lập tức, cơ thể ông lão run lên, tựa hồ như đang chịu phản vệ. Trong đôi mắt của ông lão lộ ra vẻ không thể tin nổi xen lẫn sự khiếp sợ cùng cực. Sinh cơ trong thoáng chốc như bị hút cạn, nét khô khốc hao gầy lộ ra ngày càng rõ ràng hơn, như một ngọn nến đã sắp sửa lụi tàn. Ông lão phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi làm cho hình ảnh trên mặt nước bị phá vỡ, màu đỏ tươi đã nhuộm lấy toàn bộ. Hình ảnh cuối cùng thoáng qua trên mặt nước, đó là một vị chiến thần trên người bận một bộ khải giáp đen huyền, cả người toát ra chiến ý kinh thiên đối diện với một con hắc long khổng lồ. Ngay lúc nhìn thấy hình ảnh này thì chính là lúc ông lão bị cắn trả ngược lại. Sinh cơ trong chớp mắt gần như đã tan biến toàn bộ. Mau mau gọi Lãnh Vô Cực đến đây, nhanh nhanh. Giọng nói gấp gáp yếu ớt vang ra, hóa thành một đợt sóng âm truyền đến bên tai Lãnh Mạc trưởng lão đang sắp sửa rời khỏi đây. Lãnh Mạc không giấu được sự hốt hoảng, y chỉ muốn ngay lập tức xông vào để xem tình hình của lão tổ, nhưng mệnh lệnh của lão tổ rất cương quyết, Lãnh Mạc không dám làm khác, lập tức dùng hết sức lực trở về bộ lạc để đem Lãnh Vô Cực đến đây. Trở lại bên trong, mọi thứ dần yên lắng lại như trước đây, không còn sự quỷ dị hoảng loạn trước nữa, còn đọng lại là hơi thở yếu ớt, bất cứ khi nào cũng sẽ biến mất. Vận mệnh biến đổi, kẻ gánh chịu thiên mệnh cũng thay đổi, không lẽ kẻ đứng ngoài đã xuất hiện? Đúng rồi, có như vậy mới giải thích được người đó lấy đi hư vô huyền hạch. Phải làm sao đây, làm thế nào mới hóa giải được lời nguyền, tìm ra một đường sinh cơ của thiên toán tộc ta đây? Suy nghĩ đi huyền minh. Sự hoảng loạn kinh sợ vẫn còn chưa tiêu tán đi hết khi nhìn thấy những huyền tượng đó, cơ thể giản mua vẫn chưa hết run vì sợ hãi. Trong nỗi kiếp sợ vô tận, ông lão liên tục cầm mai rùa, cho hai đồng xu vào, dùng sức mạnh thần bí của thiên toán tộc liên tục tính toán. Mỗi lần tính toán là sinh cơ lại tiếp tục trôi đi. Cứ mãi thế này, chẳng biết đến khi Lãnh Mạc trưởng lão đưa Lãnh Vô Cực đến đây, ông lão có còn trụ được nổi hay không nữa. Liên tục tính toán trong điên cuồng, mái đầu xù lên bay toán loạn, thất khiếu đã chảy máu, nhưng ông lão vẫn không dừng lại việc thôi diễn. Cuối cùng, dường như thiên địa không phụ sự thành tâm, trong mắt ông lão đông lóe lên một tia linh quang khi vô tình nhìn qua bức tượng vài thú. Có rồi, có cách rồi. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. V.S. Quá mệt mỏi cho mỗi lần thôi diễn như thế này, hu hu. Quy 1 chương 96, Thiên Cơ Tử Quy 1 chương 96, Thiên Cơ Tử quyển 1, Ti Mệnh chương 96, Thiên Cơ Tử suy nghĩ thoáng qua ấy khiến cho ông lão giật mình trong một phút thoáng qua, dường như chính ông lão cũng không tưởng tượng nổi mình lại có thể suy nghĩ ra kế sách này. Nhưng trong sự giàn vặt, vì một tia huyết mạch còn sót lại của tiên toán tộc, cuối cùng ông lão đã quyết định liệu mình một phen. Khoảng chừng một canh giờ sau thì Lãnh Mạc trưởng lão quay trở lại, đi bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo của thanh niên này khá tầm thường, tuy nhiên lại sở hữu một đôi mắt sáng ngời, giữa mi tâm có một đường ấn mờ, tạo nên một nét thông minh hài hòa không thể nhầm lẫn với kẻ khác. Thanh niên này chính là Lãnh Vô Cực. Đại chiến do Đại Tấn Thần Quốc đứng đằng sau thao túng, vốn Lãnh Vô Cực phải nên tham dự vào, nhưng bởi mệnh lệnh của lão tổ thần toán tộc nên hắn đành phải ở lại. Dĩ nhiên Lãnh Vô Cực cũng không hề biết đến sự tồn tại của vị lão tổ thần toán tộc này. Trên đường đi, Lãnh Mạc trưởng lão đã nói sơ lược một vài điều, tuy nhiên việc này quá sức tưởng tượng nên tạm thời Lãnh Vô Cực vẫn chưa kịp thích ứng. Nơi ông lão thần toán tộc bế quan nằm bên dưới ở đền thờ tổ Lãnh gia bọn họ, lối vào được xây dựng rất tinh tế, ngoại trừ gia chủ các đời gia thì không có bất kỳ người nào biết đến sự tồn tại của lối vào nơi bế quan của ông lão thần toán tộc, ngay cả Man Công Nông Đan bộ lạc dĩ nhiên cũng vậy. Lãnh Mạc trưởng lão dẫn Lãnh Vô Cực đi vòng ra sau lưng pho tượng tiên tổ, bốn hành động này chính là xúc phạm tổ tiên, nhưng Lãnh Mạc trưởng lão gương mặt không chút biến đổi. Chỉ thấy Lãnh Mạc trưởng lão vận chuyển lực lượng huyết khí, đưa bàn tay đặt áp vào sau lưng pho tượng tiên tổ. Một âm thanh chấn động nhẹ nhẹ khẽ cất lên, chỉ trong giây lát, sau lưng pho tượng tiên tổ đột nhiên tách ra làm hai, lộ ra một con đường đen tối dài thăm thẳm, bên trong thổi ra từng đợt hơi sương lạnh lẽo. Hơi sương lạnh này với tu vi hiện tại của Lãnh Vô Cực dĩ nhiên không tiếp nhận nổi, nhưng cũng may Lãnh Mạc trưởng lão đã lường trước được chuyện này, lập tức truyền ra một luồng huyết khí ấm áp bảo vệ cơ thể Lãnh Vô Cực. Tuy hơi lạnh vẫn tồn tại, nhưng tình hình đã ổn hơn vừa nãy. Vào trong đi, đừng để lão tổ đợi lâu. Vừa nói, Lãnh Mạc trưởng lão đưa cho hắn một ngọn đèn. Ngọn đèn này được đốt từ mỡ của hoang thú, có tác dụng thị hàn, miễn cưỡng có thể giúp cho Lãnh Vô Cực chống trụ được. Tuy sợ hãi, nhưng Lãnh Vô Cực biết Lãnh Mạc tuyệt đối sẽ không hại hắn. Gật đầu đáp một câu, Lãnh Vô Cực bắt đầu đi vào. Một lúc sau thì hắn đặt chân xuống đại sảnh, chỉ thấy nơi đây là một không gian kỳ dị tràn ngập ánh đèn dầu lay lắt. Nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt sự sợ hãi không hề che giấu, làm cho bước chân hắn không khỏi hơi chù lại. Đông bên tai vang lên một giọng nói giả cỗi tăng thương, mau vào đây, thời gian của ông lão này không còn nhiều nữa. Trong giọng nói giả nguôn này có một sức hấp dẫn gì đó làm cho Lãnh Vô Cực tuy đang sợ hãi nhưng vẫn không thể cưỡng lại được, bước chân hơi chùn lại ban nãy ngay lập tức bước đi nhanh hơn. Đập vào mắt Lãnh Vô Cực đó là một ông lão già yếu gầy guộc, gương mặt nhăn nheo không chút sức sống, cả người bị tử khí bao phủ. Đầu tóc thì rối xòe xòa, làm cho ông ta trở nên rất đáng sợ. Duy nhất đôi mắt là sáng ngời, nhìn Lãnh Vô Cực một cách ấm áp, mà Lãnh Vô Cực cảm nhận được một cái gì đó thân thiết từ ông lão, so với Lãnh Mạc hay những người khác trong gia tộc còn muốn thân thiết hơn rất nhiều. Huyết mạch Thiên Toán tộc còn sót lại sau Huyền Minh ta, chỉ hy vọng quyết định này là chính xác. Ông lão Thiên Toán tộc nhìn Lãnh Vô Cực, lẩm bẩm tự nói. Thời gian của lão không còn nhiều nên lão chỉ giải thích ngắn gọn. Lãnh gia các ngươi không phải người Man tộc, mà là người Thiên Toán tộc từ thời cổ xưa. Hiện nay Thiên Toán tộc chính thống chỉ còn lại mỗi lão, còn ngươi trong người chỉ còn sót một tia yếu ớt, nhưng chỉ bằng chừng đó là đủ rồi. Lão thọ nguyên đã cạn, không thể tiếp tục gánh vác vận mệnh của Thiên Toán tộc nữa, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân ngươi. Bây giờ lão sẽ truyền lại tất cả lực lượng cả đời của lão cho ngươi cùng kế hoạch bảo vệ huyết mạch của Thiên Toán tộc chúng ta, ngươi bằng trí tuệ của mình hãy tìm cách sống sót và triển khai nó. Nếu thành công, tại Hồng Hoang Kỷ Nguyên, Thiên Toán tộc sẽ được giải thoát. Ngươi phải thật dũng cảm, phải thật sáng suốt, không được hoảng loạn, không được sợ hãi, dù thế giới này có sụp đổ cũng đừng động tâm. Kể từ lúc này, tên của ngươi không còn là Lãnh Vô Cực nữa, mà tên của ngươi chính là Thiên Cơ. Từ đầu buổi gặp mặt đến giờ, Lãnh Vô Cực không nói một câu nào, chỉ lặng im quỳ trước mặt ông lão Thiên Toán tộc mà lắng nghe. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một tia bi thương mà vốn ở độ tuổi của hắn không nên có. Ta tên Huyền Minh, tộc nhân đời thứ 298 của Thiên Toán tộc, sinh ra ở thời đại viễn cổ thần hoang, nay truyền thừa lại cho Thiên Cơ tử, tộc nhân Thiên Toán tộc đời 299, gánh vác sứ mệnh giải phóng lời nguyền của Huyền Hoàng ban xuống Thiên Toán tộc. Tộc nhân đời thứ 299, hãy tiếp nhận truyền thừa. Ông lão Thiên Toán tộc hai tay kết thành thủ ấn kỳ lạ đặt ở trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn lên trên đọc thiên văn truyền thừa của Thiên Toán tộc. Sau đó ông lão lấy hai ngón tay đưa lên mi tâm, chỉ thấy mi tâm của ông lão sáng lên một vầng bạch quang, từ trong mi tâm lôi ra một cái tinh điểm màu xám. Đem tinh điểm ấy gieo xuống mi tâm Lãnh Vô Cực, khi tinh điểm tiến vào bên trong đại não, Lãnh Vô Cực ngẩn cổ nhìn lên trời, đôi mắt trợn ngược trắng bệnh, gân xanh nổi lên đầu cổ, há to miệng gào một lên một tiếng thống khổ. Truyền thừa Thiên Toán tộc không có sức mạnh, chỉ có sự thấu hiểu thiên địa huyền cơ, dựa vào trí tuệ của bản thân mà phát huy. Âm Dương Chi Tâm và Huyễn Hư Bảo Hạp sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, Thiên Cơ tử, ngươi phải mạnh mẽ chịu đựng. Gào thét điên cuồng, Lãnh Vô Cực thất khiếu chảy máu, tùy thời có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đứng bên ngoài, Lãnh Mạc trưởng lão có thể nghe được âm thanh gào thét đầy bi thương kia, nhưng đại sự Thiên Toán tộc, dù lo lắng, Lãnh Mạc trưởng lão cùng đành cắn răng ngồi bên ngoài mà thủ hộ. Một hồi sau, Lãnh Vô Cực dần dần dịu lại cơn thống khổ, chỉ thấy cả người hắn máu tươi lên láng, nhìn bi thương vô cùng. Tận lực che giấu thân phận Thiên Toán tộc, không để thiên địa phát hiện, dựa theo kế hoạch của lão phu mà tiến hành, để Thiên Toán tộc không rơi vào kết cục hóa thành cho bụi vĩnh hằng. Sau khi rời khỏi đây, hãy đi tìm kẻ gánh vác thiên mệnh để được che chở, trong đại nạn hủy diệt lợi dụng kẻ gánh vác thiên mệnh để tìm đường sống. Ông lão Thiên Toán tộc lúc này hơi thở đã gấp gáp lắm rồi, mỗi câu nói là mỗi lần sinh cơ trôi qua đi. Lãnh Vô Cực nước mắt giàn giụa đau khổ, nỗi bi thương này không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau đớn từ trong sâu thẳm con tim, dù rằng hắn và ông lão này chỉ mới gặp qua một lần. Ngồi ở đây, mở rõ hai mắt nhìn lão phu, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được kích động, không được chớp mắt dù chỉ một cái, chứng kiến tất cả mọi thứ từ lão, Thiên Cơ tử có rõ chưa? Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 97, phản bội thiên địa. Quy 1 chương 97, phản bội thiên địa phần 1, Ti mệnh chương 97, phản bội thiên địa. Lãnh Vô Cực gật đầu. Chỉ thấy ông lão Thiên Toán tộc hít một hơi sâu, như lấy hết sức lực ra để làm một hành động điên cuồng. Đột nhiên ông lão xoay người nhìn về phía pho tượng khổng lồ. Pho tượng này là thứ mà tại thời đại thượng cổ Thiên Hoang, Thiên Toán tộc bọn họ đã thờ phụng. Thiên Toán tộc vụng trộm thiên cơ, có thiên phú thấu thị quá khứ bị lai, vậy nên bọn họ thờ phụng chính là thiên địa để không đón nhận sự trừng phạt. Sở dĩ Thiên Toán tộc rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay là bởi năm xưa, trước thời điểm Thiên Toán tộc bị thiên địa hạ xuống lời nguyền, Thiên Toán tộc năm đó đã xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài. Sự chiêm nghiệm tính toán của người này vô cùng siêu phàm, trong một lần vị thiên tài này nhìn thấy viễn cảnh thiên địa bị hủy diệt bởi một người. Vì muốn ngăn cản viễn cảnh đó xảy ra, ý đã dùng năng lực của mình để quay về quá khứ để tìm hiểu xem rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà kẻ đó lại phá hủy thiên địa này. Nhưng không ngờ hắn lại bị thứ mà Thiên Toán tộc bọn hắn thờ phụng phản phệ lại, đem gieo xuống lời nguyền, phàm là những người có huyết thống Thiên Toán tộc đều không thể tránh khỏi lời nguyền này. Sau khi trở về thực tại, thiên tài của thiên toán tộc phát hiện toàn tộc của mình gần như tuyệt diệt, mà chính bản thân y cũng không còn sống được bao lâu, sinh mệnh cạn kiệt, không thể nào nói cho thiên hạ biết việc mình đã nhìn thấy. Mà cho dù sinh mệnh của y không cạn kiệt đi nữa, thiên địa cũng sẽ tuyệt đối không cho phép hắn nói ra chuyện này. Vì lưu lại một tia huyết mạch, hy vọng một ngày nào đó thiên toán tộc sẽ hóa giải lời nguyền này, vị thiên tài kia cùng với toàn bộ thiên toán tộc hy sinh toàn bộ sinh mệnh, dùng một loại bí thuật chuyển giao toàn bộ sinh mệnh đó cho một đứa trẻ, dưới lực lượng của bí thuật mà thoát khỏi sự truy lùng của thiên địa. Đứa trẻ đó chính là ông lão Huyền Minh này. Vô số năm qua, ông lão vẫn tiếp tục thờ phụng thiên địa, bởi chỉ có thờ phụng thiên địa thì mới được thấu thị thiên cơ. Nhưng bây giờ, bởi vì sứ mạng giải phóng bộ lạc khỏi lời nguyền đó, hôm nay ông lão sẽ làm ra một hành động kinh thiên nhất mà từ khi thiên toán tộc tồn tại chưa một ai dám làm, ngay cả tuyệt thế thiên tài của thiên toán tộc năm đó cũng không dám, đó chính là phản bội thiên địa. Ông lão dùng hai nắm đấm của mình, trong sự điên cuồng đấm vào pho tượng khổng lồ, mỗi lần xuất quyền là một lần thống khổ. Sự đau đớn này xuất phát từ sâu thẳm linh hồn, một nỗi dày vò đau khổ không gì tả nổi, phảng phất như linh hồn từ từ bị dập nát đi. Nhìn ông lão rất gầy gò ốm yếu, sinh mệnh gần như đã tan biến, một ngọn đèn dầu nhỏ bé sắp sửa tiêu tan, nhưng bằng một ý chí cầu sinh mãnh liệt, cuối cùng pho tượng mà thiên toán tộc thờ phụng đã sụp đổ. Khoảng khắc pho tượng sụp đổ, bên ngoài mây đen phủ kín bầu trời, phảng phất như thiên địa đang nổi giận vì bị mạo phạm. Ai nấy đều giật mình sợ hãi, dù cuộc chiến đang diễn ra cũng không thể không tạm thời đình chỉ. Suy cho cùng, sức mạnh của thiên địa vẫn rất kinh khủng, không một ai có thể thừa nhận nổi lực lượng vô biên này. Trước thiên đạo chỉ có thể thuần phục, không thể phản kháng. Nhưng ông lão thiên toán tộc dám phản kháng, dám đắc tội thiên địa, và kết cục ông lão phải đón nhận đó là thần hồn câu diện, vĩnh kiếp không thể luân hồi. Khi bức tượng sụp đổ thì bên trong lộ ra một khối vật chất màu đen, nhìn giống như một đoạn xương cốt, từ đoạn xương cốt này tỏa ra một loại u mang kỳ dị cùng lực lượng kinh hồn. Dù hơi thở đã tản, đôi mắt không còn kia linh tính nào, nhưng chẳng biết sức mạnh từ đâu ra, ông lão cầm lấy đoạn xương cốt bên trong pho tượng, cầm nó cắm xuống đất. Sau đó ông lão quỳ xuống trước đoạn xương cốt lạy ba lạy. Chưa dừng lại đó, đốt tay phải ông lão đưa lên đỉnh đầu, tay trái hướng về trái tim. Trong sự bi thương tột cùng, nước mắt hóa thành huyết lệ của Lãnh Vô Cực, đôi mắt nhìn ông lão móc ra bộ não cùng trái tim rồi giơ về phía đoạn xương cốt. Ông lão vẫn đang quỳ, cong lưng cúi mặt, như một hành động cầu xin sự tha thứ. Khi đã hoàn thành xong tất cả thì linh hồn đang giãy giụa của ông lão dần dần tan biến đi. Sinh mệnh đã tận, ông lão thực sự đã chết. Lãnh Vô Cực tận mắt chứng kiến tất cả, sự bi thương này khiến Lãnh Vô Cực như muốn điên lên, tâm trí hắn hoảng loạn căng thẳng cùng cực, thậm chí còn muốn tự sát để giải thoát khỏi sự đau đớn dày vò tinh thần này. Nhưng bằng ý chí của mình, Lãnh Vô Cực vẫn cố gắng chịu đựng. Cũng giống như ông lão, hắn quỳ trước đoạn xương cốt màu đen, bái lạy ba lạy, rồi sau đó hướng về phía ông lão, tiếp tục lạy ba lạy. Làm xong tất cả, Lãnh Vô Cực mới lấy đi đoạn xương cốt. Khi bàn tay chạm vào đoạn xương cốt, một hơi thở hủy diệt tràn ngập trong tâm trí hắn, nhưng có lẽ ông lão Thiên Toán tộc đã lường trước được việc này, từ trong đại não Lãnh Vô Cực chuyển ra một lực lượng tinh thần giúp Lãnh Vô Cực không bị hơi thở hủy diệt của đoạn xương cốt làm ảnh hưởng. Tiếp nhận đoạn xương cốt, Lãnh Vô Cực làm giống y hệt ông lão, hắn mở ra một cái khe hở không gian, đem đoạn xương cốt giấu vào trong đó. Hắn lại nhìn ông lão thêm một lần nữa, giọng nói bi thương không thể kiềm chế: "Thiên cơ xin thể nhất định sẽ giải phóng Thiên Toán tộc khỏi lời nguyền, không để cho người thất vọng." Quyền 1, Ti Mệnh Ảnh Nguyệt Sơn trang đại chiến đã diễn ra khắp nơi xác người nằm xuống, khung cảnh thật bi ai vô cùng. Lâm Ngân dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, so với những nơi khác khốc liệt không hề kém. Đã có gần cả ngàn người nằm xuống, mùi máu tanh bay lan khắp không gian. Có mấy con suối chảy quanh Lâm Ngân màu nước đã chuyển sang đỏ, trông vô cùng kinh dị. Không khí căng thẳng bao trùm, sự tĩnh lặng như đang chuẩn bị cho một đợt sóng ngầm khủng bố. Cảm giác bất ổn ngày càng rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Ngồi trên một gốc đại thụ đã úa tàn sơ xác, Kha Thiên Lạc ánh mắt nhìn về xa xăm với gương mặt lạnh lùng lãnh huyết. Bên cạnh hắn không có mưa hay, Ti Mệnh, Cổ Thái hay Tăng Tường, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Kha Thiên Lạc phụ trách Tây Bắc Lâm Ngân, kẻ mà hắn đối diện chính là Sở Hồng Phi, một trong những kẻ có cái đầu giá trị nhất được Phong Tuyết Bộ Lạc treo thưởng. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn thì Cổ Thái sẽ là người đối phó với Sở Hồng Phi, nhưng đột nhiên nửa tháng trước lại xuất hiện kẻ khác, kẻ đó tên là Hỏa Dung. Cổ Thái dường như có ân oán gì đó với Hỏa Dung, hắn liền rời bỏ vị trí này, Kha Thiên Lạc đành phải bất đắc dĩ phải đến nơi đây để phòng thủ. Còn Ti Mệnh và Tăng Tương thì phụ trách khu phía nam, kẻ địch của hai người họ cũng rất đối phó. Nhưng Ti Mệnh bằng trí tuệ cùng thực lực, không ngờ lại có thể đẩy lui được kẻ địch. Nếu không có gì bất thường thì nửa tháng nữa sẽ đuổi được kẻ địch khỏi khu phía nam. Kha Thiên Lạc đông đứng dậy, giọng nói lạnh băng nói: "Truyền lệnh xuống, rút quân về 100 trượng, co cụm phòng thủ, đợi ta trở về." Quy 1 chương 98, ảnh kiếm nô sơ hiện quy 1 chương 98, ảnh kiếm nô sơ hiện quyển 1, Ti Mệnh chương 98, ảnh kiếm nô sơ hiện khu phía nam Lâm Ngân, so với ba khu khác thì mấy ngày gần đây dường như hơi trầm xuống, tất cả đều là nhờ sự chỉ dẫn tài tình của Ti Mệnh. Hiện giờ, Ti Mệnh bắt đầu mở rộng tấn công, sớm muộn gì sẽ đẩy lùi được quân địch, có thể hỗ trợ với ba khu còn lại. Cứ với đà dẫn dắt này của hắn, nếu không có gì bất thì, Ti Mệnh nhất định sẽ được sứ giả Đại Tấn Thần Quốc lựa chọn. Tuy nhiên, chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khu rừng phía nam, mùi máu tanh thoang thoảng vẫn chưa tan hết. Chiến tranh chính là chiến tranh, là quyết đấu sinh tử, quy mô tuy được thu nhỏ so với mấy nơi khác, nhưng độ khốc liệt chẳng hề thua kém, bởi chiến tranh thì sẽ luôn có người phải nằm xuống, dù cho đó có là bất kỳ ai. Âm thanh giao chiến va chạm của binh khí, quyền cước vang lên liên hồi không dứt, lâu lâu lại có âm thanh hét bi thảm, chính là loại âm thanh kết thúc của sinh mệnh. Hắn sắp tới rồi. Một giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ khiến cho người nghe khó lòng phân biệt được chậm rãi vang lên, ngữ điệu tuy nhàn nhạt nhưng khó giấu được sự kích động. Hắc hắc, cuối cùng cũng được ra tay. Ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Dù gã này thật khó khăn, làm chúng ta tiêu tốn không ít thời gian. Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Đừng để kẻ khác phát hiện ra chúng ta. Yên tâm, tuyệt không lộ ra nửa điểm. Những bóng người áo đen che kín toàn thân, chỉ để lộ ra những đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm nào. Mấy kẻ này chính là sát thủ của ảnh kiếm sát. Tổ chức ảnh kiếm sát sau khi nhận ảnh kiếm lệnh từ Liên Vân Quyết thì liền cử mấy người này đến đây. Một cái ảnh kiếm lệnh chỉ có thể giết được một người. Nếu muốn giết người thứ hai, một là lấy ra thêm một cái ảnh kiếm lệnh nữa, hai là trả một cái giá cho ảnh kiếm sát đưa ra. Mục tiêu mà Liên Vân Quyết muốn ảnh kiếm sát giết chết chính là Ti Mệnh. Thật ra mà nói, Liên Vân Quyết cũng muốn diệt trừ đi cả Kha Thiên Lạc nữa để phòng hậu họa sau này. Tuy nhiên, thực lực của Kha Thiên Lạc rất mạnh, dù tu vi chỉ mới là trung kỳ tẩy quốc cảnh, tuy nhiên thực lực chân chính có thể áp đảo cả hậu kỳ tẩy quốc cảnh, giá trị cái đầu Kha Thiên Lạc dù là Liên Vân Quyết cũng khó lòng chịu nổi. Nhưng Liên Vân Quyết đã dám dùng ảnh kiếm lệnh để giết Ti Mệnh thì có lẽ hắn đã có đối sách để ứng phó với Kha Thiên Lạc rồi. Tuy nhiên, kế sách này có giá trị sử dụng với Kha Thiên Lạc hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Với tác phong làm việc của ảnh kiếm sát, Liên Vân Quyết rất ưng ý, bởi xưa nay chưa từng có trường hợp ngoại lệ nào thoát khỏi bàn tay của bọn chúng cả. Tám người ảnh kiếm sát đứng yên lặng thinh trong bóng tối, như những con manh thu đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện. Và không để cho bọn họ đợi quá lâu, con mồi đã xuất hiện. Hắn đến rồi. Chuẩn bị đi. Rõ. Một hỏa trường nóng rát xuất hiện, nơi hỏa trường đi qua khiến cho cây cối hóa thành tro bụi. Có tiếng hét hàm truyền ra, cùng với một bóng người ngã nhào xuống đất, lăn lăn mấy vòng, y phục bị cháy xém, trên người nhiều chỗ xuất hiện vết bỏng, trông bộ dạng khá thê thảm. Tiểu nhân, tưởng có thể thoát khỏi bổn cô nương à? Một giọng nói thanh âm khá êm hay, nhưng ngữ điệu lại thập phần chanh chua. Bóng dáng yêu kiều dừng lại trên đất. Đó là một thiếu nữ dung mạo thập phần xuất trần, làn da trắng tinh không nhiễm khói bụi chiến tranh, mái tóc đen mượt bay bồng bềnh trong gió nhẹ, tuy nhiên ánh mắt lém lỉnh lộ ra nét tinh quái hoang dại, cùng với nụ cười danh mánh để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Cô gái này chính là Tăng Tương. Sau khi đến Lâm Ngân, thời gian tu luyện gần như là không có, thế nên tu vi có chút ngừng trệ lại. Tuy nhiên nhờ vào việc chiến đấu mà kinh nghiệm thực chiến của nàng tiến bộ lên không ít, tu vi có thể không tiến triển, nhưng thực lực thì lại mạnh hơn so với trước đây một bậc. Tương Nhi, đợi ta với. Sau khi Tăng Tương dừng lại không lâu thì một bóng người nam từ đằng sau di chuyển đến. Chính là Ti Mệnh, trên mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi. Nha đầu này, lỡ gặp phải cường địch thì sao đây? Sợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt gần hết bọn chúng rồi sao? Mà tên tiểu nhân kia là có giá trị ban thưởng không tệ, há có thể bỏ qua chứ? Huynh lúc nào cũng lo này lo nọ, nghĩ ngợi lung tung cả lên. Chiến tranh chính là chiến tranh, cho đến khi chưa hoàn toàn kết thúc thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Sơ suất lơ là một giây thôi cũng đủ mất đi cái mạng nhỏ đó. Tăng Tương hừ nhẹ một tiếng, giống như xem việc bị Ti Mệnh giảng đạo một bên là một chuyện vô cùng chán ghét vậy. Nàng nhíu môi, làm mặt xấu liếc nhìn hắn một cái, giọng chồng chỉnh nói lại, biết rồi, lần sau không lô mang nữa, được chưa hả phu quân tại thượng? Nàng mà biết nghe lời thì ta đâu đến nỗi khổ thế này chứ? Có lẽ đã quá quen thuộc với cái biểu hiện này của Tăng Tương, Ti Mệnh nuốt mặt cười khổ một tiếng. Phải nói nha đầu Tăng Tương này không biết sợ là gì, từ khi đến Lâm Ngân này cứ như một con thú hoang được trả về rừng. Mỗi khi đại chiến bắt đầu thì tiên phong giết được, vài lần suýt chút nữa rơi vào nguy hiểm, may mắn có Ti Mệnh yểm trợ nên không chịu thiệt thòi gì. Mà nàng ta căn bản không biết rút kinh nghiệm là gì, luôn nghĩ vào việc sau lưng Ti Mệnh sẽ bảo vệ nàng bất cứ lúc nào, thế nên nàng chẳng sợ sệt gì cả, cứ xông xáo đánh nhau cho sướng tay, người chịu khổ vẫn là Ti Mệnh. Nhiều lúc hắn chỉ ước vỗ ngông trừng phạt nàng một trận thật nặng, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng vô số tội ấy là liền chùn lại ngay, đành cúi đầu cười khổ. Thế nên mới càng ngày càng bị Tăng Tương làm tới, mà hắn thì chẳng thể ngăn cản nổi cái tính ương bướng này. May ra có phụ thân nàng Tăng Đại Phu hay Kha Thiên Lạc mới miễn cưỡng trấn áp được. Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Kẻ địch bị Tăng Tương truy đuổi là một trong những người được Phong Tuyết Bộ Lạc treo thưởng khá hậu hĩnh, bị Tăng Tương phát hiện, thế là một mạch đuổi đến tận đây. Nội tâm Ti Mệnh không hiểu sao có cảm giác có gì đó bất bình thường, nhưng Tăng Tương căn bản hành động quá nhanh, không cho hắn thời gian khuyên can gì cả. Cũng may chỗ này vẫn chưa vượt qua địa phận Lâm Ngân, có thể coi như khu vực an toàn, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên với cái tính cách lo đầu lo đuôi, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một thì vẫn không quên tản ra linh thức để phòng ngừa có biến. Có ngon chạy nữa xem nào, lần này phải đánh ngươi một trận cho cha mẹ ngươi nhận không ra luôn, cái tội khiến bản cô nương dựa theo đến mỏi cả chân. Tăng Tương trên mặt lộ nụ cười ma mánh, nhìn gã nam tử đang bỏ lê trên đất, ánh mắt giống như đang nhìn một món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Đột nhiên gã nam tử đó ngẩn mặt lên, gương mặt hơi bị cháy xém, tóc hai xuề xòa bẩn thỉu, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng cay độc, cười phá lên, hắc hắc, chết đến nơi mà còn không biết. Cầu vượt 10 sao của chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 99, vô đề quy 1 chương 99, vô đề quyển 1, Ti Mệnh chương 99, vô đề. Trong lúc Tăng Tương còn không hiểu gì, định săn tay háo tới đánh cho gã ta một trận thì đứng đằng sau lưng, Ti Mệnh sắc mặt khẽ biến. Thân thủ hắn rất nhanh, vươn tay tới nắm lấy bàn tay Tăng Tương kéo lùi về phía sau. Ngay chỗ hắn đứng trước đó vài giây, đông có một mũi lao nhọn hoắc phá không từ trên cao ghim thẳng xuống đất. Nhìn nơi mũi lao găm xuống, mặt đất bốc lên những làn khói xanh lục kỳ dị, kèm theo đó là một hương thơm thoang thoảng xua tan đi bầu không khí ẩm thấp khó chịu ở vùng Lâm Ngân này. Cẩn thận, trong khói có độc. Ti Mệnh thân là một y sư, thế nên bằng cảm quan thông thường nhanh chóng nhìn ra điểm kỳ lạ bên trong làn khói xanh lục này. Là kẻ nào? Tăng Tương không giấu sự tức giận, nhìn xung quanh hét toáng lên. Âm thanh hóa thành từng đợt sóng âm ba quét quanh khu rừng già. nhưng không có bất cứ giọng nói nào đáp trả lại cả. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá cây, còn lại là im tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhìn phía bên kia, gã nam tử bị Tang Tương truy lùng đã biến mất từ lúc nào không biết, ngay cả người có linh thức cực mạnh như Ti Mệnh cũng không phát giác ra được. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối có một thủ thuật ẩn nấp cực kỳ thuần thục, như hòa mình vào với không gian. Bị kẻ địch như vậy truy lùng thực sự là một cảm giác rất đáng sợ. Ti Mệnh và Tang Tương hai người tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh, tâm thần căng như dây cung để phòng tình huống xung quanh. Đột có âm thanh lướt gió khe khẽ vang lên, kèm theo đó là một đạo hắc mang từ bốn phía phá không đánh tới. Hỏa tượng. Tang Tương vận chuyển lực lượng man huyết, gọi ra một cái ảo ảnh hỏa thần đằng sau lưng. So với nhiều năm trước đây, hỏa thần đã biến ảo ra chân thực, khí thế cũng vì vậy mà mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ thấy Tang Tương giang hai tay ra, hỏa thần sau lưng cũng hành động tương tự, không khí trong vùng đột ngột nóng lên, hóa thành một bức tường lửa bao phủ xung quanh nàng và Ti Mệnh. Mấy cái ám khí chạm vào bức tường lửa lập tức bị bật ngược lại, thậm chí còn bị sức nóng của hỏa diễm nung nóng chảy. Trong lúc đó, Ti Mệnh vận chuyển nguyên khí của bản thân, hội tụ thành một quả cầu nguyên khí. Các ngươi còn không chịu ra mặt. Tang Tương mở bức tường lửa, Ti Mệnh dùng khí lực ném quả cầu nguyên khí lên trên trời, rồi quát một tiếng, bạo. Giữa không trung, quả cầu nguyên khí bạo tạc, tạo thành âm thanh nổ vang chấn động không gian. Trong vụ bạo tạc kèm theo sóng nhiệt bài lãng và mấy trăm đạo phong nhận đánh ra tứ phương. Kẻ địch ẩn nấp quá kỹ, thân thủ lại nhanh nhẹn, nhưng nếu đã muốn ám sát hai cao thủ như Tang Tương và Ti Mệnh thì những kẻ này cách cả hai không quá xa, thế nên Ti Mệnh liền sử dụng phương pháp loạn kích để náo loạn trận hình của kẻ địch, đồng thời có thể tìm được đường lui cho bản thân. Trong khói bụi mờ mịt, lại có âm thanh rít gió kinh dị vang lên bên tai. Tang Tương dù mấy tháng nay kinh nghiệm chiến đấu gia tăng thêm không ít, nhưng bởi nhiều lần phụ thuộc và sự trợ giúp sau lưng của Ti Mệnh, gặp phải cường địch có lối đánh khó chịu giống như mấy sát thủ của ảnh kiếm sắt thì khó lòng mà chống đỡ nổi. Nói đi nói lại vẫn là nàng may mắn vì có Ti Mệnh cùng đồng hành. Phản ứng của Ti Mệnh cũng nhanh, một phần cũng là bởi những sát thủ của ảnh kiếm sắt cuối cùng cũng chịu lộ diện, chín bóng người đều rơi vào phạm vi linh thức của Ti Mệnh cả, hành tung của bọn chúng đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nắm rõ là một chuyện, phản ứng của cơ thể là một chuyện khác. Nắm được đối thủ mà phản ứng quá chậm thì vẫn sẽ rơi vào quỷ thủ của địch nhân. Tang Tương chính là đang nằm trong trường hợp này. Có lẽ nàng vẫn chưa quen kiểu đối địch với cường độ cao nên hiện tại tay chân vẫn khá long nóng. Phong nhẫn, vận chuyển nguyên khí chém ra một đường sắc bén, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, một bóng người áo đen trong làn khói bụi hiện ra. Người áo đen này không nhìn rõ được dung mạo, toàn thân che kín bởi hắc ý, chỉ có ở vị trí cổ có một đường vải màu đỏ, tựa hồ dùng để phân chia cấp bậc. Người áo đen vừa mới hiện thân này khi bất ngờ công kích Tang Tương thì bị Ti Mệnh phát hiện đánh ra một đường phong nhận. Phong nhận này vô cùng hiểm hóc, nếu y tiếp tục liều mình công kích thì cùng lắm chỉ khiến Tang Tương bị thương nhẹ, còn cái giá mà y phải trả đó là tính mạng. Cuối cùng y đã lựa chọn tính mạng, giơ hai thanh chủy thủ chắn trước người để chống đỡ phong nhẫn, nhưng uy lực của phong nhẫn rất mạnh, làm cho hắn phản phệ ngược lại và trọng thương. Không thể không nói, ngươi chính là kẻ khó đối phó nhất từ khi ta trở thành một ảnh kiếm nô cho đến hiện nay. Một giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên, ý tứ bên trong vô cùng lạnh lẽo. Ti Mệnh nhìn qua bên mặt phải, kẻ đó ngồi trên một mỏm đá nhỏ, ánh mắt không chút tình cảm nào đang dán chặt vào người hắn. Các ngươi là ai? Vì sao muốn giết chúng ta? Chúng ta là ảnh kiếm nô, sát thủ của tổ chức ảnh kiếm sát, phục mệnh đến đây để lấy tính mạng ngươi. Kẻ có giọng nói nam nữ không phân biệt được này dường như là kẻ đứng đầu trong 9 tên sát thủ. Trong lúc cả hai lườm nhau, tên sát thủ bị Ti Mệnh làm cho trọng thương tranh thủ cơ hội lùi về phía sau, cùng với 7 người còn lại bao vây, không để ra một kẽ hở nào. Ảnh kiếm sát, rốt cuộc là kẻ nào muốn nhắm vào chúng ta? Ti Mệnh có lẽ không biết về tổ chức sát thủ ảnh kiếm sát này, nhưng Tang Tương sống tại Mông Đan bộ lạc nhiều năm, phong thanh về ảnh kiếm sát dĩ nhiên đã nghe qua, danh tiếng hung ác của tổ chức này như sấm bên tai, không ai là không sợ. Ảnh kiếm sát không bao giờ tùy tiện giết người. Ảnh kiếm sát chỉ giết hộ người khác, và dĩ nhiên cái giá để bọn họ ra tay vô cùng đắt đỏ. Tang Tương thật không ngờ lại có người nhắm vào Ti Mệnh và nàng. Điều này không quan trọng. Tên sát thủ bắt đầu đứng dậy, rút ra hai thanh kiếm đeo sau lưng, cầm thanh kiếm xoay tròn điệu nghệ, sát khí ngay đó liền nổi lên. Giọng nói nhàn nhạt lại vang lên, lắc đầu nhìn Tang Tương nói tiếp, quan trọng là hôm nay, hắn nhất định sẽ chết. Còn cô, nếu không muốn chết thì đừng nhún tay vào. Hừ, buồn cô nương thì lại muốn xem thử sát thủ của ảnh kiếm sát lợi hại đến đâu. Tang Tương tính tình nóng nảy ương bướng, lại có liên quan đến tính mạng của Ti Mệnh, nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ đi được. Đã vậy, ảnh kiếm nô chúng ta cũng không ngại giết thêm một người, coi như quả khuyến mãi cho kẻ đó vậy. Nói toạc ra là Liên Vân quyết cho rồi, tưởng bản cô nương không đoán được cả đó là chuyện của cô, còn việc chúng ta phải làm là lấy mạng hai người. Bảy trận. Không muốn tiếp tục hàn huyên với Tang Tương nữa, hắn ta chĩa mũi kiếm, ánh mắt quét quanh ra hiệu với 8 người còn lại. Đã quá quen thuộc với tín hiệu này, 8 người gật đầu, đồng thời xuất ra vũ khí của mình. Bọn chúng gia tăng cước bộ mỗi lúc một nhanh hơn vây lấy Ti Mệnh và Tang Tương đứng ở chính giữa. Từ trên cao nhìn xuống, 9 người này xếp thành hai vòng tròn, vòng bên trong có 6 người, vòng bên ngoài có 3 người. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để hỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 100, 3 nhịp thở quy 1 chương 100, 3 nhịp thở quyển 1, Ti Mệnh chương 100, 3 nhịp thở 6 người ở bên trong che chắn toàn bộ không để cho Ti Mệnh và Tương Tương có cơ hội bỏ trốn, còn 3 kẻ bên ngoài tìm sơ hở để công kích. Cũng may cả hai phản ứng khá tốt, lại ăn ý với nhau, thế nên miễn cưỡng có thể chống cự được. Tuy nhiên nếu kéo dài thì rõ ràng là không ổn. Kẻ địch vận hành trận pháp này, bọn chúng luyện tập rất kỹ lưỡng, phối hợp cực kỳ tốt với nhau, lại nắm thế chủ động, vậy nên hao tổn rất ít tinh lực. ngược lại Ti Mệnh và Tang Tương bị dồn vào thế bị động, Tang Tương nếu không muốn trọng thương thì buộc phải duy trì hỏa khải được tạo thành bởi hỏa thần, cứ cái đà này, chỉ e khó lòng mà tiếp tục duy trì thế trận. Phải làm thế nào đây? Liên tục phải chống đỡ những đòn tấn công sát thủ của kẻ địch, vừa phải liên tục nghĩ ra cách phá sát trận khó chịu này. Đột nhiên, khi đôi mắt của hắn lướt qua trận hình của đám sát thủ ảnh kiếm sát, trong đầu liền sáng lên một tia linh quang. Đúng rồi, sao mình lại quên được nhỉ? Hắn không biết dùng phương pháp này có hữu dụng hay không, tuy nhiên hiện tại nó là khả quan nhất, đành phải đánh cuộc một phen. Tương Nhi, dùng hỏa tường, giúp ta duy trì càng lâu càng tốt. Muội chỉ có thể duy trì được 3 nhịp thở. 3 nhịp? Nhiều đó đủ rồi. Tang Tương gật đầu, sau đó cởi bỏ hỏa giáp ra, kế tiếp vận chuyển lực lượng huyết khí, sóng nhiệt lan ra xung quanh vô cùng khó chịu, dưới mặt đất như muốn tan chảy. Ầm một tiếng, một bức tường lửa được dựng lên. Bọn chúng muốn làm gì? Một tên sát thủ ảnh kiếm sát cao mày nghi hoặc, nhưng ngay lập tức bị kẻ giọng điệu nam nữ khó phân kia lạnh giọng nhắc nhở. Mau tiếp tục duy trì cựu huyền kiếm sát trận, không được lơ là, bọn hắn chỉ cố kéo dài thời gian thôi. Mấy kẻ khác gật đầu, vẫn tiếp tục duy trì thế bao vây, không vì hành động kỳ lạ của Ti Mệnh và Tang Tương mà từ bỏ. Ở bên trong hỏa tường, Tang Tương sắc mặt trắng bệnh. Chiến đấu đã gần nửa canh giờ, liên tục gọi ra hỏa thần khiến lực lượng huyết khí tiêu hao rất nhanh chóng. Mới một nhịp thở trôi qua mà hỏa tường đã có dấu hiệu muốn sụp đổ. Tuy nhiên, nàng biết Ti Mệnh đã có phương pháp đối phó với sát trận của địch nhân, nên đành phải cắn răng tiếp tục duy trì hỏa tường để kéo dài thời gian. Còn Ti Mệnh, chỉ thấy hắn đặt bàn tay xuống đất, vận chuyển nguyên khí để bạo phát ra một chiêu. Hắn tu luyện chính là lợi dụng thiên địa nguyên khí để tầm bổ thân thể, vậy nên đối với linh khí khá mẫn cảm. Trong trời đất, nơi đâu cũng có linh khí cả. Thiên có thiên khí, địa có địa khí. Hắn chính là đang lợi dụng địa khí, thông qua địa khí để công kích lại sát thủ ảnh kiếm sát để phá vỡ sát trận này. Trong quá trình đối địch với sát thủ ảnh kiếm sát, Ti Mệnh để ý rằng trận pháp này bọn chúng phải di chuyển liên tục, nhất là 6 người ở bên trong để không cho Ti Mệnh và Tang Tương có thời gian nghỉ ngơi. Còn 3 kẻ ở bên ngoài, bọn chúng vừa phải tìm sơ hở để tấn công, vừa phải đề phòng Ti Mệnh và Tang Tương dùng thân pháp nhảy lên trời để tẩu thoát. 3 kẻ ở bên ngoài thì Ti Mệnh không nắm chắc, nhưng 6 kẻ ở trong, hắn dám chắc rằng nhất định sẽ khiến bọn hắn trọng thương. Nhịp thở thứ 2 trôi qua, dưới sự dẫn động điên cuồng của Ti Mệnh, lòng đất dưới bàn tay Ti Mệnh vô hình tạo thành một quả bom nguyên khí, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc, nhưng để chắc chắn có thể phá trận thành công, Ti Mệnh vẫn phải tiếp tục thu thập địa khí. Hỏa tường đã vặn mèo, một số đòn tấn công của sát thủ ảnh kiếm sát đã xuyên qua được hỏa tường, chỉ mới 2 nhịp thở trôi qua mà Tang Tương đã bị trên dưới 20 vết thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng mà y phục của nàng đã bị nhuốm đỏ, sắc mặt thì nhợt nhạt, không khỏi làm cho người ta đau lòng. Cuối cùng, nhịp thở thứ 3 cũng trôi qua, hỏa tường bắt đầu sụp đổ. Trong chớp mắt, 3 tên sát thủ của ảnh kiếm sát bắt lấy cơ hội để tấn công. Bởi tình trạng hiện tại của Ti Mệnh và Tang Tương tràn đầy sơ hở, đòn công kích này có thể chính là lúc lấy đi tính mạng của hai người. Kết thúc rồi. Giọng điệu lạnh lẽo của tên dẫn đầu 9 người ảnh kiếm sát vang lên bên tai Tang Tương. Nhưng cùng lúc đó, Ti Mệnh đáp trả lại. Chưa chắc. Tương Nhi, nhảy lên trên mau. Tang Tương không hiểu ý tứ Ti Mệnh là gì, nhưng theo bản năng nghe lời hắn, nàng liền phi thân nhảy lên trên trời. Sát thủ ảnh kiếm sát trông thấy, nhưng căn bản bọn chúng không quan tâm đến này, bởi vì mục tiêu cần giết của bọn chúng chính là Ti Mệnh. 3 mũi kiếm hướng thẳng về phía hắn mà đâm tới. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên từ bên dưới mặt đất truyền ra một cơn chấn động. Không ổn. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cuồng phong tán loạn, đất đá bay lở trời. Cùng với đó là những tiếng hét thảm cất lên. Tang Tương phi thân lên trên trời, khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy chính là Ti Mệnh bị 3 tên sát thủ cầm kiếm đâm tới, tình thế cựu tử nhất sinh. Tuy thoát khỏi phạm vi công kích nguy hiểm, nhưng dư uy vẫn còn đó, nàng bị áp lực thổi bay ra xa, lăn vài vòng trên đất. Lo lắng cho Ti Mệnh, thậm chí không quan tâm đến thương thế hiện tại, gió mạnh từ trung tâm vụ nổ thổi ra rất kịch liệt, nhưng vẫn không thể ngăn nổi sức mạnh tinh thần của nàng. Tang Tương đứng vùng dậy, hướng mắt nhìn về phía làn khói bụi đầy trời, chuẩn bị tiến vào đó thì bỗng sau lưng xuất hiện một bóng người. Kẻ này xuất hiện quá bất ngờ, Tang Tương lại mang thương thế trong người, tâm trí lo lắng cho Ti Mệnh, thế nên không hề phát hiện có người tiếp cận mình. Thiện nhân, chết đi. Tang Tương biến sắc, định quay lại nhìn kẻ tập kích mình là ai thì bỗng một lưỡi kiếm vô tình đâm xuyên qua ngực phải của nàng, lưỡi kiếm sắc bén nhọn hoắc mang theo mấy giọt máu tươi, kèm theo một giọng nói cay độc căm lệ. Bên trong làn khói bụi sau vụ nổ, Ti Mệnh bộ dạng chật vật, áo bào rách tinh tương, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng nặng nhất vẫn là 3 lỗ máu ở 3 vị trí khác nhau, nguy hiểm nhất chính là lỗ máu nằm gần ở tim. Khoảng khắc trước khi địa khí banh tạc, 3 tên sát thủ đã dùng kiếm đâm thẳng tới, bọn chúng đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể mà tấn công, cũng may là vận khí của hắn khá tốt, khi bọn chúng vừa lao đến thì mặt đất liền nổ tung, làm cho 3 mũi kiếm bị lệch khỏi vị trí hiểm yếu. Tuy vậy vết thương vẫn rất nặng, máu tươi chảy ra rất nhiều làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không thể hoạt động được. Đáng tiếc, một tiếng chửi thề truyền đến, ngữ điệu rất khó chịu. Một bóng người hiện ra, đó là một nam thanh niên tuổi chừng 20, mái tóc của hắn trắng xóa bay bồng bềnh, gương mặt khá tuấn tú, môi thẳng môi hồng, tuy đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm, nhưng không thể không nói khiến cho hắn ta trở nên rất nổi bật. Nghe giọng điệu này, gã thanh niên tóc trắng này đích thị chính là kẻ dẫn đầu ảnh sát kiếm đến giết Ti Mệnh. Chết 3 người, còn lại đều trọng thương, lần này trở về chỉ sợ trở về sẽ bị cấp trên trừng phạt. Đáng ghét, đều là do ngươi cả. Gã thanh niên tóc trắng gương mặt giận dữ, viến răng viến lợi nhìn chằm chằm Ti Mệnh, mũi kiếm chỉ thẳng mặt, gầm lớn một câu. Muốn giết ta không dễ đâu, cái giá phải trả là rất đắt. Ti Mệnh không lộ nửa điểm sợ hãi, tuy đang bị thương nhưng lại tràn ngập sự tự tin. Hừ, lết còn không nổi mà vẫn giả mồm. Gã thanh niên tóc trắng hừ lạnh một tiếng, siết chặt thanh kiếm, tuy hắn không rõ Ti Mệnh lấy đâu ra sự tự tin, nhưng nhiệm vụ của hắn là phải giết Ti Mệnh cho bằng được, thế nên hắn chẳng quan tâm đến sự tự tin đó nữa, chuẩn bị ra sát chiêu thì bỗng một âm thanh trong trẻo nhưng bi thương vang lên. Cầu vượt 10 sao của chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 101, khí nội trùng thiên. Quy 1 chương 101, khí nội trùng thiên quyển 1, Ti Mệnh chương 101, khí nội trùng thiên. Khi thanh âm này vang lên, trong giây lát, Ti Mệnh cứng đờ người ra, rồi quay mặt nhìn về hướng của âm thanh đó. Gã sát thủ của ảnh kiếm sát thấy Ti Mệnh nhìn đi chỗ khác, hắn không quan tâm đến âm thanh của người kia là ai, điều hắn muốn làm đó chính là lấy đi cái mạng nhỏ của Ti Mệnh. Trước đó khi Ti Mệnh tạo ra vụ nổ được tạo ra từ địa khí, hắn ta chân không chạm xuống đất, tu vi trong số 9 người lại cao nhất, trên người có man khí hộ thân được tổ chức ban xuống, thế nên bị thương nhẹ nhất. Hai kẻ cùng với hắn công kích Ti Mệnh lại không được may mắn như hắn, cả hai đều trọng thương nặng. Nhưng nặng nhất vẫn là 6 kẻ liên tục di chuyển bao vây Ti Mệnh và tàng tường, do chân bọn chúng phải liên tục tiếp xúc với mặt đất, thế nên khi nguyên khí bạo tạc bên trong lòng đất, 6 người này bị nặng nhất, 3 trong số 6 người bạo thể mà chết. Còn 3 tên còn lại, dù không chết thì cả đời này cũng chỉ có thể làm phế nhân. Tuy nói khi trở thành sát thủ của ảnh kiếm sát, tính mạng của các ảnh kiếm nô như bọn chúng đã không còn thuộc về chính mình, tuy nhiên khi làm việc theo nhóm, nếu bị thiệt hại quá nặng, kẻ đứng đầu nhóm đó sẽ bị trừng trị rất nặng. Mà thiệt hại khi làm nhiệm vụ ám sát Ti Mệnh lại quá nặng, 9 người thì 6 người trọng thương, 3 người chết trận, gã nam tử tóc trắng này vô cùng căm hận, ngay lúc này chỉ muốn băm chết Ti Mệnh ngay tức khắc. Trong cái khoảng khắc Ti Mệnh nhìn chỗ khác, gã ta liền chấp lấy cơ hội tấn công. Ti Mệnh đang sững sờ vì tiếng hét kia, lại đang trọng thương, phản ứng của hắn do thế nên bị chậm lại. Hắn chỉ kịp tạo ra một tầng nguyên khí chắn phía trước, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi thế công mãnh liệt dữ dội của gã sát thủ được. Một ngụm máu tươi phun ra, Ti Mệnh ngã nhào lăn quay xuống đất, vết thương càng thêm nặng, bộ dạng thê thảm. Nhưng việc bị thương nặng đó vẫn chưa phải là điều thê lương nhất đối với hắn. Khi hắn bị gã sát thủ ảnh kiếm sát đánh bay ra khỏi làn xương bụi vẫn còn chưa tan biến hết, hắn đã nhìn thấy Tang Tương bị một kẻ thủ ác dùng kiếm đâm xuyên qua người. Tang Tương lúc này gương mặt đã mơ hồ, đầu tóc rũ rượi, dòng máu đỏ tươi nóng rát từ vết thương lan ra, nhuộm đỏ cả một vùng lớn trên y phục. Chỉ thấy kẻ thủ ác kia một tay bóp đằng sau cổ, tay còn lại nắm cán kiếm vô tình rút ra, rồi ném thẳng nàng về phía Ti Mệnh đang nằm dài trên đất. Giọng nói của kẻ thủ ác vang lên, ngữ điệu tàn độc căm lệ, không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn ta như thế nào, nhưng trong đôi mắt huyết lanh ấy đang tràn ngập sự vui sướng. Hắc hắc, cảm giác thế nào, có phải đau khổ lắm đúng không? Ti Mệnh đến lúc này vẫn còn bần thần, không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra trước mắt mình. Tang Tương sinh mệnh của nàng đang dần lùi tàn đi. Trong ánh mắt như làn thu ba in rõ khuôn mặt của Ti Mệnh, gương mặt của người nàng yêu nhất, rồi chậm rãi nhắm lại. Không được, Thương Nhi, nàng không được chết. Giờ phút này hắn lấy hết tất cả sức mạnh còn sót lại của mình, dùng hết tất cả để bùng dậy, bò đến bên cạnh Tang Tương, kéo lấy thi thể đang dần mất đi hơi ấm kia, nước mắt lăn dài trên gương mặt thê lương mà gào khóc. Đây là sự trừng phạt, một giọng nói từ trong cõi vô tận vang lên trong đầu Ti Mệnh. Hắn không biết người khác có nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc này hay không, hắn chỉ là không cam tâm, hắn đang muốn nổi điên lên. Trừng phạt? Là đang trừng phạt ta sao? Hắn quỳ dưới thiên địa, hai tay siết chặt cơ thể Tang Tương vào lòng, những giọt nước mắt như những giọt pha lê. Ti Mệnh ngẩn mặt lên nhìn Thương Tiên, mắt của hắn chi chít gân máu, gầm lớn, ta đã làm gì sai, tại sao trừng phạt ta? Tại sao lại giết nàng? Tại sao? Tại sao? Hắn điên rồi sao? Kẻ thù ác kia nhìn Ti Mệnh như đang phát điên gào hét, có chút hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thay bằng sự thích thú tà ác. Không cần ngươi ra tay nữa, chúng ta sẽ lấy mạng hắn. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Hắn ta trừng mắt nhìn sát thủ ảnh kiếm sát, lạnh lùng nói. Vốn định xuất thủ, nhưng gã sát thủ ảnh kiếm sát dường như đã nhận ra được kẻ đã giết Tang Tương là ai, liền gật đầu rồi thu lại kiếm, lùi về phía sau để xem tình hình của những người đồng đội. Kẻ tà ác kia cầm chùy thủ, từng bước chậm rãi bước đến, giọng cười cay nghiệt vang lên trong sự bi thương. Nhưng ngay lập tức hắn phải sững người lại, phải nói chính xác hơn là hắn đang sợ hãi, giống như một kẻ tầm thường đang đối diện với một con manh thú. Mà gã sát thủ ảnh kiếm sát kia thân thể cũng bị sững lại, bởi hắn cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp đang bao trùm khắp không gian. Cách đó không xa, Kha Thiên Lạc cũng đang cấp tốc thi triển toàn bộ tốc độ của mình để chạy về nơi này. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy được một vụ nổ rất kinh khủng, uy áp của vụ nổ lan ra tới tận chỗ của hắn. Và với cả, Kha Thiên Lạc đã nghe được giọng nói vô cảm xem mạng người như cỏ rác đó, đây là sự trừng phạt kẻ đã ngăn cản ngươi có những chuyện bí mật mà rất nhiều người không được biết đến, những bí mật thuộc về thời đại hỗn mang, mà Kha Thiên Lạc từ sau khi trở thành dị sĩ tẩy quốc cảnh được kẻ đó nói cho biết. Kha Thiên Lạc trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến tận nơi, hy vọng có thể ngăn được chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, nhưng có lẽ nó đã mượn rồi. Kha Thiên Lạc một mình độc hành, còn ở phía đông cũng có một toán người đang tiến đến. Kha Thiên Lạc cảm giác được, nhưng hắn giờ phút này đang lo lắng cho Ti Mệnh và Tang Tương nên không quan tâm đến mấy kẻ kia là địch hay là bạn. Nhưng ngay lập tức, Kha Thiên Lạc bị một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng mà ngay cả thời điểm sát khí toàn thịnh nhất, chính là thời điểm hắn khoác lên trên người cái hung danh huyết ma tử ấy cũng không thể bằng được cỗ sát khí này. Điều ta không mong muốn nhất đã xảy ra. Kẻ đó đã bắt đầu hành động rồi. Huyền Vũ, ra đây. Kha Thiên Lạc trên mi tâm xuất hiện một cái ấn ký đồ đằng, nhìn ấn ký giống như một đầu thương long, từ bên trong ấn ký tuôn ra một lực lượng mạnh mẽ vô biên, nhưng ngay lập tức cơ thể Kha Thiên Lạc như có một dòng điện chạy ngang qua. Hắn hét thảm một tiếng, lực lượng man văn từ ấn ký thương long đang tuôn ra ngay lập tức bị trì trệ lại, trong chớp mắt bị một lực lượng nào đó trong cơ thể Kha Thiên Lạc bài xích phong ấn lại, ấn ký liền sau đó tiêu tan. Khi ấn ký thương long tiêu tan, Kha Thiên Lạc cũng bị chịu ảnh hưởng, đầu của hắn đau như bị một cây búa vô hình bổ mạnh vào, tâm thần muốn vỡ nát, từ trên không trung ngã cắm xuống đất. Mấy trăm người từ hướng đông hướng đến đây, tình hình so với Kha Thiên Lạc chẳng khác là bao, thậm chí còn muốn đau khổ hơn. Bọn chúng bị sát khí cực mạnh công kích tâm thần trực tiếp, nhẹ thì đau đầu lùi về phía sau, còn nặng thì thổ huyết rồi ngất đi. May cho đám người này là chỉ bị sát khí ngoài rìa làm tổn thương, chứ nếu ở trung tâm của sát khí, chỉ sợ tâm thần bị sát khí chấn nát thành hư vô. Trên bầu trời, mây đen không biết từ nơi nào kéo đến, cuộn cuộn lại, hình thành một cỗ thiên uy cực kỳ đáng sợ. Ẩn bên trong đám mây đen khổng lồ đó chính là những tia sấm chớp khổng lồ đang gầm hét, khung cảnh rất đáng sợ. Khoảng khắc như thiên địa đang chuẩn bị tiêu diệt một kẻ phản nghịch nào đó. Tình huống này đã từng diễn ra cách đây ít lâu, nhưng thực sự mà nói, lần đó không hề đáng sợ như vào lúc này. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 102, nếu trên đời này có cái gọi là luân hồi, vậy kiếp sau, ta sẽ đi tìm nàng. Quy 1 chương 102, nếu trên đời này có cái gọi là luân hồi, vậy kiếp sau, ta sẽ đi tìm nàng. Quyền 1, ti mệnh chương 102, nếu trên đời này có cái gọi là luân hồi, vậy kiếp sau, ta sẽ đi tìm nàng. Một tiếng gầm phẫn nộ ngâm lên, âm thanh như tiếng gầm của hoang thú biết cổ, ẩn chứa một loại uy áp khủng bố mà không phải ai cũng có thể thừa nhận nổi. Tất cả chúng nhân nghe thấy tiếng gầm này, sâu thẳm linh hồn tự động sinh ra một tia khiếp sợ hãi hùng, giống như một con sâu con kiến nhỏ bé đối diện với một con cự long, chỉ biết quỳ gối mà cầu xin. Ai nấy đều có cảm giác tinh thần bị một cái bùa vô hình vỗ vào vậy, linh hồn như muốn vỡ nát thành cho bụi. Nhưng cũng may sự công kích tinh thần kia không hề có sát ý muốn giết chết bọn họ, tuy làm cho những người này tổn thương rất nặng, nhưng cuối cùng cũng không có mất đi tính mạng, chỉ ngất xỉu ngay tại đường trường. Kha Thiên Lạc thì đã ngất đi từ sớm, không thể chứng kiến được một khung cảnh hùng vĩ. Từ nơi vụ nổ được gây ra bởi ti mệnh, cũng là nơi tiếng gầm hoang cổ ngâm lên, chỉ thấy một khung cảnh xám xịt hiện ra, lan ra bán kính gần cả ngàn trượng. Nói chính xác hơn, thời khắc ấy, trong bán kính ngàn trượng, chỉ tồn tại duy nhất tiếng gầm đó, ngoài ra không còn âm thanh nào khác, ngay cả tiếng sấm thiên địa cũng trở nên im bặt đi. Một bóng đen khổng lồ đống chốc bùng lên. Nhìn kỹ lại, cái bóng đen khổng lồ ấy ra là một sinh vật khổng lồ. Nó toàn thân có một màu đen huyền tuyệt đẹp, màu đen tinh túy của hỗn độn hư vô, là sắc màu của thời đại khởi nguyên hỗn độn. Sinh vật này có rất to lớn, cao đến cả trăm trượng, trên đầu có hai cái sừng lớn, đôi mắt màu tím như nuốt lấy vô số vầng tinh tú, cái miệng lớn há ra, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hai cánh sau lưng mở rộng, trong cơn giận dữ, phản phất như nó muốn thôn phệ cả bầu trời. Vũ ổ ổ thiên hôn địa ám, trong ngàn trượng là một thế giới vô sắc màu, nếu có một sắc màu khác, có lẽ chính là đến từ đôi tử nhãn của sinh vật huyền bí này. Sấm chớp trên trời vì sự xuất hiện của sinh vật huyền bí mà càng thêm cuồng loạn, từ trong cái hố đen quỷ dị giữa trời, hàng trăm hàng ngàn đạo tia chớp ầm ầm giáng xuống, trông từ xa giống như có hàng ngàn đầu thái cổ lôi long đang muốn hàng lâm để hủy diệt sinh vật huyền bí kia thành cho bụi. Lôi điện chính là một trong những tịch diệt pháp tắc tối cao nhất của thiên địa, vạn vật sinh linh nào muốn phạm vào thiên điều sẽ bị lực lượng lôi điện hủy diệt. Không ai biết được lực lượng hủy diệt của lôi điện rốt cuộc cuồng bạo đến mức nào, bởi không ai có thể biết được nguồn gốc thiên lôi nằm ở đâu trong cõi thần hoang này. Lực lượng lôi điện ngày hôm nay xuất hiện trên bầu trời có lẽ chính là lực lượng mạnh mẽ nhất từng xuất hiện, là tượng trưng cho ý chí của thiên địa tiêu diệt sinh vật huyền bí to gan chống lại mệnh trời. Lại một vụ nổ nữa xảy ra, nhưng so với vụ nổ do ti mệnh tạo thành, vụ nổ này có lẽ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Phản phất thiên địa muốn sụp đổ, khe hở không gian xuất hiện chi chít như mạng nhện ở khắp nơi. Trong cuồng phong bụi bặm đang lan ra ẩn ẩn có tịch diệt pháp tắc vỡ nát, ai không may chạm phải là liền tử vong ngay tức khắc. Sau một nhịp thở khi vụ nổ diễn ra, không gian lại trở lại bình thường, không còn bị thế giới vô sắc bao trùm nữa. Tuy nhiên nhìn viễn cảnh cực kỳ bi tráng, tang thương vô cùng. Quyền 1, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trong sự tĩnh lặng, một bóng người thê lương lặng lẽ xuất hiện. Nhìn hắn thương thế trên người rất nặng, cơ thể tựa hồ đang bị một lực lượng thần bí nào đó từ bên trong tàn phá ra, nhưng bằng một ý chí kinh người, hắn vẫn có thể đi đến tận đây. Giúp ta cứu nàng. Đôi mắt của hắn âu yếm nhìn cô gái, gương mặt xinh đẹp ôn như đang chết đi, gương mặt nàng thiếu đi huyết sắc, hơi thở rất yếu ớt. Hắn như không muốn chia xa nàng, nhưng rốt cuộc vẫn phải cắn răng chịu đựng nỗi bi thương này. Xung quanh nơi hắn ta đang đứng có vô số người đang nằm bất tỉnh, người mà hắn đang nói chuyện chính là Cổ Thái. Tuy nhiên Cổ Thái cũng như bao người khác, không thể chống cự nổi lực lượng công kích tinh thần xảy ra cách đó không lâu nên đã ngất đi. Tuy nhiên, người mà hắn đang nói lại không phải là Cổ Thái, mà là một linh hồn đang ẩn nấp bên trong cơ thể Yita sẽ cố gắng hết sức. Từ bên trong cơ thể Cổ Thái, một giọng nói trầm tư lặng lẽ truyền ra. Đa tạ. Người thanh niên chân thành đáp lại linh hồn thần bí kia, rồi lại nhìn xuống cô gái đang thiếp ngủ trong lòng mình. Đôi mắt của hắn rưng rưng ngấn lệ, giọt lệ nóng bỏng chất chứa tình yêu vô hạn rơi xuống gương mặt nàng. Chẳng biết lúc này, nàng có cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng hay không nữa. Có lẽ là có. Nếu trên đời này có cái gọi là luân hồi, vậy tiếp sau, ta sẽ đi tìm nàng. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu này. Rồi sau đó, cơ thể của hắn từ từ hóa thành một làn bụi đen, từ từ tan biến vào hư không. Đến khoảng khắc cuối cùng, hắn trên môi vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười đong đầy rất nhiều cảm xúc, là bi thương, u buồn, vẫn vương tiếc nuối mang theo nỗi tang thương mà biến mất khỏi thế gian. Quyền 1, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang sâu trong vô tận hư không, ở một nơi chỉ có một màu trắng xóa bao trùm lấy khoảng không gian. Tĩnh lặng, im ắng và tịch mịch đến mức đáng sợ. Tại trung tâm của vùng đất trắng xóa này bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một gốc phù tang hoa đang nở rộ, xung quanh non xanh nước biếc, quang cảnh trông đơn sơ bình dị, như nơi ẩn cư của một cư sĩ lánh đời. Dưới gốc phù tang rộ hoa tuyệt đẹp ấy, có một người thanh niên thân mặc bạch đi sạch sẽ đang lười biếng nằm dài trên thảm cỏ xanh, mái tóc đen bồng bềnh để xóa ra, không hề tạo ra cảm giác xuề xòa, ngược lại khiến cho người nhìn cảm thấy khá tao nhã thuần thục. Gương mặt thanh niên bạch y này mỹ mạo vô song, tuấn tú khó tả thành lời, dù đang nằm nghỉ, thế nhưng vẫn toát ra một loại cảm giác cao siêu thoát tục không nhiễm bụi trần, tựa hồ mọi chuyện trên thế gian, hết thảy hắn đều không màn đến. Bất chợt đôi chân mày thanh tú khẽ động đậy, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Hắn ngồi bật dậy, mái tóc đen mượt mà theo hành động ngồi dậy của hắn mà rũ xuống, không khỏi tạo ra sự thần bí ma mị. Đôi môi mỏng bất chợt xuất hiện một nụ cười bí ẩn, tựa hồ đã nắm rõ được chuyện gì vừa mới diễn ra. Chỉ thấy hắn đứng dậy đến bên bàn cờ được đặt sẵn cạnh gốc phù tang, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ bàn cờ còn đang trống rỗng, chưa khai bất kỳ một quân nào. Hắn vươn đôi tay qua bên cạnh, tùy tiện cầm lấy một con cờ màu trắng ngọc tinh tế, hai ngón tay xoa xoa, dường như không có ý định đặt xuống bàn cờ, mà giống như đang chờ đợi một ai đó đến vậy. Giọng nói của thanh niên bạch tí này nhẹ nhàng tao nhã từ từ cất lên, bắt đầu rồi. Ngày khai cờ có lẽ không còn xa nữa. Thật đáng mong chờ. Nụ cười thần bí treo trên khuôn mặt tuấn tú, hắn đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, như đang nhìn, đang điều khiển một ai đó do chính mình tạo ra. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 103, Thiên đạo quy 1 chương 103, Thiên đạo quyển 1, Ti mệnh chương 103, Thiên đạo đạo khả đạo phi thường đạo vô danh thiên địa chi thủy hữu danh vạn vật chi mẫu cố thường vô dục dĩ quan vi diệu thường hữu dục dĩ quan hiếu kỳ thử lưỡng giả đồng xuất nhi nhị danh đồng vị chi huyền huyền chi hữu huyền chúng diệu chi huyền. Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh nguyên hệ tự vạn vật chi tông tọa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần trạm hệ tự hoặc tồn. Cốc thần bất tử thị vị huyền tấn chi môn thị vị thiên địa căn miên miên nhược tồn dụng chi bất cần. Chí hư cực, thủ tính đốc vạn vật tinh tác, nô di quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các quy căn biết tính tính biết phục mạng biết thường chi thường biết minh bất chi thường, vật tác, hung chi thường dung dung mãi công công mãi vương vương mãi thiên thiên mãi đạo đạo mãi cửu một thân bất đái. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm nhi báo dương, xúc khí dị vi hỏa dụng kỳ quang, phục quy kỳ minh, vô di thân tường, thị vị tập tường. Trong trạng thái không minh không chút pha tạp, phản phất như bản thân chính là vũ trụ tinh thần, từ trong trí não của hắn xuất hiện mấy ngàn ký tự thượng cổ. Những ký tự thượng cổ này chính là xuất phát từ đạo thần điện mà Ti mệnh được lĩnh ngộ tại Phong Tuyết bộ lạc. Đạo thần điện là một tồn tại rất bí ẩn, man công Phong Tuyết bộ lạc cũng chỉ là ngẫu nhiên mà có được, nhưng ông ta lại không hiểu được hàm ý bên trong đạo thần điện. Ngôn ngữ đạo thần điện rất kỳ quái, nó không giống ngôn ngữ của man tộc, cũng không giống bất kỳ ngôn ngữ của các bộ tộc nào khác tại thần hoang, tựa hồ đạo thần điện không thuộc về thế giới này. Tuy không hiểu ý nghĩa của đạo thần điện, nhưng man công Phong Tuyết bộ lạc biết rằng nó tuyệt đối bất phàm, vậy nên một mực cất giấu, không cho người nào khác biết được sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi ông ta nhắm mắt xuôi tay thì mới nói lại bí mật này với hai người, một là man công kế nhiệm ông ta, hai chính là A công Dịch Ân. Bí mật này vốn kinh thiên động địa, thượng man mạnh hạ cũng không hiểu vì sao man công tiền nhiệm lại nói cho cả A công biết. Mãi cho đến sau này, vì một giao ước nào đó giữa A công và man công Phong Tuyết tiền nhiệm, thượng man mạnh hạ mới để cho Ti mệnh lĩnh ngộ đạo thần điện trong thời gian khảo hạch tại Phong Tuyết thành diễn ra. Vốn thượng man mạnh hạ cho rằng trên đời này không có người nào lĩnh ngộ được đạo thần điện, nhưng không ngờ Ti mệnh một gã thanh niên đến cả thiên khải cũng không mở ra được, vậy mà lại hiểu được ý nghĩa của đạo thần điện. Dĩ nhiên thượng man mạnh hạ nổi lòng hiếu kỳ, bắt giam Ti mệnh lại, muốn hắn khai ra bí mật bên trong đạo thần điện. Nhưng sau một loạt sự cố bất ngờ, Ti mệnh biến mất khỏi đất Phong Tuyết, theo lời của A công mà rời đi. 5 năm sau Ti mệnh trở lại Phong Tuyết bộ lạc, thời điểm ấy, Kha Thiên Lạc thực lực quá mạnh, Ti mệnh lại không hề thua kém gì Kha Thiên Lạc, man công Phong Tuyết bộ lạc đành phải cắn răng mà nhắm mắt bỏ qua. Lại nói, Ti mệnh chỉ mới hiểu được một phần rất nhỏ đạo thần điện mà thôi. Cho đến bây giờ, hắn đang rơi vào trạng không minh, đạo thần điện khắc trong trí óc mới từ từ hiện ra. Kỳ lạ là, trước đây dù hắn dồn hết tâm huyết để lĩnh ngộ áo nghĩa đạo thần điện nhưng không lại thu lại kết quả nào. Nhưng bây giờ, hắn không suy nghĩ gì hả? Vậy mà toàn bộ ý nghĩa của đạo thần điện hắn lại thấu hiểu toàn bộ. Thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi, tinh thần của Ti mệnh cứ trôi nổi đồng bền, có lúc hắn không biết mình là ai nữa, như quên hết thể tất cả mọi thứ. Có chăng thứ còn sót lại chính là ý niệm mãnh liệt của Tang Tương mà thôi. Rồi bỗng một ngày, có một giọng nói thanh đạm không chút cảm xúc vang lên. Chúng ta lại gặp nhau. Giọng nói quen thuộc này làm cho Ti mệnh như bừng tỉnh trở lại, tuy nhiên đến thời điểm này hắn vẫn chưa lấy lại được ý thức của bản thân. Ti mệnh chỉ trả lời theo bản năng, ngươi là ai? Đây là đâu? Ta là ai? Giọng nói ấy lại vang lên. Sinh linh vạn vật gọi ta là thiên đạo, nhưng khi ta được tạo ra, ta được gọi là vận mệnh. Còn nơi này, nó được gọi là hư thần giới. Thiên đạo, vận mệnh, hư thần giới. Vậy còn ta là ai? Trong cơn mê man, Ti mệnh lại hỏi tiếp. Ngươi là huyền hoàng, ngươi sinh ra ở cổ hoàng kỷ nguyên, là kẻ thống trị cổ hoàng kỷ nguyên, nhưng khi biết ta ra đời, nhưng cùng với một kẻ khác đã hủy diệt mọi thứ. Càng nói, ngữ điệu của thiên đạo càng trở nên bất tức giận dữ, nhưng đang phẫn nộ cho một hai đó vậy. Trong giọng nói sát khí đằng đằng, như hận không thể ngay lập tức hủy diệt Ti mệnh. Huyền hoàng, không phải. Ta không phải. Ta nhớ ra rồi, tên của ta là Ti mệnh. Ta là Ti mệnh. Hai chữ huyền hoàng vang lên trong tâm trí Ti mệnh, như hắn đã từng được nghe một hai đó nhắc đến cái tên này. Rồi sau đó, hắn bỗng sực nhớ lại một bóng hình yêu kiều xinh xắn, nàng gọi hắn là Ti mệnh. Như vậy, hắn mới sực nhớ ra mình là ai. Ngươi là huyền hoàng. Ngươi là kẻ đã hủy diệt mọi thứ. Ngươi là kẻ đứng ngoài, ngươi phải nên bước vào vận mệnh của ngươi, ngươi phải trở thành vật chứa, là ả ta đã chặn ngang, chính ả ngăn ngươi bước vào vận mệnh, chính ả đã khiến ngươi từ chối, là ả tất cả đều do ả ta phải hủy diệt ả. Giọng nói của thiên đạo càng lúc càng trở nên điên cuồng, ý tứ hỗn loạn làm cho Ti mệnh không hiểu rốt cuộc thiên đạo đang muốn nói điều gì. Thiên đạo như được lập trình, nhưng vì một lý do nào đó mà lại nói năng loạn xạ. À, ta trong lời thiên đạo nói là ai? Ti mệnh chợt nghĩ đến một bóng hình quen thuộc, bóng hình đã giúp hắn nhớ ra tên của mình, chỉ là hắn không thể nhớ ra được gương mặt của nàng. Ti mệnh sợ hãi, hắn càng lúc càng hoảng loạn vì sự điên cuồng của thiên đạo. Ta không biết gì cả. Ta không biết. Trong sự hoảng loạn đột, Ti mệnh hét lớn lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Ti mệnh mới trải qua một cảm giác sợ hãi đến như thế này. Rồi một loại âm thanh đổ nát cất lên, âm thanh như thế giới tinh thần bị sụp đổ, và rồi, giọng nói của thiên đạo biến mất, Ti mệnh thì lại rơi vào trạng thái ban đầu, rơi vào một giấc ngủ miên man bất định. Thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và yên ắng quyền một, Ti mệnh ánh mặt trời chói chang buổi ban trưa, không khí nóng được oi bức của mùa hè không khỏi làm cho người ta khó chịu học hằng. Trên một con đường đất vắng vẻ, có một chiếc xe bất chợt xuất hiện. Chiếc xe này được kéo bằng hai con bạch long mã, loài long mã này vốn là hoang thú pha tạp một chút huyết mạch chân long, lại có sở hữu bề ngoài tuyệt đẹp cũng như thể hình cao lớn, thế nên thường được quý tộc sử dụng để kéo xe. Nhìn cỗ xe ngựa này rất to lớn lộng lẫy, bên ngoài được mạ vàng, được chạm khắc những hoa văn rồng vượng, vừa nhìn thấy đã biết là thuộc về thế lực của một đại quý tộc rồi. Bên trong xe ngựa có 5 người đang ngồi, một ông lão đầu tóc hoa râm, da rẻ hồng hào đang nhắm mắt dưỡng thần. Một người đàn ông trung niên tuổi chừng 40-50, vóc dáng khá lớn, gương mặt nếu không có vết sẹo hình chữ thập ở bên má thì có lẽ sẽ khá tuấn lãng. Đạo đức kinh chương 16 mình đã sửa lại từ số thành vận, các bạn có thể lướt lại để xác nhận. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để hỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. VS, theo như yêu cầu của các bạn, ta sẽ đăng lại phần 1. Có gì mong các bạn bỏ qua cho nhé. Đa tạ bạn Hạ Đẹp Lộ Kỳ đã tặng quà, theo yêu cầu của bạn, ngày mai tớ sẽ bảo trương. Quy 1 chương 104, Cổ đế quốc cổ đế thành. Quy 1 chương 104, Cổ đế quốc cổ đế thành quyền 1. Thi mệnh chương 104. Cổ đế quốc cổ đế thành ngồi ngay bên cạnh người đàn ông trung niên có sẹo trên mặt là một thanh niên mạnh kiểm, vẻ ngoài tuấn tú, da trắng hồng hào, thoạt trông khá thư sinh. Hai người còn lại đều là nữ tử trẻ tuổi ngồi đối diện với người thanh niên và người đàn ông trung niên. Cả hai đều có dung mạo xinh đẹp, tuy nhiên nữ tử sát với vị trí của ông lão thì toát lên khí chất cao quý, là loại khí chất đã được ôn dưỡng từ nhỏ trong các thế gia quý tộc mà nữ tử còn lại không thể có được. Ngoài năm người này ra, thực ra vẫn có một người khác nữa. Đó là một thanh niên nhìn bề ngoài thoạt trông khá tầm thường, trên người không toát ra khí tức nào của man tộc cả. Tựa hồ người thanh niên này chưa từng mở ra thiên khải. Hắn lúc này đang nắm mắt lại, như đang chìm sâu vào trong giấc ngủ rất sâu, tuy nhiên sắc mặt hắn rất xấu, thiếu đi huyết sắc, lâu lâu ở hai hàng chân mày lại nhíu lại, giống như đang gặp phải một cơn ác mộng nào đó rất khủng khiếp. Đưa hắn về cùng liệu có ổn không? Người thanh niên bạch kiểm dường như nhìn gã thanh niên đang chìm sâu vào giấc ngủ, giọng nói ngữ điệu có chút khó chịu. Nếu để hắn nằm ngoài trời thì có lẽ sẽ nguy hiểm. Gia tộc ta đang sơ tuyển một vài nam đinh, tình cảnh hắn đáng thương, giúp đỡ một chút cũng không sao. Nữ tử có phong phạm tôn quý thanh âm nghe như tiếng sơn ca, vô cùng dễ nghe nhẹ nhàng nói: ta chỉ sợ hắn là nội gián của thế lực xấu nào đó, làm nguy hại đến nàng và Châu gia mà thôi. Sẽ không trùng hợp vậy đâu. Và lại Bạch sư thúc đã kiểm tra kỹ càng, thân phận hắn có chút mơ hồ, nhưng đợi khi hắn tỉnh lại ta sẽ trực tiếp tra hỏi, nếu có điểm bất thường thì lập tức đuổi hắn đi. Thiếu nữ đối với ý tứ quan tâm của người thanh niên bạch kiểm dường như không chút quan tâm, nhẹ nhàng đáp lại. Trong ánh nắng chói chang, cỗ xe ngựa lộng lẫy băng băng đi thẳng hướng về một tòa thành trì khổng lồ. Quyền một, đi mệnh giữa trời đất bao la, lơ lửng trên 9 tầng cửu thiên, trong ánh kim quang vô tận, mây trắng lượn lờ, có một tòa tiên cung khổng lồ sừng sững giữa bầu trời. Kiến trúc tiên cung này vô cùng khổng lồ, chu vi có lẽ cũng trải dài đến mấy vạn dặm, người bình thường có lẽ tham quan cả đời không đi hết được một góc của tòa tiên cung này. Có vô số tòa cung điện được dát ngọc dát vàng được xây dựng, dát ngọc dát vàng, nhìn bất kỳ đâu cũng thấy được sự hoàn hảo. Mây trắng trôi bồng bềnh, tiên hạc bay từng đàn, những dòng thác chảy xiết từ những ngọn tiên sơn đổ xuống tất cả khiến cho người ta phải bị hấp hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy này. Nhưng nếu nói đến sự lộng lẫy bậc nhất ở kiến trúc tiên cung này thì có lẽ phải nhìn ở trung tâm. So với những cung điện khác, tòa tiên cung này đặc biệt hơn rất nhiều. Nó được xây dựng trên một phiến đại lục khổng lồ, gần như đã chiếm 1/3 diện tích của khối kiến trúc tiên cung. Nếu như tại những nơi khác chỉ sở hữu vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy, thì ở nơi này còn tồn tại cả sự uy áp bức bách, tựa hồ nơi đây chính là nơi ở của thần linh cai quản bát phương tam giới vậy. Nhìn xuống đại cung tiên cung, sừng sững ngay tại trung tâm đại lục là một ngọn núi khổng lồ tỏa ra uy áp kinh người. Ngọn núi non xanh nước biếc, phong cảnh vừa hùng vĩ vừa hữu tình, dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc. Tuy nhiên, ngoại trừ người chỉ vì nơi này ra thì không có bất kỳ người nào khác được phép đi vào, trừ phi được người đó chấp thuận. Trên đỉnh của ngọn núi có một tòa nhà nhỏ đơn sơ, tại một nơi có thể nói là xa hoa lộng lẫy bậc nhất này mà lại tồn tại một chỗ đơn sơ giản dị này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ có một gốc đại thụ cực lớn, dưới gốc đại thụ có một nam tử thân bận tử y long bào, mái tóc đen mượt tuy chỉ được cột bằng một mảnh vải trắng, thế nhưng nhìn cái bóng lưng thôi cũng toát ra một khí tức siêu phàm thoát tục. Người này ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh, trước mặt là một ngọc cầm màu xanh lục, phản phát nét thanh tao nhẹ nhàng, những ngón tay điêu luyện lướt đi tên những dây đàn, giữa khung trời tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời. Đông dương đôi chân mày của y bất chợt nhíu lại, đôi mắt mở ra, ánh quang từ trong mắt bắn ra một loại uy thế quân lâm thiên hạ. Ngay cả khúc nhạc đang gãy cũng bị sự kích động nhẹ nhẹ này mà dừng lại. Người đó trở về rồi. Trên gương mặt uy dũng này xuất hiện một nụ cười vui mừng, nhưng cũng ẩn chứa tang thương, tựa hồ nụ cười như đang quay lại một thời điểm xa xăm trong quá khứ. Chỉ có điều, nụ cười của y ngay lập tức ngưng trở lại. Trở về thời điểm này có lẽ đó là vận mệnh của hắn. Nếu ta thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì mà thôi, không nên nghĩ ngợi nhiều, việc nên làm chính là đi đón hắn. Hình như ở hạ giới, mình có lưu lại một giọt thần huyết thì phải, vẫn là nên đích thân đi đón hắn. Vừa nói, Tử Y nam tử đứng dậy, xoay người lạc rồi bước vào trong ngôi nhà nhỏ. Đi vào bên trong, trong phòng bài trí khá đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ với một bộ bình trà được tùy ý đặt sẵn trên bàn. Thứ khiến người ta chú ý đến chính là cuối gian phòng, trên một cái giường bạch ngọc có một cô gái đang nằm ngủ. Hắn bước tới gần cô gái, ngắm nhìn dung nhan của nàng, rồi bỗng thì thào, người đó đã quay về, liệu có thể khiến nàng tỉnh lại hay không đây? Một tiếng thở dài u sâu khẽ truyền ra, bao nhiêu bi thương buồn bã của Tuế Nguyệt bao năm, tất đều ưu phiền của hắn đều hóa thành một tiếng thở dài này. Quyền 1, Ti Mệnh Ảnh Nguyệt Sơn trang chiếc xe ngựa hướng về một tòa thành trì khổng lồ. Tòa thành trì này tại Thần Hoang chính là tòa thành lớn nhất, tên của nó gọi là Cổ Đế Thành. Thực ra trước cái tên Cổ Đế Thành thì tòa thành trì này có tên là Đại Tấn Thành, trị vì bởi Đại Tấn Thần Quốc. Nhưng sau đó không lâu xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, người này xuất thân chỉ là tộc nhân của một tiểu bộ lạc bị hủy diệt trong cuộc chiến của các bộ lạc, buộc phải rời bỏ quê hương của mình lang bạc khắp nơi. Rồi kể từ đó, thiếu niên này từng bước một trở thành cường giả đỉnh cấp, một tay dựng lên một thế lực khổng lồ rồi đối kháng lại với Đại Tấn Thần Quốc hùng mạnh. Sau cuộc chiến ấy, Đại Tấn Thành liền bị đổi tên thành Cổ Đế Thành, và trị vì Cổ Đế Thành chính là Cổ Đế Quốc. Vốn có rất nhiều nơi khác tốt hơn để làm nơi hạ lạc Cổ Đế Quốc, tuy nhiên vì một cố sự, y mới quyết định lựa chọn nơi đây. Bất quá chuyện này đã xảy ra vào 10 vạn năm trước, đến nay chỉ được nhắc sơ qua trong một số điển tích cổ, người nắm được có lẽ gần như không còn tồn tại trên Thần Hoang. Còn nếu có, thì Họa Trăng đã đi đến thần giới rồi. Cổ Đế Thành nay rất khác biệt với 10 vạn năm trước, thời điểm mà nó còn được gọi dưới cái tên Đại Tấn Thành, quy mô được mở rộng không chỉ gấp 10 lần, người được phép ra vào Cổ Đế Thành phải có một địa vị nhất định trên Thần Hoang, được sự đồng ý của Cổ Đế Quốc thì mới được phép tiến vào. Bên ngoài Cổ Đế Thành người ra vào rất nhiều, tu vi ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng chẳng có ai dám làm loạn trong phạm vi Cổ Đế Thành cả. Dù sao Cổ Đế Thành vẫn là tồn tại cực kỳ siêu nhiên, không một thế lực nào hiện nay dám đắc tội Cổ Đế Quốc cả. Nhìn người gác cổng thành thôi mà tu vi cũng có thành tựu hóa linh cảnh thì đủ biết lực lượng Cổ Đế Thành khủng bố đến mức nào rồi. Thiếu nữ người hầu đưa cánh tay kéo tấm rèm cửa sổ ra, đảo ánh mắt nhìn ra bên ngoài, vui vẻ nói, cuối cùng cũng trở về Cổ Đế Thành rồi, thật tốt quá. Nha đầu nhà ngươi thật là. Vị tiểu thư đại các nọ định mắng nhẹ nha đầu này một tiếng thì đống người thanh niên được bọn họ nhặt ở ven đường khi trở về Cổ Đế Thành đống có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Câu vượt 10 sao cuối chương. Câu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Câu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. V.S. Trong hôm nay ngày 22 tháng 5 còn một chương nữa. Quy 1 chương 105, đừng làm phiền ta. Quy 1 chương 105, đừng làm phiền ta. Quyển 1, Ti Mệnh chương 105, đừng làm phiền ta. Nhịp thở của người thanh niên trong một khoảng khắc đột nhiên bị hỗn loạn, tựa hồ bị một thứ lực lượng thần bí nào đó tác động. Lực lượng thần bí ẩn trong nhịp thở hỗn loạn của người thanh niên khiến cho linh hồn người ta trong khoảng khắc ấy bất chợt bị thăng hoa. Cảm giác linh hồn thăng hoa, các dị sĩ khi tu luyện chỉ khi đạt đến thành tựu bước vào hóa linh cảnh mới được trải nghiệm. Linh hồn thăng hoa là một điều rất bí ẩn, thực lực của dị sĩ sau này phụ thuộc rất nhiều vào việc hóa linh cảnh ngộ. Theo cách mà các dị sĩ truyền thay nhau, các giai đoạn dẫn huyết cảnh, tẩy cốt cảnh, khai khiếu cảnh, man thân cảnh chỉ mới là bước thứ nhất trên con đường tu luyện của dị sĩ. Trong bước đầu tiên khi dị sĩ bắt đầu tu hành thì phải trải qua thiên khải để có thể khai mạch, bước vào dẫn huyết cảnh. Hóa linh cảnh này cũng tương tự như thiên khải vậy. Bước đầu tiên, dị sĩ chỉ một lần trải qua thiên khải. Bước thứ hai cũng vậy, dị sĩ chỉ được một lần được trải qua cảm giác thăng hoa linh hồn. Thế nhưng không ngờ hôm nay, chẳng những chỉ những dị sĩ hóa linh cảnh, mà cả những dị sĩ chưa đột phá đến con đường này cũng cảm thụ được sự lột xác của linh hồn, thậm chí cả những lao quái quanh năm tiềm tu. Những người cảm thụ rõ ràng nhất cảm giác này, đó chính là 5 người ngồi bên trong cốt xá giá. Đây là linh hồn thăng hoa. Ông lão có mái tóc hoa dâm là người có tu vi mạnh nhất trong số 5 người, có lẽ tu vi đã vượt qua hóa linh cảnh, thế nên ngay lập tức nhận được loại xúc động từ sâu thẳm bên trong linh hồn mình. Linh hồn thăng hoa đệ tử cũng có cảm giác này. Thiếu nữ đại các gương mặt không giấu được sự kinh ngạc, từ cái miệng nhỏ, một giọng nói nhẹ nhàng tốt lên. Ta cũng có cảm giác này. Người thanh niên bạch kiểm cũng có cảm giác tương tự, chân mày nhíu lại, tiếp lời thiếu nữ. Nữ hầu của thiếu nữ đại các và người đàn ông có vết sẹo trên gương mặt cũng gật đầu, ý bảo cả hai đều có chung cảm giác như mọi người. Hắn rốt cuộc hắn là ai? Chỉ thấy người thanh niên bất ngờ mở mắt ra, một giây thoáng qua, 5 người nhìn thấy trong đôi mắt của người thanh niên này như đã nuốt chửng vũ trụ tinh thần vậy, đó là một đôi mắt tuyệt đẹp hấp hồn người khác, nhưng cũng vô cùng đáng sợ bởi nếu bị lạc vào thế giới tinh thần đó thì có lẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Cũng may nó chỉ là sự bộc phát trong vô thức của người thanh niên, không có sự tự chủ cũng như hoàn toàn không có ác ý gì, vậy nên 5 người mới thoát khỏi việc linh hồn của bản thân bị nuốt chửng. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ không khỏi lạnh lẽo, cả người toát mồ hôi hột ra, cảm giác như vừa trải qua sinh tử vậy. Chỉ thấy người thanh niên kia ngồi bật dậy, cảm giác linh hồn thăng hoa cũng biến mất không chút dấu tích. Bên ngoài là một mảng hỗn loạn bởi sự tình linh hồn thăng hoa vừa rồi. Đây là đâu? Người thanh niên ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ngồi bên trong một chiếc xa giá khá lớn, ngoài hắn ra thì còn 5 người khác nữa. Trong vô thức, hắn liền hỏi một câu, đây là xa giá của Châu gia. Nơi này là Cổ Đế Thành. Thiếu nữ đại các đứng dậy, hướng người thanh niên giải thích. Cổ Đế Thành? Châu gia? Địa danh Cổ Đế Thành hoàn toàn không có trong tiềm thức của hắn. Nhưng nghe đến họ Châu thì trong ý thức của hắn có chút quen thuộc, khí tức từ thiếu nữ này có cũng một tia thân quen nữa. Châu gia? Châu Ôn? Ngươi biết tiên tổ Châu gia ta? Nghe người thanh niên thì thảo hai chữ Châu Ôn, cô gái bất chợt che miệng, kinh ngạc thốt lên một câu. Châu gia tại Cổ Đế Thành là một trong những đại gia tộc có quyền có thế, địa vị vô cùng cao siêu, chính là nhờ vào vị tiên tổ Châu Ôn năm đó đi theo phò tá Cổ Thiên Đế. Tiên tổ Châu Ôn năm đó cùng vào sinh ra tử với Cổ Thiên Đế, về sau do tư chất có hạn nên đã trở về miền Cực Lạc. Vì có công lớn phò tá Cổ Thiên Đế nên Châu gia được Cổ Thiên Đế ban thưởng địa vị siêu nhiên tại Cổ Đế Thành. Nàng bởi vì thuộc vào dòng chính Châu gia, thế nên biết được một số chuyện về tiên tổ, tên của tiên tổ Châu Ôn cũng là nàng vô tình nghe thoáng qua. Tuy không biết có phải tình cờ hay không, nhưng trực giác báo cho nàng biết, Châu Ôn trong miệng người thanh niên này rất có thể chính là tiên tổ Châu Ôn của gia tộc nàng. Người thanh niên nhìn nàng, rồi nhìn quanh bốn người còn lại, trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác. Đột nhiên ngay sau đó, không gian xuất hiện những gợn sóng mạnh mẽ. Khí tức này là mấy vị đại thần tôn xuất thế. Bốn người kia thực lực yếu kém nên không chỉ cảm nhận được áp lực cực mạnh mà không hề nhận ra được chủ nhân của loại uy áp cực mạnh này là ai. Người thanh niên dường như cũng cảm nhận được uy áp kia, dường như bọn họ đang nhắm tới mình. Nhưng hắn không quan tâm, điều mà hắn quan tâm hiện tại chính là hắn muốn biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Chỉ thấy hắn đứng dậy rồi mở rèm bước ra ngoài. Hơi thở không gian quen thuộc của man tộc này, hắn cảm nhận được, nhưng dường như có chút gì đó rất xa lạ mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Hắn nhún chân nhảy lên trên trời một cách rất nhẹ nhàng, đứng bên trên đỉnh tường thành cao lớn, phóng tầm mắt ra nhìn không gian bao la rộng lớn. Chuyện gì thế này? Hắn không kìm nén được sự kinh ngạc của mình, thì tháo than nhẹ. Đống đằng sau xuất hiện mấy chục bóng người. Uy áp tản ra từ cơ thể bọn họ khiến cho người ta không thể thở nổi. Nhìn bên dưới thành, tất cả chúng nhân đều đồng loạt quỳ xuống, mồ hôi hột rơi xuống đất. Một mảng không gian đang ồn ào tức khắc im bặt đến lạ thường. Đối với sự xuất hiện của những người kia, theo như phán đoán thì có lẽ những người này chính là đại thần tôn. Tuy nhiên, người thanh niên không hề để tâm đến sự xuất hiện của bọn họ, trong đầu hắn hiện tại là một mảng hỗn loạn. Ta nhớ rằng ta đã vẫn lạc tại Lâm Ngân, nhưng tại sao bây giờ lại? Người thanh niên này chính là Ti Mệnh vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ 3 năm. Hắn sau khi thức tỉnh trở lại không hề có một cảm giác quen thuộc nào cả, cảnh không còn mà người quen cũng không còn. Một kẻ đơn độc lạc lõng giữa thế giới này. Người là ai? Từ đâu đến? Mau nói rõ, nếu không đừng làm phiền ta. Một vị đại thần tôn nhìn Ti Mệnh, trong giọng nói ẩn chứa lực lượng đại thần tôn, như một mệnh lệnh khiến người khác không thể không nghe theo. Tuy nhiên, y chưa kịp nói hết câu thì Ti Mệnh trừng mắt, liếc nhìn vị đại thần tôn đó, ngữ điệu đầy sát khí nói. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn xuất ra một cỗ khí thế vô cùng hùng mạnh, cả thiên địa như đang bị Ti Mệnh thao túng. Một cơn gió không rõ từ đâu đến, cơn cuồng phong này không hề ảnh hưởng gì đến Ti Mệnh cả, nhưng nó như một cơn cuồng phong báo táp hung hiểm ập đến mấy chục vị đại thần tôn kia. Người bên dưới không rõ được tình hình bên trên, bởi với tu vi của bọn họ không có tư cách để ngẩng đầu, bên hai cũng ù ai tu vi thấp kém yếu ớt thì đều ngất đi cả rồi. Còn những người khác, thứ duy nhất mà bọn họ cảm nhận được là một tầng uy áp đang đè nặng trên lưng. Mấy chục vị đại thần tôn kinh biến, không nghĩ đến Ti Mệnh tùy ngôn xuất pháp, vậy mà lại nhẹ nhàng gọi ra một trận cuồng phong vô cùng hung hiểm đến vậy. Câu vượt 10 sao của chương. Câu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Câu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 106, Cổ Thiên Đế giáng lâm. Quy 1 chương 106, Cổ Thiên Đế giáng lâm quyển 1, Ti Mệnh chương 106, Cổ Thiên Đế giáng lâm 4. Ti Mệnh không phải là kẻ yêu chiến. Trước đây, dù cho có bị Liên Vân Quyết chọc tức khiêu khích, hắn cũng không hề có ý muốn đánh nhau với Liên Vân Quyết, lần đó nếu không phải Liên Vân Quyết liên tục gây khó dễ, thậm chí còn ảnh hưởng đến Kha Thiên Lạc và Tang Tương thì hắn cũng chẳng có ý muốn xuất thủ. Còn lần này, vừa động một cái đã đánh người, đều là có nguyên do bên trong đó cả. Ti Mệnh hắn thức giấc sau một giấc ngủ dài đằng đẵng mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Vẫn là thiên địa thần hoang, nhưng cảnh không còn mà người cũng chẳng còn, không một chút thân thuộc nào cả, một kẻ đơn độc đến đáng thương. Bản thân hắn, Kha Thiên Lạc, người yêu hắn, Tang Tương, rồi U Đô bộ lạc nữa tất cả đều không còn, giống như đã biến mất vào dòng chảy của thời gian. Lúc này đây, hắn chỉ muốn chết đi cho rồi. Nếu như được, hắn chỉ mong mấy chục vị đại thần tôn kia giết mình đi. Đột nhiên, Ti Mệnh dường như cảm giác được một tia hơi thở thân quen. Từ trong không gian, như theo cơn gió bay về phía hắn, như muốn để hắn biết, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, 100 năm hay 1 vạn năm, vĩnh viễn có một người vẫn đang chờ đợi chờ một ngày hắn sẽ trở về. Một giây mà ra, trận cuồng phong được Ti Mệnh triệu hoán bị suy yếu đi đôi chút. Mà mấy chục vị đại thần tôn kia, ai ai cũng có thực lực hùng mạnh, tu vi thông thiên, làm sao có thể bị trận cuồng phong này ngăn cản được. Cùng lên, bắt hắn lại rồi tra hỏi sau. Vị đại thần tôn vừa lên tiếng dường như là người có địa vị cao nhất tại Cổ Đế Thành, sau khi đánh tan trận cuồng phong thì quát lớn. Những đại thần tôn khác gật đầu, nhưng chưa kịp xuất thủ thì lập tức bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Ti Mệnh. Ta đã bảo đừng làm phiền ta. Hắn nhắc lại câu nói trước đó lại một lần nữa, nhưng ngữ điệu có chút khác biệt. Lần trước, ý tứ bên trong có gì đó bung xuôi, giống như có ý kích động các cường giả đại thần tôn liên thủ giết mình. Còn lần này, nó lại chính là một lời cảnh cáo. Nếu như những cường giả đại thần tôn này tiếp tục ngán đường thì hắn sẽ không nương tay. Lại nói, chính hắn cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra tự tin mà dám cường thế bức bách mấy chục vị cao thủ mạnh nhất thần hoang, nhưng hắn cảm nhận được rằng mình có thể đánh bại được bọn họ. Cao thủ đại thần tôn không ai không phải người trải qua sinh tử ma luyện, vào sinh ra tử, dẫm đạp trên xác chết người khác để đạt đến đỉnh cao, bản lĩnh cùng tâm tính ai nấy đều vững chãi như bàn thạch. Tuy nhiên, một cái liếc nhìn, một lời cảnh cáo của một kẻ mà trên người không xuất hiện bất kỳ một tia dao động nào, ấy vậy mà khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra một tia sợ hãi, cảm giác như chính mình đang đối đầu với thiên địa khổng lồ vậy. Dĩ nhiên Ti Mệnh sẽ không cho rằng chỉ vì một lời hù dọa của mình thì những cường giả đại thần tôn này sẽ từ bỏ việc bắt giữ mình. Chỉ thấy hắn nhấc tay lên, trong giây lát thiên địa nguyên khí bị hắn theo túng, một tiếng long long minh minh trong không gian khẽ truyền ra, vô số cơn bão cuồng phong bất ngờ xuất hiện. Theo sự điều khiển của Ti Mệnh, những cơn cuồng phong này huyễn hóa thành hàng trăm đầu phong long, gào thét dữ dội, nhanh nhanh múa vút bao vây những cường giả đại thần tôn. Còn hắn thì nhân cơ hội bọn họ bị phong bao vây, phi hành đến nơi đang phát ra tiếng gọi. "Đừng để hắn chạy, mau đuổi theo." Dưới sự bao vây của những cường giả đại thần tôn mạnh nhất cổ đế quốc mà để cho một kẻ chạy thoát, nếu bị truyền ra ngoài, há chẳng phải là một chuyện vô cùng buồn cười và mất mặt sao? Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể để chuyện này xảy ra được. Nhưng ngay lúc đó, từ trong hoàng thành cổ đế quốc, tiếng chuông thanh minh trong trẻo đột ngột vang ra khắp tứ phương bát hướng. Nghe âm thanh tiếng chuông ngân vang, so với việc Ti Mệnh xuất hiện và bỏ đi trước mặt mấy chục cường giả đại thần tôn thì chuyện này còn khiến người khác hấp dẫn sự chú ý hơn. Là tiếng ngâm của Địa Hoàng Trung. Một cường giả đại thần tôn biến sắc nói: "Địa Hoàng Trung, thần khí trước khi Cổ Thiên Đế phi thăng thần giới đã lưu lại để bảo vệ cổ đế quốc. Trừ khi cổ đế quốc gặp họa diệt quốc thì Địa Hoàng Trung mới phát ra tiếng ngâm, nhưng cổ đế quốc vẫn hưng thịnh vạn năm qua, Địa Hoàng Trung vì thế cũng lặng im. Lần này Địa Hoàng Trung ngâm vang, không lẽ là..." Cường giả đại thần tôn có địa vị cao nhất trong số mấy chục cường giả đại thần tôn giọng nói không giữ được bình tĩnh nữa. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, trên thương thiên kia ẩn ẩn có một cỗ uy thế kinh người đang chậm rãi giáng xuống. Cổ Thiên Đế trở về. Trong giọng nói tang thương, sự kinh sợ xen lẫn vui mừng từ từ thoát ra. Là Cổ Thiên Đế? Thực sự là Cổ Thiên Đế trở về sao? Cổ Thiên Đế mấy vạn năm qua chưa hề liên lạc gì với hạ giới chúng ta, ông ấy trở về có chuyện gì? Chuyện này không phải chuyện chúng ta nên bàn luận. Truyền lệnh xuống Cổ Đế Thành cùng những quốc gia chư hầu, tất cả tập trung tại Phong Thần Sơn, chuẩn bị tiếp đón Cổ Thiên Đế giáng lâm. Tuân lệnh đại quốc sư. Đúng một người tiến lên hỏi, đại quốc sư, còn kẻ kia? Mặc kệ hắn, vẫn nên ưu tiên việc tiếp đón Cổ Thiên Đế. Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của đại quốc sư. Người được gọi là đại quốc sư ánh mắt thâm trầm nhìn hướng của Ti Mệnh bỏ đi, trong mắt lóe lên một tia ba động. Hướng đó là huyết ma quốc, hắn đến đó là gì? Mà thôi, đại quốc sư lắc đầu nhẹ, rồi tạm thời đặt Ti Mệnh sang một bên, ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị tiếp đón Cổ Thiên Đế hạ phàm. Quyền 1, Ti Mệnh huyết ma quốc, một cái tên vừa nghe đã thấy kinh hãi, tràn ngập mùi máu tanh sát phạt. Tuy nhiên, cảnh quan nơi này lại hoàn toàn trái ngược với cái tên đầy sát khí của nó. Huyết ma quốc một mảnh thanh tịnh, hoa cỏ tương liên, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi nổi đồng bền vô định, không khí trong lành ôn hòa, thật khiến cho tâm tình người ta thoải mái. Kỳ lạ một điều là, một nơi thanh bình này lại không có lấy một bóng người nào qua lại, cũng không có một dấu chân của động vật cả. Một mảnh không gian yên nắng và tĩnh lặng đến lạ thường. Tựa hồ, huyết ma cốc này là nơi chôn cất một đó vậy. Đột nhiên từ xa xuất hiện những gợn sóng, sau vài hơi thở, một bóng người chợt hiện ra. Người này chính là Ti Mệnh. Hắn theo tiếng gọi yếu ớt vọng trong không gian mà tìm được đến nơi này. Vừa đến nơi, Ti Mệnh mắt đông rưng rưng, mũi hơi cay cay, cơ thể không khỏi run lên từng cơn. Trong lòng hắn đang nổi lên một trận sóng lớn. Nơi này, U Đô bộ lạc, A Công mọi người, Ti Mệnh về rồi. Trên đường đến đây, trong ký ức mơ hồ của hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc rồi. Nhưng khi đặt chân xuống, cái không khí quen thuộc này, vùng đất quen thuộc này, tất cả đều giống hệt như trong trí nhớ của hắn. Đây chính là vùng đất U Đô bộ lạc. Cho dù hiện tại chỉ là một mảnh bình nguyên hoang vắng không bóng người, không còn những ngôi nhà bằng đá, không có những hàng rào gỗ dựng lên tạm bợ, hay những cư dân bộ lạc U Đô, tất cả đều không còn. Nhưng mùi vị của quê hương, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, mãi mãi hằng sâu trong trí nhớ Ti Mệnh. Một người con xa xứ bao năm tháng trở về, nhưng tất cả đều hóa thành tro bụi của thời gian. Ti Mệnh mất hết sức lực toàn thân, ngã khuỵu xuống, nước mắt rơi đầy trên gương mặt khổ sở. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp dịu dàng bất chợt xuất hiện, từ phía sau đặt lên trên vai hắn. Cầu vượt 10 sao cuối chương, cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác, cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 107, đã lâu không gặp. Quy 1 chương 107, đã lâu không gặp. Quyển 1, Ti Mệnh chương 107, đã lâu không gặp. Tinh Mệnh giật mình, lập tức chuyển người nhìn lại thì trong ánh mắt bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với mình. Là ngươi? Giọng điệu dường như không thể tin nổi từ trong miệng hắn thốt lên. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và năm trước đứng dưới bầu trời tuyết đã mỉm cười. Ti Mệnh cảm giác như mình đang quay lại thời điểm đó, thời điểm U Đô bộ lạc vẫn còn, A Công vẫn còn, tất cả còn đang tồn tại trên mảnh đất này. Mùa đông năm hắn 14 tuổi, đã có một thiếu niên cùng hắn nô đùa dưới trời tuyết, là một người bạn thân, có thể tộc nhân trong bộ lạc không coi trọng hắn, nhưng ngoại trừ A Công ra, vẫn còn một người khác vẫn tin tưởng có một ngày hắn sẽ trở thành cường giả, cùng ý xây dựng nên một bộ lạc hùng mạnh. Và bây giờ, con người đang đứng trước mặt hắn, cũng chính là người thiếu niên năm đó đợi hắn dưới trời tuyết, chính là Kha Thiên Lạc. Đã lâu không gặp, mừng ngươi về nhà, Ti Mệnh. Vẫn câu nói đó, nhưng ý vị thật sự làm cho người ta ngậm ngùi chua xót. Ngươi vẫn luôn đợi ta. Một người như ngươi, có bao giờ ngưng làm ta lo lắng đâu. Kha Thiên Lạc nghiêng đầu qua một bên, mái tóc đen theo hành động nghiêng đầu mà rũ hẳn sang một bên, ánh mặt trời chói chang chiếu vào nửa gương mặt, ánh mắt quan tâm chăm chú. Năm đó ngươi biết mất trong cuộc chiến, người khác cho rằng ngươi đã chết, nhưng ta và Cổ Thái không tin ngươi chết dễ dàng như vậy. Cổ Thái có con đường riêng của hắn, còn ta một mực ở lại đây, một mực chờ đợi nháy mắt, đã 10 vạn năm trôi qua. Kha Thiên Lạc đống ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, một tiếng thở dài mệt mỏi, tang thương và u buồn của 10 vạn năm qua, tất cả đều nén vào một tiếng thở dài này. Sau khi ngươi biến mất, tất cả liền đi vào quỹ đạo của nó. Cổ Thái tranh giành vật khí, trở thành một trong những kẻ gánh vác thiên mệnh. Trước khi thành thần, hắn hủy diệt ảnh kiếm sát, hủy diệt đại tấn thần quốc, những kẻ mà hắn nghĩ rằng đã gián tiếp gây ra cái chết của ngươi. Mục đích hắn xây dựng cổ đế quốc chính là để tiếp đón ngươi trở lại. Có lẽ, hắn cũng sắp giáng lâm rồi cũng nên. Ti Mệnh cúi đầu xuống, mái tóc đen phủ xuống gương mặt hắn, mãi một lúc sau, một tiếng nấc khẽ truyền ra. "Vì cớ gì, ngươi nán lại đây để đợi ta suốt 10 vạn năm hạ thiên lạc?"
"Vì cái gì ư?"
"Có lẽ là vì ngươi là người nằm trong vận mệnh của ta, vì ngươi là duy nhất làm ta không thể buông bỏ chấp niệm, không bỏ tâm mà, bước đi tư cách thành thần."
"10 vạn năm, Kha Thiên Lạc, ta chỉ có một mình ngươi."
Kha Thiên Lạc vừa nói, vừa chậm rãi bước đến gần, bàn tay đã nguội lạnh đặt lên đầu Ti Mệnh, nhưng cảm giác giống như hắn đang chạm vào không khí vậy. "Tất cả những điều ta làm, vì ngươi, ta chưa bao giờ hối hận cả."
"Ti Mệnh, hãy nhớ lấy điều này, dù thế giới này có quay lưng lại với ngươi thì bên cạnh ngươi vẫn có ta, đừng sợ hãi, cứ làm những điều mà ngươi cho là đúng. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Tạm biệt." Trong ánh nắng mặt trời chói chang, bóng hình cao lớn của Kha Thiên Lạc trong không gian từ từ tan biến. Hắn vốn chỉ là một cái chấp niệm của Kha Thiên Lạc, vì ý chí của Kha Thiên Lạc, vì chờ đợi một ngày nào đó Ti Mệnh trở lại mà ở nơi đây chờ đợi, chờ suốt 10 năm. Cuối cùng cái chấp niệm này cũng hoàn thành nhiệm vụ được phó thác, để rồi sau khi hoàn thành, hắn lại trở về với hư vô bụi trần. Những gì thuộc về Kha Thiên Lạc, tất cả giờ đây đã không còn nữa. Một lần nữa, Ti Mệnh nước mắt lại rơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời mà gào thét trong tuyệt vọng. Hắn thực sự không muốn thức tỉnh chút nào, thức tỉnh để làm gì, chờ đợi hắn sau khi tỉnh giấc là sự mất mát tăng thương. Quay đầu nhìn lại, tất cả chợt hóa thành nương dâu cả rồi. Lại một tiếng thở dài nữa vang lên, một người thân vận hoàng bảo uy nghiêm chẳng biết từ lúc nào đã đứng tại huyết ma cốc, lặng im nhìn Ti Mệnh rơi lệ bi thương. Hắn ta chính là Cổ Thái. Từ nửa khắc trước, Cổ Thái đã giáng lâm xuống Cổ Đế Thành. Nhưng hắn không hề lưu lại Cổ Đế Thành mà lập tức đi đến huyết ma cốc này. Huyết ma cốc chính cố hương của Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh và Tăng Tương. Năm đó trước khi Kha Thiên Lạc mất, hắn đã yêu cầu chôn hắn tại cố hương của mình. Thời gian vô tình lặng lẽ trôi qua, giờ đây có lẽ thi thể của hắn đã hòa cùng với mặt đất lạnh lẽo kia rồi, mà chỉ có chấp niệm chờ đợi Ti Mệnh là mãi không thể tan biến. Cổ Thái không thể nhìn thấy được bóng dáng chấp niệm của Kha Thiên Lạc trông như thế nào, cho dù hắn có là thần linh, là kẻ mạnh nhất thần giới đi chăng nữa cũng không thể. Bởi chấp niệm ấy chỉ dành riêng cho Ti Mệnh mà thôi. 10 vạn năm chờ đợi, 10 vạn năm bi thương nếu là mình, có lẽ mình sẽ phát điên lên mất. Cổ Thái vốn không phải là kẻ hay nói ra mấy lời xấu não này, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn không thể không thốt ra câu này. Tăng Tương có lẽ là hy vọng sống còn duy nhất của hắn hiện tại. "Ta không hy vọng ngày gặp lại cố nhân lại là ngày tiễn biệt chút nào."
"Ai, thiệt nhức đầu quá đi."
Hắn đứng một chỗ tự nói một mình, mãi cho đến khi Ti Mệnh bình tĩnh trở lại thì Cổ Thái mới tiến lên bắt chuyện.
"Thế nào, ổn rồi chứ?"
Ti Mệnh nhìn Cổ Thái, gật đầu như ngầm đồng ý mấy người u đô các người, người nào người nấy đúng là kỳ quái.
"Ai, mà thôi, không nói việc này nữa. Ta đưa ngươi đi thần giới, nha đầu Tăng Tương đó còn đang đợi ngươi thức tỉnh."
"Tăng Tương, nàng vẫn còn tồn tại?"
Ti Mệnh bên thai như vạn lôi cùng nổ, kinh ngạc hỏi.
"Ngày đó ngươi giao phó, ta làm sao không làm tốt cho được? Mà việc bảo quản nàng ta đều dựa theo phương pháp của lão sư Tôn ta cả. Tiếp rằng chỉ có thể bảo tồn, ta và lão sư Tôn dù làm cách nào cũng không thể đánh thức nàng dậy cả."
"Lão sư Tôn ta nói, có lẽ trên đời này chỉ có một mình ngươi mới có thể thức tỉnh nàng."
"Điều này là thật sao?"
"Không giả, không giả đâu. Chính vì vậy mà ta mới dựng Cổ Đế Quốc tại đây, một khi ngươi xuất hiện là ta liền giáng xuống phân thân đón ngươi này."
Cổ Thái cười nói, cẩn thận xoa dịu đi nỗi đau mất mát của Ti Mệnh.
"Mà sao ngươi biết được ta sẽ xuất hiện tại đây mà dựng Cổ Đế Quốc để đợi ta?"
Ti Mệnh có chút hiếu kỳ, liền hỏi.
"Chuyện này à, ta phải lấy cái mặt múc này lặn lội đi tìm Lao Thiên Cơ Tử nhờ Lao bói cho một quẻ. Nhưng lão ta cứ hận hụt đắn đo, lúc nào cũng ngậm ậm ở, mãi đến khi ta đạt được tư cách trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh, Lao ta mới chịu bói."
"Thiên Cơ Tử? Ngươi không biết hắn cũng dễ hiểu. Sau khi ngươi mất, hắn có đến tìm ta, tự xưng là Thiên Cơ Tử rồi bói ta cho một quẻ. Ta lúc đầu đâu có tin, còn đuổi đánh hắn ta nữa. Mãi sau này mới bắt đầu tin tưởng, cuối cùng bị Lao dụ hoặc một phen. Nghĩ lại còn khiến ta tức chết đi được, hắn không thể đập nát cái huyễn hư bảo hạp của Lao già đó."
Cổ Thái vừa gác hai tay sau đầu, vừa bước đi nhìn trời, ngữ điệu hậm hực, không ngừng chửi mắng Thiên Cơ Tử. Tính cách bốc đồng của Cổ Thái, 10 vạn năm qua dường như vẫn không hề thay đổi, đúng là làm cho người ta chẳng thể tin nổi hắn là kẻ đứng đầu thần giới hiện tại. Trong 10 vạn năm qua, hẳn là xảy ra rất nhiều chuyện. Ti Mệnh thở dài một hơi, nở nụ cười khổ, mệt mỏi nói:
"Cầu vượt 10 sao cuối chương, cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác, cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác."
Đa tạ.
Quy 1 chương 108, nghi lễ quy 1 chương 108, nghi lễ quyển 1. Ti Mệnh chương 108, nghi lễ tiến vào Cổ Đế Thành, bên ngoài cổng thành có rất nhiều người đang đứng đợi. Những người này ai ai cũng là nhân vật có số má, thanh danh như sấm bên tai. Họ không phải là quốc chủ của một quốc gia chư hầu của Cổ Đế Quốc thì cũng là một cự đầu tông môn lợi hại nào đó trên thần hoang. Địa vị Cổ Đế Quốc đang ở trên đỉnh cao, siêu việt không quốc gia hay tông phái nào có thể chạm đến, tất cả đều là nhờ vào sự tồn tại của vị Cổ Thiên Đế kia. Đã 10 vạn năm trôi qua, Cổ Đế Quốc vẫn sừng sững như mặt trời buổi ban trưa, trừ phi Cổ Thiên Đế gặp đại nạn mà tử vong, nếu không một ngày Cổ Thiên Đế còn tồn tại thì Cổ Đế Quốc vẫn sẽ quốc gia trị vì thần hoang này. Cổng thành Cổ Đế Quốc mở rộng ra hết cỡ, trên đại lộ dẫn đến hoàng thành được trải thảm đỏ, hai bên đường hàng vạn người xếp thành hai hàng, trên tay mỗi người đều cầm một đến hai cây cờ có in hình Cổ Thiên Đế cầm kiếm chỉ thiên, toát lên thần thái đỉnh thiên lập địa, người người ngưỡng mộ. Nhìn trên lầu cát, có vô số thiếu nữ xinh đẹp trên tay cầm một giỏ hoa thơm, đang cười đùa nói chuyện với nhau, tựa hồ là đang bàn tán về vị Cổ Thiên Đế. Trên bên ngoài cổng thành, Cổ Nô Vương người đang ngồi trên ngai vàng Cổ Đế Quốc cùng với 48 vị đại thần tôn và gần 50 vị cường giả mạnh nhất thần hoang đang đứng chờ đợi. Bọn họ đã đứng đây nửa ngày trời rồi,
thế nhưng không một hai tỏ vẻ khó chịu cả, ngược lại còn rất háo hức là đằng khác. Cổ Ngô Vương nhìn bề ngoài trông như một nam tử tuổi chừng mới 30, thế nhưng tuổi trên thực chất đã ngoài 5 năm, tu vi có thể không so bì được với những cường giả đại thần tôn đứng bên cạnh, nhưng thực lực so với những người đồng cấp không hề yếu hơn. Cổ Ngô Vương chốc chốc lại quay sang Đại Quốc Sư, hỏi: "Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ? Hỏa kim ngự long giá, hoa hồng, thảm đỏ, thị nữ đầy đủ cả chưa?" Cổ Ngô Vương tuy tuổi không cao, tuy nhiên thường ngày không hề bấn loạn như bây giờ, là một vị minh quân người người kính trọng, nhưng sau khi Cổ Thiên Đế giáng lâm, ý cứ phải lo tới lo lui, giống như sợ rằng Cổ Thiên Đế Phật làm vậy. "Bẩm Ngô Vương, đâu đã vào đó cả rồi, chỉ đợi Cổ Thiên Đế quay lại thôi." Đại Quốc Sư đã trả lời đây là lần thứ 5 rồi. Lao cũng không hề khó chịu gì, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cũng không khác Cổ Ngô Vương là bao. Có chăng chỉ là giấu giếm tâm tình tốt hơn mà thôi. Thế là tốt, tuyệt đối không được để tổ tiên Phật lòng. Cổ Ngô Vương gật đầu, có điều nhìn biểu cảm trên mặt, dường như vẫn không hề bất đi sự lo lắng. Đột nhiên ở phía chân trời truyền đến những gợn sóng cực mạnh, vạn người đang có mặt tại cổ đế thành lập tức như bừng tỉnh. "Đội kèn chống nhạc đâu, lên." Gợn sóng cực mạnh đó, trên đời này chỉ có một người duy nhất mới tạo ra được, đó chính là Cổ Thiên Đế Cổ Thái. Không đợi Cổ Thái và Ti Mệnh kịp đáp xuống, vị đại quốc sư lập tức bay lên không trung, nhìn quét quanh đội nhạc nghi lễ, nói lớn: "Bọn họ đã sẵn sàng tâm lý, chỉ đợi hiệu lệnh từ đại quốc sư mà thôi." Thế nên ngay khi vừa nghe đại quốc sư ra lệnh, bọn họ lập tức nâng mấy chiếc kèn khổng lồ lên rồi thổi, run run đập vào những cái trống khổng lồ, vô số những cây đàn, sáo tạo thành một bản nhạc hùng tráng tuyệt vời. Tiếp theo, thả hoa. Những cô gái cầm giỏ hoa được xếp đứng ở ngoài thành liền phi thân lên trên trời. Những cô gái nào, không ai không có nhan sắc cực phẩm, vừa nhìn là sao xuyến con tim. Họ mặc những bộ y xiêm y vô cùng lộng lẫy đủ màu sắc, xiêm y bó sát để lộ những đường cong hút hồn, áo để trên vai khiến cho làn da trắng mịn màng phô ra, trên vai khoác một tấm lụa đỏ rất dài. Những thiếu nữ vừa múa lượn giữa không trung, vừa thả những bông hoa bay khắp đất trời, quả thực nhìn họ chẳng khác gì tiên nữ cả. "Người đâu, thả hương, tạo gió." Đại quốc sư lại một lần nữa lên tiếng. Những người cầm những lọ hương thơm ngát mở nắp ra, hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ lan tỏa khắp đất trời. Những cành hoa được những người tạo gió thổi bay lượn thành vòng xung quanh những tiên nữ kia. "Thả rồng ra." Những đầu kim long bị những người huấn luyện đem thả lên trên trời, dường như đã được luyện tập sẵn, vậy nên nhanh chóng những đầu kim long này hòa nhập vào khung cảnh. Cuối cùng, bắn pháo hoa. Theo mệnh lệnh, một loạt pháo hoa được bắn lên trời, nổ tung tóe tạo thành vô số sắc màu tuyệt đẹp. Những pháo hoa này tạo thành hình gương mặt uy nghiêm tuấn lãng của Cổ Thiên Đế, phong thái vương giả, bá đạo hết phần người khác. "Nào, tất cả cùng hét lớn lên, lớn hết cỡ đi nào." Đại quốc sư một lần nữa hét lớn, truyền âm lan ra xung quanh. "Cổ Thiên Đế bạc thuế, Cổ Thiên Đế vô địch thiên hạ, Cổ Thiên Đế đệ nhất tuấn tú, Cổ Thiên Đế uy nghiêm thuần tuấn, Cổ Thiên Đế." Khi gần đến nơi, một khung cảnh hoa lệ hào hùng đập vào mắt Ti Mệnh và Cổ Thái. Ti Mệnh là người đơn giản, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua một viễn cảnh tráng lệ tuyệt đẹp như thế này, không khỏi bị làm cho giật mình. "Hù chết ta mất, chuyện gì đang xảy ra phía trước thế?" Ti Mệnh hiếu kỳ, không hiểu sao đoán được chuyện phía trước có dấu răng của Cổ Thái. "Ai ai, cái bọn này thiệt tình là bọn chúng đang chào đón ta và ngươi đó. Dù gì lao tử ta hiện tại chính là Cổ Thiên Đế mà, tiếp đón như vậy cũng là dễ hiểu. Cơ mà đã bảo là đừng có làm quá lên, thiệt tình làm lao tử mất mặt rồi." Vừa nói, Cổ Thái vừa ôm mặt lắc đầu, ngữ điệu như đang than vãn. Nhưng trong ánh mắt của hắn thì lại hoàn toàn trái ngược với điều mà hắn nói. "Hắc hắc, trẻ con dễ dạy, làm tốt lắm. Tí nữa trước khi về thần giới lao tử sẽ ban thưởng cho các ngươi." Cổ Thái trong lòng đắc ý thầm đủ. Cổ Thái và Ti Mệnh đáp xuống đất, Cổ Ngô Vương và mấy trăm cường giả đứng ngoài cổng thành lập tức quỳ xuống, thành tâm bái lạy. "Tham kiến Cổ Thiên Đế và thuế." Ngay sau đó, hàng vạn người khác tại cổ đế thành cũng quỳ xuống, ngay cả những tiên nữ trên trời hay kim long đang múa lượn cũng lập tức hạ xuống đất, sử dụng nghi lễ. "Tham kiến Cổ Thiên Đế và thuế." Cổ Thái thấy vậy không khỏi đắc ý trong lòng, ngực hơi lên, mặt nhìn lên trời, một chút gió nhẹ thổi qua mái tóc, phối hợp với ánh sáng cùng khung cảnh, dường như làm cho mọi người quên đi sự có mặt của Ti Mệnh, bị Cổ Thái chiếm hết thảy sự chú ý được rồi. Đứng lên cả đi. Các ngươi đúng là, đã bảo đừng nghi thức quá, làm bạn của bổn đế giật mình rồi kìa." Nghe vậy, Cổ Ngô Vương, đại quốc sư cùng những người có mặt lúc tiếp đón Cổ Thái giáng lâm nội tâm liền mở ra. Khoảng khắc phân thân Cổ Thái giáng lâm, vừa xuất hiện ở đại điện, không biết trên đường xuống đây gặp phải chuyện gì, hắn vừa trông thấy bọn họ đã chửi mắng một trận thập tế, chửi mắng đến mức nướng miếng văng đầy cả đại điện uy nghiêm. "Nào là, các ngươi coi bổn đế không ra gì, tiếp đón sơ sài, có cũng như không, còn dọa đánh sập luôn cả cổ đế quốc làm cho mọi người một phen hốt hoảng mà khóc lóc van xin." Trước khi bỏ đi, Cổ Thái tức giận mà tiếp tục quát thêm một tăng nữa: "Lần sau bổn đế quay lại, nếu làm bổn đế mất mặt thì liệu hồn các ngươi đó." "Bổn đế rất tốt bụng, không để ý tiểu tiết nghi lễ gì, các ngươi lo làm sao đó thì làm." "Bổn đế đi đây." Thế là trong thời gian cấp bách, toàn bộ cổ đế quốc như bị xáo trộn lên. Lập tức trải thảm đỏ, dựng hoa, trang trí toàn bộ đường lớn làm đủ các hành động, thậm chí còn phải liên hệ mấy quốc gia chư hầu lần cận mượn một vài thứ đồ lộng lẫy nhất cùng nhân sự để trong thời gian ngắn làm cho xong mấy cái nghi lễ này. Sau khi hoàn thành, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi phẫn nộ, hận không thể đạp chết cái tên Cổ Thiên Đế này. Ai mà ngờ được, một người sống hơn 10 vạn năm lại để ý đến mặt mũi một cách quá đáng. Cổ Thái hai tay đặt sau lưng, khí thế uy phong lẫm liệt của đế vương toát ra trên người, lại làm ra thái độ ôn hòa, khiến cho người ta không thể không bội phục. "Đa tạ Cổ Thiên Đế." Cổ Ngô Vương và vạn người khác hô vang tạ ơn rồi đứng dậy, gương mặt tươi cười vui vẻ, thực ra trong lòng họ lúc này đầy đang phỉ báng gã ta. Câu vượt 10 sao của chương. cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác, cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạ. Quy 1 chương 109, lấy đi địa hoàng trung. Quy 1 chương 109, lấy đi địa hoàng trung quyền 1, thi mệnh chương 109, lấy đi địa hoàng trung. Cổ Ngô Vương thái độ thành thành kinh kính, cùng với đại quốc sư tiến tới gần cổ thái, hai tay trà sát, gương mặt định mỡ, cười cười, bẩm cổ thiên đế, xa giá đã được chuẩn bị sẵn để trở về hoàng cung, mời người lên xe. Ừm, vốn định đi bộ, nhưng đi xe cũng không tệ. Không đi thì cũng tội các ngươi chuẩn bị, bổn đế đành dùng nó vậy. Cổ thái ra vẻ thanh cao, ngẩng đầu xoa cằm suy tư một hồi, sau đó mới gật đầu chấp thuận. Ti mệnh, lên xe trước đi. Ti mệnh đứng quan sát một hồi, cảm giác như mấy chuyện này nhất định là một tay cổ thái bày ra. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, câu này đúng là thích hợp sử dụng với gã cổ thái này. Ti mệnh ngồi vào trong xa giá, lúc này cổ thái mới liếc nhìn cổ Ngô Vương và đại quốc sư, thì thầm: lần này không tệ, bản đế là người rộng lượng tốt bụng, cái này tặng cho hai ngươi xài chơi, linh đan loại mạnh, dùng xong là tê tái luôn, nhớ cẩn thận đấy. Đúng tay tách một cái, trên tay cổ thái xuất hiện hai hộp gỗ màu đen, là đồ chuyên dụng để đựng đan dược, đem ném sang cho hai người bọn họ. Đôi mắt hai người họ sáng rực lên. Đồ của cổ thiên đế ban tặng, cho dù là món đồ bét nhất cũng được khối người cầu xin tranh đoạt. Nhìn vẻ mặt hai người họ, cổ thái ngẩng cao đầu nói tiếp: chỉ là chút đồ vật bên thôi, sau khi xong việc, bản đế sẽ còn trọng thưởng hậu hĩnh. Bổn đế đi đây. Phất tay một cái, cổ thái thần thái uy nghiêm vai vệ bước đi trong cơn mưa cánh hoa. Chiếc xa giá được kéo bởi 9 con hỏa kim bạo long băng băng trên đường chính hướng thẳng về phía hoàng cung. Ngồi trong xa giá, Ti mệnh hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không phải để ngắm khung cảnh tươi đẹp hoa lệ kia, mà dường như đang nhìn về nơi xa xăm, hồi tưởng về những năm tháng đã qua trong quá khứ. Còn cổ thái, hắn trông thấy Ti mệnh trầm ngâm, lắc đầu thở dài, rồi sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm những cô gái đẹp thướt tha đang tươi cười nhìn hắn. Ôi, ngắm những cô gái này mới khiến lão tử trẻ ra. Chẳng mấy chốc, đoàn xa giá đã đi vào hoàng cung. Cổng thành hoàng đã rộng mở, chuẩn bị sẵn để tiếp đón. Bước xuống hỏa kim ngự long xa, hai người bọn họ lại tiếp tục ngồi lên một cỗ xa giá khác đi thẳng vào hoàng cung. Mất mấy canh giờ liền, cuối cùng Ti mệnh, cổ thái và mấy người cổ Ngô Vương mới đến nơi cổ thái giáng phân thân xuống. So với mấy nơi khác, tòa cung điện này trông uy nghiêm hơn vô số lần. Nhìn bên ngoài sân lớn, có một bức tượng đá lớn khắc hình cổ thái cầm kiếm chỉ thiên, như đang tuyên chiến với trời, nhìn pho tượng giống hệ với hắn ta như lúc, phong thái không thể chê vào đây được, mỗi tội tính cách có thực sự được vậy không thì có lẽ là một vấn đề khác. Địa hoàng trung cũng được đặt ngay tại tòa cung điện này, nằm ở tầng cao nhất của cung điện. Địa hoàng trung là một kiện man khí thuộc tính phòng ngự mạnh nhất tại thần hoàng. Năm đó khi cổ thái gánh chịu thiên mệnh, trở thành man thần đời tiếp theo, trước khi phi thăng thần giới đã lưu lại địa hoàng trung man khí do chính hắn đích thân tế luyện để bảo vệ cổ đế quốc. Nhìn địa hoàng trung lặng im lơ lửng trên tầng cao nhất, cổ thái đứng bên dưới ngẩn nhìn lên trời, trong đôi mắt lóe qua một tia suy tư liếm thấy. Bị làm sao thế? Ti mệnh bị thái độ này làm cho ngẩn ra, không nhịn được liền hỏi. Ai, chỉ là nhớ lại một số chuyện ấy mà. Cổ Ngô, đến đây bổn đế bảo chút coi. Cổ thái liếc nhìn cổ Ngô Vương, vẫy vây tay ra hiệu. Trên đời này, một tiền bối đứng trên đỉnh thiên hạ lại có thể hành động tự nhiên đến lô mãng như vậy, chắc duy nhất một mình cổ thái mà thôi. Cổ Ngô Vương cũng chỉ biết cười khổ, ai bảo hắn là cháu chắt của cổ thái làm chi, dù hơi mất mặt, nhưng không tuân theo thì không được. Cái chung nát đó, bản đế sẽ mang về thần giới. Có ý kiến gì không? Cổ thái chỉ tay chỉ vào địa hoàng trung, chậm rãi nói. Gương mặt cổ Ngô Vương khẽ biến, mong người nghĩ lại, địa hoàng trung là thánh khí bảo hộ cổ đế quốc, nếu người cứ như vậy đem đi, chẳng phải ai, tiểu tử, chuyện này bổn đế biết, nhưng lần này không mang nó đi thì không được. Đại nạn của toàn thể thần hoang sắp ập đến, thần giới sẽ đối đầu với nó đầu tiên, nếu thất bại, thần hoang cũng sẽ rơi vào kết cục không thể vãn hồi. Cổ thái thở dài một tiếng. Tạm thời bổn đế sẽ đem cái chung nát đó đi, nếu nạn này bình yên vượt qua, ta sẽ lại đặt nó ở đây. Được rồi, quyết định vậy đi. Căn bản không để cho cổ Ngô Vương có cơ hội tị nạnh. Cổ Ngô Vương nghe vậy cũng không nói gì về địa hoàng trung nữa, lại chuyển sang cái đại nạn mà cổ thái nói. Đại nạn mà người nói, nó là gì vậy? Chính ta cũng không biết, chỉ biết trước khi lâm trùng, thiên cơ tử đã bói một quẻ rồi nói lại việc này với bổn đế. Chính bản thân bổn đế cũng chẳng biết cái đại nạn đó là gì. Ai, biết đâu lại liên quan đến cái câu chuyện con thằn lằn đen cũng nên, hắc hắc. Cổ thái tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, sau đó hướng tay lên trời, dùng lực lượng huyết khí câu thông với địa hoàng trung. Chỉ thấy địa hoàng trung vốn lặng im một chỗ đột nhiên xảy ra rung động, lóe ra ánh hào quang bảy màu, rồi sau đó dần dần thu nhỏ lại rơi vào tay cổ thái. Việc này vốn là một đại sự, nhưng trước đó cổ thái đã thông báo với cổ Ngô Vương. Cổ Ngô Vương liếc mắt gật đầu ra hiệu với đại quốc sư, quen thuộc đã lâu nên lập tức hiểu ra ý tứ. Sau đó thì mọi người tiến vào bên trong đại điện. Đại điện vô cùng khổng lồ, xung quanh là những tấm bia đá điêu khắc quá trình trưởng thành của cổ thái, từ một thiếu niên cho đến khi trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh, tất cả đều được khắc họa rất rõ ràng. Bên ngoài cánh cửa lớn còn có một cái lư hương khổng lồ, xem ra đại điện này ngoài mục đích để cổ thái giáng lâm thì còn dùng để làm nơi cùng bái hắn. Vào bên trong, cổ thái tùy tiện lấy ra một khối ngọc thạch, đem ném nó vào chính giữa đại điện. Chỉ thấy khối ngọc thạch chớp mắt hóa thành cho bụi, ngay sau đó cả đại điện rực lên một màu lam quang chói mắt, một trận pháp truyền tống lập tức hiện ra. Đây là truyền tống trận câu thông với thần giới, ngươi bước vào đó trước đi, ta giải quyết mấy tên này rồi vào sau. Cổ thái chỉ tay vào truyền tống trận nói. Ti mệnh gật đầu, bước vào bên trong, vừa chờ đợi vừa quan sát tìm hiểu trận pháp truyền tống này. Cổ thái ánh mắt quét qua mấy trăm người ở đây, hai tay đặt sau lưng, quay trở lại phong thái uy nghiêm của bậc đế quân, cao thượng nói, hôm nay làm các ngươi nhọc công tiếp đón, xa hoa lộng lẫy đến độ bổn đế giật mình, đáng ra các ngươi không nên làm vậy, phí công phí lực, làm cho bổn đế trong lòng hết sức ưu phiền. Hắn lắc đầu bi thương nói, nhưng còn đám cổ Ngô Vương, đại quốc sư thì đang hận không thể nhay lên đè đầu hắn xuống đấm đá một trận cho sướng tay. Nhìn cái bản mặt đau buồn của gã ta, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Mấy người lần đầu diện kiến hắn, chắc trong đầu đang tưởng tượng về một bậc đế quân yêu thương bọn họ, thực chất nếu mà không làm ra đại điện long trọng, thiếu điều hắn sẽ lật tung cả cái đất thần hoang này cũng nên. Căn bản cái gã cổ thiên đế này là một tên cực kỳ thô bỉ, cháo trợn, cũng thật chẳng rõ làm cách nào mà tên vô sỉ đế quân này lại có thể trở thành kẻ gánh chịu thiên mệnh được nữa. Giờ nhìn cổ thái khua môi múa mép trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa làm ra vẻ mặt đau lòng, vừa nói đến nước miếng chảy thành sông, thật khiến cho đám đại quốc sư, cổ Ngô Vương nước mắt chảy ngược. Cầu vượt 10 sao cuối chương. Cầu tăng like và cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Cầu nguyện phiếu và kim đậu để tăng động lực cho con tác. Đa tạng.